Chương 204, Mãng Nưu Thần Dũng bại Xích Thú Hoành. Đột nhiên nhìn thấy Lý Trí trên cổ tay bay ra một cái hôi ảnh sắc, Lữ Bố nhất thời kinh hãi, nộ quát một tiếng, nỗ lực thu hồi phương tiên hỏa kích, chống đối hôi sắc phi luyện. Giao, đại lực về kéo bên trong, Lữ Bố không thể trước tiên thu hồi đầm ra phương tiên hỏa kích, trái lại lôi kéo hôi sắc phi luyện băng lên nào hảo. Cho đến giờ phút này, Lữ Bố Phương mới nhìn rõ ràng Lý Trí hất tay ném ra hôi sắc phi luyện là vật gì. Nguyên lai nó là một đầu dài đạt 2 trượng khoảng 5 thước tấn xích sắt. Lữ Bố xuất hiện ở mới biết Lý Trí cũng không phải không có binh khí, mà là nắm giữ một cái quỷ dị độc môn binh khí. Nó vừa là binh khí, cũng là ám khí, hiếm thấy trên đời. Nhưng mà, Lữ Bố phát hiện quá muộn. Hoặc là nói, hắn cảnh tỉnh quá đã muộn. Đối mặt Long Lân Mãng Nưu thú hung mãnh trùng đụng tới, vừa cất bước xích thú mã vô cùng sợ hai Mãng Nưu đầu thú đỉnh tráng kiện sừng, không dám cùng chi liệu, lập tức thân hình vội vã chết tránh, lấy bụng ngựa chết lưng, vắt, đón đánh Mãng Nưu thú hung mãnh xuống tới. Vành, khí họ, vật cưỡi qua thân sắp, trầm muộn xông tới âm thanh nổ lớn mà lên, vang tiếng nổ lớn. Xích thú mã không địch lại Long Lân Mãng Nưu thú xúc thế va chạm, nghiêng người lảo đảo hơn 10 bước, kêu sợ hãi hí lên, tiếng ngựa hí bên trong tựa hồ lộ ra lớn lao đau đớn. Đang cùng Lý Trí so sánh lực rằng co Lữ Bố, bởi vật cưỡi lảo đảo lùi sang bên, khiến thân hình hắn bất ổn, rót vào hai tay sức mạnh khổng lồ đống nhiên là khó, không đủ lực bên trong bị Lý Trí đại lực kéo xuống ngựa lưng, vắt, thân hình chết bay ra ngoài. Hừ, bay khỏi lưng ngựa trong nháy mắt, Lữ Bố cắn răng hừ lạnh một tiếng, gót chân đống nhiên đạp ở xích thú mã chết trên lưng, ngựa lực bay lên trời, dọc theo căng thẳng xiềng xích phi thân đánh về phía Lý Trí. Trong chớp mắt này, phi thân đánh tới Lữ Bố cùng Long Lân Mãng Nưu thú trên lưng Lý Trí, chỉ có không tới 8 bước khoảng cách xa. Lữ Bố phi thân nhảy một cái, vượt qua 5, 6 bước khoảng cách không vấn đề chút nào, nếu là lại có thêm Lý Trí căng thẳng xiềng xích lực lượng giúp đỡ, hắn hoàn toàn có thể nhảy lên Long Lân Mãng Nưu thú sau lưng, cùng Lý Trí ở Nưu trên lưng đánh nhau tay đôi. Nhưng mà, Lữ Bố lại một lần nữa đánh giá thấp Lý Trí tự thân võ nghệ cùng bị dị xiềng xích vận dụng kỹ xảo. Ngay khi Lữ Bố phi thân nhảy lên một sát na, nhưng thấy Lý Trí tay phải nghịch hướng run lên, nguyên bản căng thẳng xiềng xích trong nháy mắt lỏng lẻo ngẩng lên, khiến Lữ Bố ý đồ mượn dùng xiềng xích lực lượng tới gần Lý Trí ý nghĩ chớp mắt phá diện. Mà Lữ Bố thân thể từ lâu mất thăng bằng, trong tay phương thiên hỏa kích lại bị Lý Trí xiềng xích vững vàng cuốn lấy, mất đi xiềng xích khiên kéo lực lượng, hắn trong nháy mắt ngã xuống đất. Cũng may hắn thân thủ, lúc rơi xuống đất một cái lật nghiêng, hai chân vững vàng rơi xuống đất. Đúng vào lúc này, một tay của hắn nắm chặt phương thiên hỏa kích trên đột nhiên truyền đến một luồng lôi kéo tự lực, khiến phương thiên hỏa kích suýt nữa rời khỏi tay. Thoáng chốc, Lữ Bố kinh hãi thất thố, bản năng hai tay nắm chặt phương thiên hỏa kích. Lập tức hắn chưa đứng vững thân hình trong nháy mắt nghiêng về phía trước, dưới chân không có dễ, bị Lý Trí đại lực lôi kéo ngã nhào xuống đất. Cốc cốc cốc. Lữ Bố vừa mới ngã sắp xuống, cưỡi ở Long Lân Mãng Nưu thú trên lưng Lý Trí đột nhiên kẹp lấy ngư bụng, Mãng Nưu thú giống như phát điên châu được bình thường bốn vó tung bay, túi đầu không lưng chạy gấp. Long Lân Mãng Nưu thú nhanh chân lao nhanh không quan trọng, quan trọng hơn chính là nó hại khổ nắm chặt phương thiên hỏa kích không tha Lữ Bố. Chạy vội bên trong, Mãng Nưu thú mang theo Lý Trí, mà Lý Trí thông qua xiềng xích quấn lấy phương thiên hỏa kích kéo Lữ Bố, ở lớn như vậy trên giáo trường nhanh chóng lao nhanh. Tăng tăng bụt. Sắc bén chói hai áo giáp tiếng ma sát trong, Lữ Bố miễn cưỡng bị Mãng Nưu thú kéo trên đất ma sát trượt hơn trăm bước, đồng thời còn chưa kết thúc, trượt nhưng đang tiếp tục. Long Tương Lý phủ thao trường, vốn là sân luyện võ địa, trên mặt đất phủ kín tảng đá xanh, vô cùng bằng phẳng, trời mưa xuống còn rất bóng loáng. Cái loại này, như là bình thường người nằm trên mặt đất trượt, nhiều lắm chùi y phục rách dưới, da rẻ có chút máu ứ động, sẽ không còn có cái khác quá nặng tổn thương. Nhưng Lữ Bố sát mặt đất nhanh chóng trượt hậu quả thì lại coi cút không giống, chỉ vì hắn ăn mặc chất thượng thừa áo giáp. Áo giáp mặt ngoài bất bình, cực kỳ kiên cố, không dễ biến hình. Như vậy trải qua, loại này tảng đá xanh xếp thành cứng đờ mặt đất, đối với Lữ Bố mà nói, không thua gì cực hình luyện ngục. Áo giáp ở tảng đá xanh trên chùi ra liền chuỗi đống lửa, sức phòng ngự cực mạnh giáp trụ gắt gao đứng vững lồng ngực của hắn cùng da thịt, mai đến hắn da thịt nở hoa, đau nhức khó nhịn. 100 bước, 150 bước, 200 bước. Khi Long Lân Mãng Nưu thú dọc theo thao trường một mặt chạy đến một đầu khác phần cuối sắp chuyển biến sắc, Lữ Bố cũng không còn cách nào chịu được loại này bị sống sờ sờ kéo chết không hình. Đột nhiên, hắn buông lỏng ra nắm chặt trong tay phương thiên hỏa kích, lập tức một cái bình địa lăn lộn, vươn mình mà lên. Thử. Đứng lên trong nháy mắt, Lữ Bố không khỏi đau đến hít một hơi khí lạnh, cắn răng không có đau nhức kêu thành tiếng, chỉ là thần sắc giữ tợn hừ lạnh một tiếng. Theo Long Lân Mãng Nưu thú cấp tốc chạy, phương thiên hỏa kích sát phiến đá bình bình vang vọng, lập tức Lý Trí nhẹ nhàng quát tay, phương thiên hỏa kích liền bay đến trên tay hắn. Vàng, vàng, cục. Long Lân Mãng Nưu thú xoay người lại sau khi, dần dần giảm bớt tốc độ, mang theo Lý Trí trở về thao trường Z Mẹn Y Mẹn. Tay không, đi bộ đứng ở mấy chục bộ ở ngoài Lữ Bố, không biết Lý Trí vì sao không có thừa thắng công giết tới, trái lại tìm ngựa nghỉ chân, cho hắn lấy cơ hội thở lấy hơi. Lý Trí đây là ý gì, chẳng lẽ là đáng thương ta Lữ Bố sao? Lý Trí, bắt nạt ta quá mức. Âm lãnh mà nhìn về phía nghỉ chân tại thao trường Z Mẹn Y Mẹn Lý Trí, Lữ Bố biểu hiện lạnh lùng, trong lòng phẫn hận không ngớt. Phẫn nộ sau khi, hắn cũng âm thầm hối hận, vừa đúng là hắn kinh địch, căn bản không đem Lý Trí nhìn ở trong mắt, cho tới điểm ngựa tại chỗ không nhúc đích. Mãi đến tận Lý Trí điều động vật cưới lao nhanh áp sát sát, hắn mới mộ những cảnh cảm giác, nhưng đã quá muộn, tiên cơ đã mất, nên có này bại. Một con nhanh chân lao nhanh trâu được há lại là xích thố mã có thể ngăn cản. Mặc dù là mãnh hổ xuống núi gặp phải tình hình như thế, cũng chỉ có thể chủ động tránh né mũi nhọn. Đối mặt Long Lân Mãng Nưu thú hung manh kéo tới, xích thố mã ngoại trừ chủ động né tránh ở ngoài, không còn nó đủ. Nhưng mà xích thố mã muốn tránh để, nhưng trên lưng ngựa Lữ Bố lại bị Lý Trí quấn lấy phương tiên hỏa kích, không tránh thoát, muốn tránh để lại không thể. trừ phi Lữ Bố trước tiên từ bỏ trong tay đại kích, bằng không Xích Thố Mã chỉ có thể nhắm mắt nên tiếp Long Lân Mãng Nưu Thú xuống tới. Kết quả, uy danh hiển hách Lữ Phụng Tiên cùng Thần Dũng Vô Song Xích Thố Mã tổ hợp này đã tao ngộ lần đầu tiên trong đời trọng tòa. Hợp lại dưới, Lữ Bố cùng Xích Thố Mã trước sau bị thương, tuy rằng thương thế cũng không nặng, nhưng mất đi phương tiên họa kích Lữ Phụng Tiên cùng phụ tạm chấn thương Xích Thố Mã, không thể nghi ngờ là chiến lược đại tổn, tình cảnh đáng lo. Đứng lặng tại thao trường một bên Lữ Bố, nhìn xem chính mình phương thiên họa kích bị Lý Chí nắm trong tay, lửa giận trong lòng ngập trời, tuấn đỏ mắt lên, giận dữ và xấu hổ không nớt. Đây là vô cùng nhục nhã. Tưởng tượng trước đây hơn 10 năm, hắn Lữ Phụng Tiên dựa vào một cây phương thiên họa kích ngang dọc thảo nguyên 3000 dặm, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, rong ruổi trung nguyên, bá tuyệt thiên hạ. Xưa kia hôm nay đồng chắc chiếm Lạc Dương, không nhìn cả triều văn võ quan chức, chỉ có sợ hắn Lữ Bố một người, vì vậy trăm phương ngàn kế mà đem hắn thu vào dưới trướng. Từ đó về sau, đồng chắc không tiếp tục lo lắng, kinh nhẫn triều cường, quyền nghiêng triều chính, tự ý phế lập, ngủ đêm long đỉnh, trắng trợn không tiếc rẻ, này tất cả đều là hắn Lữ Phụng Tiên công lao. Hổ lao quan xuống, hắn một người chiến chư hầu, mấy chục hợp dưới, liền lực chém hơn 10 tên chư hầu quân tướng lĩnh, quát to một tiếng, sợ đến 50 vạn chư hầu đại quân tâm như hến, tử thủ thành trì, đóng cửa bất chiến. Hổ lao quan Tam Anh chiến Lữ Bố, thế nhân đều cho rằng Tam Anh thắng lợi, cũng không biết Tam Anh liên thủ cũng không làm gì được hắn Lữ Phụng Tiên, đại chiến 300 hợp, từng người dừng tay đình chiến. Nhìn lại qua lại, Lữ Bố hào hùng vô hạn. Lại quan hiện tại, Lữ Bố lửa giận xung quanh. Lý Chí là ai cơ chứ? Hắn bất quá là Lý Lợi thủ hạ gian ô, thân hình gầy gò, tướng mạo thường thường, liền kiện dáng dấp giống như binh khí đều không có, chỉ có thể cầm ám khí làm vũ khí, mất mặt xấu hổ. Thế nhưng Lý Chí xác thực rất lợi hại. Mặc kệ Lữ Bố làm sao không lọt mắt Lý Chí, nhưng hắn không phải không thừa nhận, Lý Chí xác thực rất lợi hại. Có thể nói, Lý Chí là Lữ Bố chinh chiến xa trường mười mấy năm qua gặp phải khí lực to lớn nhất, binh khí quái dị nhất, võ nghệ cao cường nhất sức lực địch. Không sai, là kinh địch, lại không phải không thể chiến thắng. Lữ Bố từ không cho là mình sẽ bại bởi thiên hạ bất luận là cường giả nào, bởi vì hắn chính là trời dưới tối cường giả. Ngày hôm nay hắn sở dĩ mất tiên cơ, ném mất phương thiên hỏa kích, hoàn toàn là hắn khinh địch chi quá, chỉ đến thế mà thôi. Thông qua vừa nãy ngắn ngủi giao thủ, Lữ Bố nhìn ra Lý Chí cưỡi ngựa không tinh, cũng không am hiểu chiến kỵ chém giết. Chỉ có điều Lý Chí dưới khố dị chủng lưu thú phía sau lưng rộng rãi, dị thú thông linh, cũng không cần hắn có tinh xảo cưỡi ngựa, chỉ cần duy trì thân thể cân bằng, không rất xuống lưu lưng, vắt là đủ. Ngoài ra, Lữ Bố còn nhìn ra cùng Lý Chí giao chiến căn bản không có thể sử dụng bao nhiêu lần hợp luận cao thấp. Bởi vì Lý Chí trong tay xiềng xích binh khí liền quyết định của hắn vừa ra tay chính là sát chiêu, thắng bại trong thời gian cực ngắn thì có rõ ràng, căn bản không dùng tới chém giết đắc chiến, đại chiến bao nhiêu lần hợp. Hiện tại Lữ Bố tối áo não dù là hắn cùng với Lý Chí giao chiến, mới vừa ra tay liền rơi vào hạ phòng, chợt một phát mà không thể thu thập, phương thiên họa kích đã mất, liền mang ý nghĩa hắn bị thua. Thất bại, bị bại thật nhanh, bị bại hồ đồ, bị bại bất ứ. Lần này chiến bại, Lữ Bố cho là mình không phải thua ở võ nghệ không tinh, cũng không phải thua với Lý Chí, mà là thua ở Lý Chí dưới khố vật cưỡi dị chủng lưu thú chi trên. Con này hung mãnh hùng trắng lưu thú một lần đụng bị thương hắn Xích Thố Mã, mới đưa đến hắn thất bại thảm hại, phương thiên họa kích vào tay, xuống ngựa chiến bại. Lữ Bố cực không muốn liền như vậy thu tay lại, cũng không muốn ở dưới con mắt mọi người chịu thua, càng không muốn hướng về Lý Lợi cúi đầu. Nhưng mà, hắn càng thêm biết trận chiến này không thể đánh nữa. Mất đi phương thiên họa kích sau khi, hắn như tiếp tục cùng Lý Chí tranh đấu, nhất định sẽ thua càng thảm hại hơn, thậm chí sẽ nguy hiểm tính mạng, mặc dù bất tử, hắn cũng sẽ thân bị thương nặng. Tất cả những thứ này, chỉ vì Lý Chí binh khí trong tay khác hẳn với người thường. Đao thương kiếm kích dễ tránh, búa dịu, móc, câu xiên thật phòng, nhưng Lý Chí trong tay hai trượng dài năm thước tấn xích sắt nhưng làm người khó lòng phòng bị, căn bản không chỗ trốn. Quan trọng nhất là, Lữ Bố cho tới giờ khắc này mới nhìn rõ ràng, Lý Chí trong tay xiềng xích không phải một cái, mà là cánh tay phải trái trên mỗi người có một cái giống nhau như đúc xiềng xích. Như vậy tới nay, hắn dĩ nhiên không có phần thắng chút nào, nếu là đánh tiếp nữa, hắn thậm chí sẽ lại bị thương nặng, thảm đạm kết cuộc. Tuy rằng Lữ Bố dám khẳng định Lý Lợi sẽ không giết hắn, cũng không dám giết hắn, tính mạng không lo, nhưng biết rõ không thể làm mà thôi, đó là vô cùng ngu xuẩn, tuyệt đối không phải cử chỉ sáng suốt. Đem ra đi, Lữ Mô bái phục chịu thua. Do dự sau một hồi lâu, Lữ Bố lạnh lùng nhỏ giọng nói. Lý Chí quay đầu nhìn về phía Lý Lợi, đạt được ra hiệu về sau, quay đầu lại biểu hiện hờ hững nhìn Lữ Bố, lập tức vung lên phương thiên họa kích ném bay mà ra. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 205, cây muốn lặng mà gió chẳng muốn ngừng hí họ họ. Một tiếng thê thảm tiếng ngựa hí trong, bồi hồi ở Lữ Bố bên người Xích Thố Mã đột nhiên bạo nhảy dựng lên, lát sau bốn vó lao nhanh, như một làn khói công phu liền lao ra cửa phủ mảnh. Ở Xích Thố Mã nhanh chân lao nhanh bên trong, một cái dài hơn thực hỏa hồng vật đồng bền rơi vào tảng đá xanh trên chờ mọi người từ Xích Thố Mã kinh hoàng chạy trốn bên trong sau khi lấy lại tinh thần, thình lình nhìn thấy rơi trên mặt đất hỏa hồng vật thể lại là một đoạn dài hơn một thước đuôi ngựa ngươi Lý Lợi, ngươi khinh người quá đáng. Lữ Bố trước tiên đi bộ tiếp được phương thiên hỏa kích, đợi hắn nhìn thấy Lý Chí lại dùng hắn phương thiên hỏa kích chém xuống một đoạn Xích Thố Mã đuôi sau khi, nhất thời giận tí mặt, trừng mắt Lý Lợi lệ tiếng quát to đạo ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cất tiếng cười to, lập tức cười nói, Ôn Hầu không cần nổi giận Lý Mỗ vừa mới thấy Xích Thố Mã đuôi hỏa hồng lóa mắt, nhìn rất đẹp, thấy hàng là sáng mắt, liền lưu lại một đoạn lấy cung cấp xem xét chỉ là một đoạn đuôi ngựa mà thôi sao? Xích Thố Mã như thường ngày đi ngang rậm, sơn hà khe nước ở nó dưới chân nhưng vẫn là như dẫm trên đất bằng, chỉ bất quá nó nếu là chạy trốn quá nó nhanh, dễ dàng ngã sắp xuống. Ôn Hầu ngày sau còn nhiều hơn lưu tâm a. Ôn Hầu ngồi ở vị trí cao, quý phủ ngựa tốt vô số, hà tất như vậy keo kiệt đây? Ngươi hử? Lý Lợi, ngươi giàu gì cũng là một quận thái thú, bây giờ càng là bái tướng phong hầu, chiếm giữ kỵ binh dũng manh tướng quân chức vụ có thể ngươi như vậy bụng dạ hẹp hòi, khỏe mắt tất báo, rực dây lý trí làm tổn thương ta Xích Thố Mã, coi như cái gì anh hùng hảo hán. Lữ Bố tức giận không thôi quát mắng đạo lý Lợi nụ cười không thay đổi, mặt mày hớn hở nói rằng, Ôn Hầu nói quá rồi, Lý Mỗ người xưa nay cũng không dám tự xưng anh hùng, cũng không xưng được hảo hán, Lý Lợi chính là Lý Lợi, từ đầu đến cuối cũng sẽ không thay đổi, Ôn Hầu đúng là anh hùng, hơn nữa là thiên hạ lừng danh đại anh hùng. Liên bởi vì như thế, Lý Mỗ xem thường cùng Lữ Ôn Hầu làm bạn anh hùng hảo hán tên cho ngươi, Ôn Hầu biết rõ Lý Mỗ trước mắt không liền muốn ngươi vị anh hùng nào tính mạng, vì lẽ đó Xích Thố Mã đại chủ bị, cứ như vậy, con thứ an dám như thế bắt nạt ta. Lữ Bố sau khi nghe, trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, tức giận trách cứ Lý Lợi nhất thời nụ cười liễm canh đứng thẳng người lên, nộ nhan đối mặt nói, ba tính gian ô, thất phu lại còn có mặt chỉ trích ta. Ngươi nhìn ngươi một chút dáng vẻ đạo đức như thế, an mặc hình người giăng chó, cả ngày rượu võ dương ai đôi vệnh đến trên trời, không coi ai ra gì, hung hăng bá đạo, Lý Mộ cho ngươi mấy phần mặt mũi, ngươi vẫn đúng là coi chính mình là nhân vật. Ngươi là thứ gì? Vì đạt được mục đích không chừa thủ đoạn nào, giết Đinh Nguyên đi cầm thú cử chỉ, vẫy đuôi cầu xin, lại bái Đồng Thái sư làm nghĩa phụ. Liên như ngươi vậy không bằng cầm thú người, Lý Mộ nói chuyện với ngươi đều cảm thấy buồn nôn, hơi buổi chiều đều ăn không ngon. Nói thật cho ngươi biết Lữ Bố, Lý Mỗ ngày hôm nay không giết ngươi, đó là xem ở Đồng Thái sư mặt mũi, không nghĩ tới hắn làm khó dễ bằng không, mặc dù là ngươi Lữ Bố mọc ra 10 cái đầu, Lý Mỗ cũng có thể cho ngươi toàn bộ chặt đi. Cút đi, thừa dịp Lý Mỗ người bây giờ còn chưa thay đổi chủ ý, ngươi có bao xa cút cho ta bao xa, sau đó Lý Mỗ không muốn lại nhìn tới ngươi. Lý Lợi lời nói này, tức giận đến Lữ Bố mắt hổ nổi lên, mày kiếm chen thành một cái tuyến, trên trán chắp lên ba cái danh vũ sâu hoắm, quai hàm cổ từng đám, hàm răng mài đến khanh khách vang lên, trong tay hắn phương tiên họa kích không ngừng rung động. Nắm chặt ngón tay của gân xanh nô ra, móng tay lún vào da trong thịt, dòng máu đỏ sấm theo phương thiên họa kích chậm rãi phun trào, lần đầu tiên trong đời bị người độc ác như vậy ngay mặt mắng chửi, Lữ Bố giận dữ và xấu hổ muốn chết, hận không thể một cái vặn dưới Lý Lợi đầu lâu, đưa hắn chém thành muôn mảnh, chỉ tiếc đây chỉ là cái tốt đẹp chính là phát tiết ảo tưởng, sự thực nhưng là hắn Lữ Bố người đang ở hiểm cảnh, tùy thời cũng có thể chết, chết yểu ở Lý phủ trên giáo trường, giữa giáo trường có Lý Trí ngưng thần nhìn chăm chú vào hắn, Lý Lợi bên cạnh chẳng biết lúc nào đứng năm, sáu tên khí thế bất phàm tướng lĩnh, tay của bọn hắn nắm binh khí, mắt lom lom nhìn hắn, mà hắn mang tới hơn 100 tên thân binh lúc này đã bị hơn 300 tên Lý phủ thân binh hoàn toàn vây quanh, mà bốn phía giáo trưởng cũng chẳng biết lúc nào bố trí không tiểu 800 tên người bắn tên, giờ khắc này sát cơ lẫm liệt, mũi tên chỉ phía xa hắn Lữ Bố thân thể, chỉ đợi Lý Lợi ra lệnh một tiếng, hắn sẽ lúc này chết nộ không thể tiết, sau khi Lữ Bố toàn thân không khỏi thẳng đổ mồ hôi lạnh, cho tới tay chân không nhịn được hơi run rẩy, cho đến chết vong áp sát thời gian, Lữ Bố bừng tỉnh phát hiện mình nguyên đến như vậy sợ hãi cái chết, mà Lý Lợi cư nhiên như thế gan to bằng trời, hắn lại thật sự dám giết ta. Trước đó Đồng Trác dưới trướng Đông Đảo Tây Lương tướng lĩnh, ở Lữ Bố trong mắt dường như chuyện vặt, hắn căn bản khinh thường một chú ý hay là, chỉ có Lý Giác Quách tỷ nhị tướng có thể làm cho hắn thoáng lưu tâm, ngoài ra, không có người nào có thể vào hắn Lữ Bố chi nhãn, nhưng mà, ngày hôm nay Lý Lợi nhưng cho hắn cả đời khó quên giáo huấn, thậm chí là sự uy hiếp của cái chết trong ngày thường, xưa nay đều là hắn Lữ Bố coi người khác như dâm rác, không nghĩ tới ngày hôm nay hắn trở thành Lý Lợi trong mắt chuyện vặt, quả nhiên là lớn lao trào phúng. Ngay cả là trong lòng như thế nào đi nữa căn phẫn sụp sôi, nộ không thể tiết, nhưng Lữ Bố lại chỉ có thể cắn răng ẩn nhẫn, thân hình không dám làm một cử động nhỏ nào, toàn thân mồ hôi lạnh tràn trề, tích lương cốt lạnh bước, tay chân không chỗ ở khẽ run, tôi Lý tướng quân, lúc trước là Lữ Mộ thất lễ trước, mạo phạm tướng quân nói vũ, có tội thì phải chịu, kính xin tướng quân đại nhân đại lượng, khoan dung bao dung. Bị bức ép bất đắc dĩ, Lữ Bố rốt cục tùng khẩu hắn hướng về Lý Lợi túi người hành lễ, thấp giọng chịu nhận lỗi, trong giọng nói mang theo nhục nhã quá lớn cùng không tâm lòng, nhưng lời nói vẫn tính nghe được văn xương, các ngươi lại tại thao trường làm gì? Giữa lúc Lữ Bố nói xong về sau, từ thao trường chi ở ngoài chuyển tới một âm thanh, lập tức Lý Giác nhanh chân đi tiến vào trường học siêu, vừa đi vừa nói chuyện, ạch. Ôn Hầu đã ở ai nhóm lại luận võ, ngại tất cả mọi người là người mình, hà tất cả ngày vũ đao lộng thương đây này. Thuốc phụ đến rồi, xin mời ngồi. Lý Lợi nhìn thấy thuốc phụ Lý Giác càng nhưng vào lúc này đến đây, đáy mắt lóe lên một tia hết sạch, lập tức cười ha hả đem Lý Giác mời tới chủ vị ha ha ha. Văn Xương ngại Ôn Hầu hiếm thấy đến một chuyến, tương thỉnh không bằng nỗ nhưng gặp, ngày hôm nay ngay khi chỗ ở của ngươi thiết yến, mời tiệc Ôn Hầu. Lý Giác cười lớn nói, Lý Lợi nghe vậy mặt mày hớn hở gật gù, nói rằng thật ngại ta đang muốn lưu Ôn Hầu làm khách đây, chỉ sợ Ôn Hầu bận rộn quân vụ không thoát thân được nhé. Ôn Hầu, ý của ngươi như thế nào? Lữ Bố nhìn thấy Lý Giác lại đến rồi, nhất thời gò má nóng lên, mặt đỏ tới mang hai, rất khó chịu, hận không thể lập tức tìm một chỗ không người chui vào, phải biết hắn Lữ Bố bình thường gặp được Lý Giác lúc xưa nay là xa cách, nhẹ nhàng gật đầu coi như là rất cho Lý Giác mặt mũi, hiện nay hắn hướng về Lý Lợi cúi đầu chịu thua, đó là tình thế bức người, không thể không như vậy, nhưng là Lý Giác một mực vào lúc này tới rồi tham gia trò vui, điều này làm cho hắn làm sao chịu nổi nhé. Nghe được Lý Lợi câu hỏi, Lữ Bố dù có mọi cách không muốn nhưng cũng không thể không nhắm mắt trả lời, xin chào Dương Vi tướng quân mạnh khỏe, Lữ Mộ trong quân sát thực còn có rất nhiều quân vụ, hôm nay liền không quấy rầy tướng quân thúc cháu tự thoại kỵ binh dũng manh tướng quân, Lữ Mộ xin cáo từ trước, non xanh còn đó nước biết chảy dài, sau này còn gặp lại. Lữ Bố nói xong câu đó về sau, thân hình khẽ nhúc nhích, nhưng hắn cũng không hề xoay người rời đi, mà là làm ra rời đi tư thế, dưới chân nhưng không dám làm một cử động nhỏ nào ha ha ha. Nếu Ôn Hầu cố ý phải đi, Lý Mộ cũng không tiện ép ở non xanh còn đó nước biết chảy dài, câu nói này nói thật hay a Ôn Hầu, chúng ta sau này còn gặp lại. Lên đường bình an, Lý Lợi cười híp mắt nhìn Lữ Bố cười tươi như hoa mà nói ra, lập tức thanh niên hắn dương lên, xua tay nói rằng, người đến tiễn khách. Lữ Bố đạt được Lý Lợi đáp ứng sau khi đơn tay cầm Phương Thiên Họa Kích hơi chắp tay, lát sau vung tay lên, mang theo hơn 100 tên thân binh nhanh chân rời đi thao trường tới gần cửa phủ lúc, Lữ Bố quay đầu âm ngoan lại liếc mắt nhìn thao trường trên đài cao thai Lý Dắc cùng Lý Lợi thúc cháu, tùy theo bước lớn bước ra cửa phủ, nhanh chóng rời đi, văn xương Lữ Bố mới vừa mới giống như bị thương. Ai tổn thương hắn, Thát Lô vẫn là lý trí. Bên trong thư phòng, Lý Dắc sau khi ngồi xuống, rất là tò mò hỏi Lý Lợi mỉm cười đưa cho Lý Dắc một chén trà nóng cười nói, Lữ Bố vừa nãy hướng về ta khiêu khích, lý trí thay ta xuất chiến, cùng Lữ Bố thoáng đấu một phen. Không có chân chính giao thủ, chỉ là lẫn nhau thăm dò mà thôi. Lữ Bố là bị một điểm bị thương ngoài ra, 3-5 ngày có thể được, không lo lắng chỉ có điều Lữ Bố nói năng lỗ mãng, để cho ta tàn nhẫn mà khiển trách một phen. Thúc phụ vừa nãy cũng nhìn thấy, Lữ Bố lúc rời đi hiển nhiên là ghi hận trong lòng, ta với hắn trong lúc đó sớm muộn tất có một trận đại chiến. Lý Giác khẽ cau mày nói rằng, Văn Xương ngải mắt thấy ngươi đại hôn sắp tới, không nghĩ tới những thứ này thiên ngươi nơi này phiền phức không ngừng, mỗi ngày tranh đấu ngày hôm qua ngươi đắc tội trường tế thúc cháu, ngày hôm nay ngươi trước khí đi Vương Tư Đồ, sau đó lại cùng Lữ Bố lên binh đao. Chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam A, ngày hôm nay Vương Tư Đồ cùng Lữ Bố đều là điều thuyền mà đến đây đi. Lý Lợi nghe vậy nết miệng nở nụ cười, gật đầu nói, thúc phụ nói không sai, ngày hôm qua trường tế thúc cháu là vì Châu Tĩnh mà đến, ngày hôm nay Vương Tư Đồ cùng Lữ Bố chính là chạy điều thuyền tới chất nhi, ta nguyên tưởng rằng có thể hưởng tề nhân chi phúc, không nghĩ tới này nữ nhân nhiều, phiền phức cũng lũ lượt kéo đến, thực sự là phiền phức vô cùng nhé. Lý Giác ha ha cười nói, ngươi nha, thấy đủ ba thúc phụ nếu là ta trẻ lại mười mấy tuổi, gặp lại ngươi chuyện tốt như thế, đời này coi như sống không uổng, nhiều hơn nữa phiền phức cũng không sợ. Lý Lợi nghe vậy cười ha hả, cười nói, thúc phụ hiện tại cũng không lắm mà, chính là nhân sinh cường thịnh chi linh, uy danh ở bên ngoài, tay nắm trọng binh, bao nhiêu người ước ao đều còn đến không kịp đây. Ha ha ha, lời này thúc phụ thích nghe. Bất quá người không chịu nhận mình già không được, thúc phụ ta lại có thêm 2 năm liền 40 tuổi người đã trung niên, suy tính được nhiều chuyện, khó tránh khỏi lo được lo mất, phương phương diện diện sự tình cũng phải cân nhắc chu toàn, không dễ dàng nha. Lý Giác khá là cảm thán mà nói ra hừng, thúc phụ nói rất có lý. Lý Lợi mỉm cười gật đầu phụ họa, tùy theo hỏi thúc phụ hôm nay tới đến mức rất đúng lúc. Chẳng lẽ lại là Vương Tư Đồ phủ trên người làm đi vào mời ngài tới hay sao? Lý Lợi khẽ lắc đầu nói rằng, không phải, từ khi Trương Tế thúc cháu có chuyện sau khi, của ta chỗ ở của ngươi còn có người sẽ đến làm ở Mỹ, vì lẽ đó phái người canh giữ ở cửa phủ ở ngoài, không nghĩ tới hôm nay quả nhiên lại xảy ra vấn đề rồi. Vương Tư Đồ chân trước vừa đi, Lữ Bố chân sau liền đến, còn mang theo hơn 100 thân binh đến đây, của ta các ngươi huyên náo quá cường, liền dẫn người tới xem một chút, vạn nhất Lữ Bố nếu như không tha thứ, chú cháu chúng ta há có thể sợ hắn, chẳng qua cùng hắn đại chiến một trận a. Nhiều tạ thúc phụ quan tâm, chất nhi vô cùng cảm kích. Lý Lợi khá là kích động đứng dậy nói rằng. Lý Giác giơ tay ra hiệu Lý Lợi ngồi xuống, biểu hiện có chút ngưng trọng nói rằng, Văn Xương, vừa Lữ Bố rời đi biểu hiện, ngươi cũng thấy đấy, Lữ Bố người này xưa nay kiêu căng tự mãn, có cừu đoán tất báo, hơn nữa là khỏe mắt tất báo. Sau này ngươi tại thành Trường An thời kỳ muốn thường xuyên đề phòng hắn, để tránh khỏi chịu thiệt, bất quá ngươi cũng không cần sợ hắn, xảy ra chuyện thúc phụ ở mặt trước cho đầy, trước đây thúc phụ cho hắn Lữ Bố 3 phần mặt mũi, đó là xem ở hắn là đồng thái sư nghĩa tử về mặt tình cảm. Hiện tại chúng ta thúc cháu không cần lại để cho của hắn, ngươi lập tức chính là đồng thái sư con rể, không thể so Lữ Bố thân phận thấp, vì lẽ đó chúng ta thúc cháu không dùng tới nuốt giận vào bụng làm người. Nghe thúc phụ Lý Giác lời nói này, Lý Lợi thật không còn gì để nói, thầm nghĩ Lữ Bố cũng làm cho ta đả thương, ta như thế nào lại sợ hắn đây. Trong lòng mặc dù là không phản đối, nhưng Lý Lợi ở bề ngoài vẫn cứ gật đầu liên tục. Phụ họa Lý Giác lý do chưa xong còn tiếp chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 206, khó bề phân biệt hôm nay rơi ngã về tây, hoàng hôn giáng lâm. Tư Đồ Vương đồng ý phủ. Chính đường ở trong, Vương Doãn biểu hiện mê man ngồi ở chủ vị uống trà, thỉnh thoảng nhìn xà nhà đờ ra thất thần. Thịch thịch thịch. Tiếng bước chân rồn rập đã cắt đứt Vương Doãn tâm tư, "Lão thái, làm sao ngươi muộn như vậy mới trở về?" Tư Đồ phủ quản gia lão thái bước nhanh đi vào chính đường, thở hổn hển đáp, "Chúa công, lão nô trở về rồi." "Ào ào ào. Chuyện gì xảy ra?" Vương Doãn thưa thất lông mày hơi nhíu, kinh nghi vấn hỏi. Lão thái hít sâu một hơi, cật lực bằng phẳng khí tức, liền vội vàng nói, "Chúa công, nguy hiểm thật nhé. Lúc trước lão nô cùng chúa công cùng đi, chúa công đi vào Long Tương Lý phủ, mà lão nô đi Ôn Hầu quý phủ xin hắn đứng ra giúp đỡ chúa công đòi lại điều thuyền tiểu thư. Không nghĩ tới Ôn Hầu không ở quý phủ, lập tức lão nô lại chạy tới Lang Kỵ quân doanh. Ôn Hầu nghe xong việc này sau khi chốc lát không do dự, mang theo hơn 100 thân binh đánh ngựa thẳng đến Lý Lợi phủ tướng quân. Chỉ có điều lão nô cùng Ôn Hầu chạy tới Lý phủ không có chú ý chính hắn thời điểm, chúa công ngài đã rời khỏi." Lão thái nói một hơi những chuyện này về sau, ngừng dừng một cái, nghỉ khẩu khí. Vương Doãn nghe được Lữ Bố quả thực mang binh đi tới Lý Lợi quý phủ, biểu hiện nhất thời kích động lên, cùng nói, "Lão thái nhanh ngồi xuống. Ngươi cũng hơn 50 tuổi người, làm việc vẫn như thế hấp tấp, không đổi vã, từ từ nói." Ôn Hầu mang binh đi tới Lý Lợi quý phủ sau khi, hắn có phải hay không mạnh mẽ dạy dỗ Lý Lợi một phen? Ôn Hầu giáo huấn kỵ binh dũng mãnh tướng quân. Lão thái biểu hiện kinh ngạc trầm ngâm nói. Vương Doãn nghe vậy biểu hiện không vui nói rằng, "Lão thái, ngươi làm sao?" Kỵ binh dũng mãnh tướng quân, thực sự là chuyện cười, triều đại trước đây chỉ có kiêu kỵ giáo úy trước, chưa bao giờ có kỵ binh dũng mãnh tướng quân chức vị này. Cái này tạm số tướng quân chức vị, là đồng tặc vì để cho Lý Lợi cùng Hàn Toại liều mạng mới bịa đặt đi ra sắc phong cho hắn. Một cái không 18 tuổi nhóc con, lại cũng có thể bái tướng phong hầu, này lệ vừa mở, nước đem không nước à. Lão thái chợt nghe Vương Doãn nói ra lời nói này, sợ đến cái cổ co rụt lại, vội vã quay đầu nhìn chung quanh một chút có hay không những người không có liên quan, lập tức gấp nói, "Xin mời chúa công thần ôn, không cần thiết để người ngoài nghe được." Vương Doãn kinh ngạc hỏi lão thái, ngươi hôm nay đây là thế nào? Đây là ta Vương Doãn phủ đệ, không có người ngoài, lão phu nói đồng chắc là, Lý Lợi không xứng làm kỵ binh dũng mãnh tướng quân, có gì không thể? Lão thái, ngươi có phải hay không bị kinh hãi, bây giờ còn chưa tỉnh táo lại? Lão thái sau khi nghe, nét mặt giàn mua hơi nóng lên gật đầu nói, vẫn đúng là để chúa công nói đúng rồi. Lão nô ngày hôm nay nhưng là dọa cho phát sợ, suýt nữa liền không về được. Hả, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão thái ngươi nói mau, không muốn thở mạnh rồi, nói một hơi, miễn cho lão phu theo người gấp. Vương Doãn kinh ngạc gấp nói. Lão thái sâu sắc thở ra một hơi, cảm giác ngực không lại bị đè nén, tùy theo đem lữ bố ở lòng tương Lý phủ tao nổ êm hay nói. Nói xong chuyện đã xảy ra về sau, lão thái lòng vẫn còn sợ hai nói rằng, chúa công, cái kia kỵ binh dũng mãnh tướng quân thực tại mạnh mẽ bá đạo, dưới tay hắn tướng lĩnh mỗi người hùng mạnh dũng mãnh. Ôn Hầu bị thua sau khi, Lý phủ thao trường chu vi đột nhiên xuất hiện mấy trăm tên người bắn tên, nỗ lực đem lão nô cùng Ôn Hầu đám người toàn bộ sát sát. A, Lý Văn Dương càng gan lớn như vậy làm vậy? Vương Doãn kinh hãi mất sắc đứng dậy hỏi. Lão thái nhìn thấy Vương Doãn kinh ngạc biểu hiện, không cần Vương Doãn hắn dục, liền vội vàng nói, chúa công không cần lo lắng, lão nô đây không phải bình an trở về rồi sao? Giữa lúc Lý Lợi chuẩn bị hành hung thời gian, Lý Giác tướng quân đột nhiên xuất hiện, lập tức hắn giúp Ôn Hầu giải vây, khiến Lý Kỵ binh dũng mãnh không dám tùy ý làm vậy, không thể không khiến Ôn Hầu cùng lão nô đám người rời đi. Ồ, Lý Giác giúp các ngươi giải vây. Vương Doãn kinh ngạc trầm ngâm nói. Lão thái gật đầu khẳng định nói rằng, đúng, chính là Lý Giác tướng quân. Hơn nữa, Lý Giác tướng quân đúng vậy, có thể không, là một người đi, ở Lý phủ ngoài cửa còn hắn nữa mang đến 2-3 ngàn binh mã. Bất quá Lý Lợi đối với Lý Giác tướng quân cũng rất tôn kính, bọn họ thúc cháu hai người không có nổ ra cãi vã, Lý Lợi rất thoải mái mở miệng để cho chạy Ôn Hầu, mà lão nô cũng là được cứu, phương có thể sống sót trở về thấy chúa công. Vương Doãn sau khi nghe, trầm tư một lúc lâu, túi đầu không nói. Một hồi lâu sau, Vương Doãn đột nhiên lắc đầu nói rằng, không đúng. Lão thái, Lý Giác mang binh đi tới Lý Lợi quý phủ không phải đi cứu các người, mà là cho cháu của hắn Lý Lợi trợ trận. Một khi Lý Lợi không địch lại Ôn Hầu, Lý Giác mang đến 2-3 ngàn binh mã chắc chắn giáp công Ôn Hầu, thậm chí là một lần chu diệt Ôn Hầu mang đến tất cả mọi người. Chỉ là các ngươi rất may mắn, Lý Lợi thủ hạ tướng lĩnh đắc lực, sớm đánh bại Lữ Bố, mà Lý Giác mắt thấy thế cuộc đối với hắn chất nhi Lý Lợi rất có lợi, liền làm cái thuận nước dòng thuyền, để cho các ngươi rời đi. Ồ, hóa ra là như vậy. Lão nô lúc trước còn tưởng rằng Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người xưa nay không hòa thuận, lần này lại lên nội chiến rồi. Nguyên lai Lý Giác là ra vẻ người tốt, cho Lý Lợi một nấc thang, để hắn thuận thế để cho chạy Ôn Hầu cùng lão nô à. Đúng là như thế. Vương Doãn vô cùng đốc định nói rằng. Lão thái không khỏi thở dài nói, thực sự là biết người biết mặt nhưng không biết lòng, Lý Giác cùng Lý Lợi thúc cháu hai người càng như thế gian trá. Vương Doãn gật đầu nói rằng, đúng vậy à, Lý gia đôi này, chuyện này đối với thúc cháu đều là tay nắm trọng binh Tây Lương tướng lĩnh, thủ đoạn tàn nhẫn, gian xảo như hổ, rất là không đơn giản. Lão thái gật đầu phụ họa Vương Doãn cách nhìn, lập tức hắn đột nhiên nhớ tới một chuyện, liền vội vàng nói, đúng rồi, chúa công, lão nô suýt nữa đã quên Ôn Hầu giao phó. Ôn Hầu ở Lý Lợi quý phủ bị thương, mặt trái chảy ra một chút, gần 2 ngày hắn bất tiện trước đến thăm Điều Thuyền tiểu thư. Hắn để lão nô cho ngài truyền lời, sau 5 ngày hắn lại tới thăm tiểu thư, xin mời chúa công chớ trách hắn thất lễ. Vương Doãn nghe vậy cười nói, bực này việc nhỏ lão phu sao lại tính toán? Ha ha ha. Ảch, chờ chút. Lão thái, ngươi mới vừa nói cái gì? Lữ Bố muốn tới chúng ta quý phủ vấn an Điều Thuyền. Lão thái không rõ vì sao gật đầu nói, đúng vậy a. Ôn Hầu hướng về Lý Lợi yêu cầu tiểu thư thời điểm, Lý Lợi nói Điều Thuyền tiểu thư đã tùy tùng chúa công ngài trở về phủ. Vì lẽ đó Ôn Hầu tuy rằng cấp thiết muốn nhìn thấy Điều Thuyền tiểu thư, nhưng bị vướng bởi trên mặt có tổn thương, không muốn để tiểu thư nhìn thấy, liền tạm hoãn mấy hôm nay lại tới vấn an tiểu thư. Lý Lợi lại dám nói Điều Thuyền tùy tùng lão phu trở về phủ. Thực sự là lẽ nào có lý đó. Hán. Vương Doãn tức giận không ngớt tức giận hét lớn, nhưng hắn nói xong lại đột nhiên nhớ tới Lý Lợi ghé vào lỗ tai hắn nói tới mấy câu nói đó, liền hắn nhất thời nói không ra lời. Quản gia lão thái ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn về phía Vương Doãn trên mặt kịch liệt biến ảo vẻ mặt, tiểu tâm rực rực hỏi chúa công, ngài đây là thế nào? Lẽ nào Điêu Thuyền tiểu thư không cùng ngài đồng thời trở về? Lý Lợi ăn nói bừa bãi, lừa bịp Ôn Hầu cùng lão nô. Vương Doãn nghe vậy tâm thần chấn động, thần sắc hốt hoảng vội vàng lắc đầu nói rằng, không, không phải. Lý Lợi không có nói láo, Điêu Thuyền xác thực trở về rồi, lão phu vừa làm cho nàng trở về phòng nghỉ ngơi, đứa nhỏ này ở bên ngoài chịu không ít khổ, làm cho nàng cố gắng yên lặng một chút. Lão thái, 2 ngày nay ngươi không cần đi quấy rối Điêu Thuyền, lão phu tự mình chăm sóc nàng. Vâng, lão nô tuân mệnh. Lão thái vui vẻ gật đầu đáp. Hừm, ngươi cũng mệt mỏi một ngày, đi nghỉ ngơi đi, lão phu một người ngồi một chút, không cần ngươi ở bên cạnh hầu hạ. Vương Doãn vẻ mặt hốt hoảng xua tay nói rằng. Lão thái lúc này không người đồng ý, lập tức bước nhẹ lui ra chính đường, cũng tiện tay bắt chuyện nội đường tùy tùng cùng tỷ nữ cùng đi ra ngoài. Một lát sau, chính đường bên trong chỉ còn dư lại Vương Doãn cô linh linh một người ngồi ở chủ vị, vùi đầu trầm tư. Sau nửa canh giờ, Vương Doãn đứng dậy rời đi chính đường, túi đầu đi lại trầm trọng đi vào hậu viện. Tư đồ phủ hậu viện. Phía đông nam một tòa lầu các có vẻ đặc biệt thanh u. Đây là một độc lập trạch viện, cửa hông cùng tư đồ phủ hậu viện tương thông, không có cửa chính. Lúc này màn đêm buông xuống, trong trạch viện trước phòng sau nhà đèn đuốc sáng choang, nhưng cực ít có người đi lại. Trông coi cửa 4 tên tùy tùng đã là hơn 40 tuổi người trung niên, lão luyện thành thục, ở vương gia là bụng đã 20-30 năm, trung thành tin cậy. Lầu các mặt đông bên cửa sổ một gian trong phòng ngủ, đốt 4 chén đèn dầu, trong phòng tia sáng rất tốt. Tới cửa nơi có một đạo muôn hoa đua thắm khoe hồng đồ vẽ thành bình phong, vòng qua bình phong, trong phòng không có bức rèm che phỉ thúy trang sức, cũng không có phượng văn thảm làm nền, ngắn gọn mà chất phác, hạnh đồ gỗ, lê mộc giường, đàn hương gương đồng bàn trang điểm, thanh nhã mà ấm áp. Giường một bên, một vị dáng người hiểu điệu thiếu nữ chính đang túi đầu may quần áo mùa đông, vải vóc là một khối xanh đậm sắc thượng đẳng gấm tứ xuyên. Tung tung tung. Vái Nhi, ngươi còn chưa ngủ chứ? Thiếu nữ nghe được ngoài cửa âm thanh sau khi, khoe miệng lộ ra hiểu ý mỉm cười, lập tức thả ra trong tay trầm tuyến, đứng dậy nát tan chạy bộ hướng về bình phong. Dưới ánh đèn thiếu nữ, thân cao bảy thước có thừa, mái tóc phiêu giật, gò má như mơ đông, mặt trái xoan, trăng lưỡi liềm lông mày, cây mục nhỏ, hoa phong núi, môi đỏ răng trắng tinh, vẩy lên, thân hình thức tha. Nàng thần thái mềm mại, giữa hai lông mày tự nhiên tỏa ra một tia ta thấy mà yêu nhu nhược cùng điềm tĩnh, trong lúc đi giống như liễu rủ trong gió, động như sử tử, mềm mại yên ổn đẹp, phong tình vạn ngàn. Nữ tử này khi làm, thật là khiến người ta thấy vậy hoàn toàn độc lòng, tư chi khiên chàng phải đỗ, chiếm được như nhặt được trí bảo, thất chi thương tiếc cả đời. Cha, đã trễ thế như vậy, ngài còn chưa ngủ xuống. Thiếu nữ kỳ hảo êm dịu thanh âm của, để tâm tình nặng nề Vương Doãn như ẩm cam lộ giống như biểu hiện rung lên, nhất thời lộ ra mỉm cười hiền hòa. Vi phụ tới thăm ngươi một chút, thuận tiện nói chút chuyện. Vương Doãn cười nói. Nữ tử này dù là Vương Doãn nữ nhi ruột thịt Vương Oánh, cũng chính là cùng điêu thuyền tướng mạo cực kỳ tương tự biểu thị. Nếu như Lý Lợi lúc này có thể thấy đến Vương Oánh, hắn nhất định sẽ giật nảy cả mình, bởi vì Vương Oánh không chỉ có tướng mạo rất giống điêu thuyền, vóc người cũng giống nhau ý hệt. Hai tỷ muội duy nhất không giống, hay là chính là điêu thuyền vóc người càng một ít, cả người lộ ra quyến rũ khí, mà Vương Oánh thân hình có chút mảnh mai, nhưng toàn thân tỏa ra một loại điểm tĩnh mà khí chất tao nhã, phảng phất không dính khói bụi trần gian. Tại khí chất phương diện, Vương Oánh càng hơn điêu thuyền một bậc, mà của nàng hình thể cùng khí chất kết hợp dưới mị lực, cũng thuận theo vượt qua điêu thuyền mấy phần. Cư dưỡng khí, đi di thể. Vương Oánh trời sinh tính điềm tĩnh, không màng danh lợi, không yêu xa hoa, lại xuất thân danh môn, lầu các cao trúc. Bởi vậy, nàng trường kỳ tu sinh dưỡng tính ngưng tụ khí chất cùng tao nhã, tuyệt đối không phải điêu thuyền có thể bằng. Nhưng mà, vừa vặn là nàng quanh năm đóng cửa không ra, trời sinh tính yêu thích yên tĩnh, thúc đẩy nàng không thể nắm giữ điêu thuyền xinh đẹp như vậy uyển chuyển tuyệt thế dáng người. Cha và con gái trong phòng trò chuyện, thời gian ở ngoài cửa sổ lặng yên trôi qua, trong bầu trời đêm trăng sáng treo cao, chòm sao óng ánh. Không, cha, ta nhưng là ngài nữ nhi ruột thịt, ngươi có thể nào để con gái làm chuyện như vậy? Con gái thả chết không theo. Dưới đêm trăng, Vương Ánh tiếng khóc kinh khiếu âm thanh đánh thức ngủ gà ngủ gật thủ vệ tùy tùng. Lập tức, chỉ thấy Vương Doãn thất hồn lạc phách đi ra khỏi cửa phòng, chậm rãi từng bước rời đi lầu các tiểu viện. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 207, Tư Đồ Thật bộ mặt phụng tiên phấn khó bình đảo mắt đã qua năm ngày, thành Trường An trước sau như một gió êm sóng lặng. Duy nhất đáng ra xưng đạo, dù là trong thành cửa hàng gần vài ngày chuyện làm ăn thịnh vượng, đặc biệt là kinh doanh xa hoa vải vóc cùng kim ngân ngọc thạch đồ trang sức cửa hàng, chuyện làm ăn đặc biệt nóng nảy. Những ngày cửa hàng chủ quán, khởi đầu còn lông mày miệng cười mở nên đón đưa tới, hôm nay tiến vào đấu kim, thế nhưng 2-3 ngày hạ xuống, bọn họ ngược lại lo lắng đề phòng, thấp thỏm bất an, lấy tiền không có chú ý chính hắn thời điểm lơm lớp lo sợ, tâm can thẳng run. Bởi vì cái này chút mua đồ khách mời tất cả đều là đồng trác dưới trướng Tây Lương quân tướng lĩnh, phàm là có chút chức vụ quan quân đều sẽ mua một ít thượng đẳng tơ lụa hoàng ngọc thạch đồ trang sức, kết mẹ kết lũ tới cửa. Hơn nữa tính tiền không có chú ý chính hắn thời điểm không có chút nào do dự, toàn bộ là vàng dòng bạc trắng một tay giao tiền, một tay giao hàng. Này quá khác thường, căn bản không phải Tây Lương quân nhất quán tác phong. Tự đồng trác rời đô Trường An tới nay, trong thành cửa hàng tuy rằng gia tăng rồi không ít, nhưng chuyện làm ăn nhưng càng khó làm. Tây Lương binh thu bạo bá đạo, ăn cơm uống rượu không trả thù lao, đó là chẳng lạ lùng gì, đi ở trên đường cái, coi trọng vừa mắt đồ vật thuận lợi mượn, đó cũng là chuyện thường như cơm bữa. Mặc dù là thương gia bẩm báo phủ nha, Kinh Triệu Doãn phủ nha căn bản không thụ lý chuyện như vậy, căn bản sẽ không địa phương nói rõ lý lẽ. Dọc đường tất cả cửa hàng ai chưa từng gặp qua chuyện như vậy, đại gia đánh nát hàm răng cùng huyết ướt, ngoại trừ chỉ nhận không may ở ngoài, liền chỉ còn dư lại nuốt giận vào bụng, gian nan độ hôm nay. Hiện nay mặt trời mọc ở hướng tây, Tây Lương quân đội sửa tính rồi. To to nhỏ nhỏ trong quân tướng lĩnh cùng trong thành đại quan quý nhân, dồn dập hùng hồn rút tiền, vung tiền như rắc cũng không cao mày, hào khí ngất trời. Như vậy trải qua, các gia cửa hàng trưởng quý nhưng là trong lòng không nỡ. Bọn họ lo lắng đây là đại họa lâm đầu dấu hiệu, trước mắt chuyện làm ăn thịnh vượng dường như ảo ảnh bình thường như mộng như ảo, lúc nào cũng có thể hóa thành một nước. Một khi đồng trác dưới trướng Tây Lương quân ngày nào đó tỉnh lại, khôi phục bản tính, cái kia dọc đường cửa hàng liền phải gặp tai ương, nhẹ thì hao tài tiêu thai, nặng thì cả người cả của đều không còn, vô cớ uổng mạng đầu đường. Liền rất nhiều thương nhân đều muốn kiếm được đồng nhất đem liền rời khỏi thành Trường An, đi tới Trung Nguyên Châu quận lại mưu phát triển, chỉ cần trong túi tiền có kim ngân, thiên hạ nơi nào không thể an thân. Ý nghĩ rất tốt đẹp, hiện thực nhưng rất tàn khốc. Chấp kim nô, ôn hầu lữ bố không biết cái nào gần không đúng, đột nhiên tăng mạnh tất cả cửa thành thủ vệ, phàm là mang theo lượng lớn kim ngân đổ tế những người, ai cũng đừng nghĩ ra khỏi thành. Thu sạch đáp lên tỉ mỉ loại bỏ, đem tài vật từng cái đối chiếu, làm cho khắp thành thương nhân thấp phẩm lo âu, thảo mộc giai binh, chỉ lo hơi có sai lầm thì sẽ rơi đầu. Tư Đồ Vương đồng ý phụ đệ. Một buổi sáng sớm, Lữ Bố liền cưỡi xích thú mã, áo mũ chỉnh tề mà dẫn dắt một xe ngựa lễ trọng đến nhà bái phòng. Chính đường ở trong, Vương Doãn cùng Lữ Bố khách và chủ ngồi xuống. Một phen hàn huyên qua đi, Vương Doãn mỉm cười đối với Lữ Bố hỏi phụ tiên, những ngày qua trong thành phát sinh chuyện gì, sao vô duyên vô cớ tăng cường cửa thành giáp sĩ, chặt chẽ kiểm tra đây. Đóng cửa nghỉ ngơi năm ngày, Lữ Bố trên mặt trời ra đã vậy kết. Không nhìn kỹ, dễ dàng không phát hiện được vết sẹo trên mặt hắn. Lữ Bố sau khi nghe, cười nói, nhạc phụ có chỗ không biết. Những thiên quân này trung tướng lĩnh trắng trận mua tơ lụa, đồ trang sức cùng bổ chứa, chuẩn bị đưa cho Lý Lợi tiểu nhi đem làm lễ vật chúc mừng, Lữ Mộ trong lòng không cam lòng, liền tăng số người giáp sĩ trông coi cửa thành, thu hoạch khá rồi giàu a. Ha ha ha. Đánh nhau vì thể diện, há tất làm to chuyện như vậy đây. Vương Doãn nghe xong rất có cảm xúc mà nói ra. Lữ Bố Lơ đến mỉm cười không nói, lập tức thân thiết hỏi, nhạc phụ xem ra khí sắc không tốt lắm, chẳng lẽ này mấy hôm nay có phiền lòng công việc, sự việc? Nếu là quả thực có việc, nhạc phụ không bằng nói thẳng cho biết, bố định năng lực nhạc phụ giải quyết khó khăn. Vương Doãn nghe vậy trong ánh mắt xẹt qua một vẻ khó có thể ngôn ngữ chua xót, miễn cưỡng vui cười mà nói ra, phụ tiên lo xa rồi. Lão phu đã là qua tuổi lục tuần người, không sánh được các ngươi người trẻ tuổi tinh lực dồi dào, tư thế vai hùng một phát. Gần hôm nay đến, lão phu giấc ngủ không được, đây là nhân chi thường tình, phụ tiên không cần phải lo lắng. Khi vương phủ quản gia lão thái nghe được chính mình chúa công lời nói này về sau, nhìn về phía Lữ Bố ánh mắt của mang theo một tia oán giận chi sắc, trong lòng căm giận bất bình thầm nói, chúa công đã tuyệt thực 4 ngày, khí sắc đương nhiên không tốt. Tất cả những thứ này còn không cũng là vì ngươi Lữ Bố, nếu không phải chúa công chấm dứt hình dạng nhật thực bức, khổ sở cầu xin, điêu thuyền tiểu thư ha có thể tiếp thu cùng ngươi Lữ Bố hôn sự này, kim hôm nay như thế nào lại thấy ngươi? Lão thái suy nghĩ trong lòng, Lữ Bố cũng không biết. Hắn giờ khắc này sở dĩ quan tâm Vương Doãn tình trạng cơ thể, đơn giản là làm một chút tư thái, nói rõ mình cùng Vương Doãn cha vợ quan hệ, miễn cho lạc nhân khẩu thật, nói hắn có sai lầm hiếu đạo. Lập tức Lữ Bố cung kính thanh âm, nhạc phụ, này mấy hôm nay tiểu tế không đến xem hy vọng ngài, thật là thân thể hơi bệnh, không cách nào thành hàng, tính xin nhạc phụ thứ lỗi. Kim hôm nay tiểu tế cố ý cho ngài cùng điêu thuyền chuẩn bị một ít tốt nhất đồ bổ cùng vải vóc, xin mời nhạc phụ vui lòng nhận. Ha ha ha. Vương Doãn cười nói, lại để cho phụng tiên phá phí, chỉ cái này một lần, lần sau không được viện dẫn lẽ này nữa. Phụng tiên à, lại quá 20 ngày chúng ta chính là người một nhà, sau này không cần khách khí như vậy. Lão phu đem con gái gả cho ngươi, là coi trọng ngươi Lữ phụng tiên chính là cái thê anh hùng, cũng không phải là vì tiền tài. Sau đó không thể đa lễ như vậy, miễn cho người khác nói chuyện tiếng, thêm mắm giảm muối, làm bẩn lão phu danh dự. Vâng, nhạc phụ nói rất có lý. Lữ Bố tiếp âm thanh đáp. Tùy theo hắn ngọc nói lại dừng thấp giọng nói, không biết điêu thuyền có thể vẫn mạnh khỏe. Lý Lợi tiểu nhi không có làm khó nàng chứ? Vương Doãn nghe vậy ánh mắt tối sầm lại, lóe lên liền qua, mạnh mẽ bỏ ra vài tia nụ cười, nói rằng, phụ tiên là muốn đi xem tiểu nữ đi. Nàng không có chuyện gì, Lý Lợi tuy rằng ngông cuồng tự đại, không coi bể trên ra gì, cũng còn không đến mức làm khó dễ điêu thuyền một cái cô gái yếu đuối. Cái này liền tốt. Trước đó tiểu tế khá là lo lắng điêu thuyền chu toàn, bây giờ xem như là yên tâm. Lữ Bố như chút được gánh nặng nói rằng, nhìn Lữ Bố lúc nói chuyện biểu hiện hào không làm bộ, quả thật chân tình biểu lộ, Vương Doãn trong lòng an tâm một chút, nụ cười trên mặt trở nên chân thực lên. Khinh hút một ngụm trà, Vương Doãn thuận miệng nói rằng, kỵ binh dũng mãnh tướng quân Lý Lợi đúng là rất có vài phần dũng khí, lại không nhìn ta đại hán lễ chế, một lần cưới vợ nghiêm lại 5 bình 6 vị thế thất, động tác này so với trong hoàng thất viện tần phi chi lễ chế cũng không kém bao nhiêu, thật là dũng khí hơn người nhé. Vương Doãn này phen lời nói đến một nột, Lữ Bố nghe được mơ mơ hồ hồ, trong lúc nhất thời không nghĩ ra Vương Doãn lời ấy đến tột cùng ý gì. Tiểu tế ngu dốt, kính xin nhạc phụ công khai. Nghĩ không rõ lắm, Lữ Bố liền trực tiếp mở miệng hỏi dò. Vương Doãn nghe vậy nhất thời nét mặt giãn mua ửng đỏ, trong ánh mắt lóe lên một tia không vui chi sắc, tựa hồ có hơi khó có thể mở miệng. Trên thực tế, năm ngoái mùa đông Vương Doãn cùng Lữ Bố đã định dưới hôn ước, đem điêu thuyền hứa cho Lữ Bố làm tiếp. Hiện nay tình huống đổi biến, Vương Doãn ý nghĩ trong lòng cũng thuận theo có thay đổi, hắn muốn cho con gái của chính mình tranh thủ một cái thê thất danh phận. Thế nhưng, này nguyên bản vốn đã định tốt danh phận, há có thể nói thay đổi liền thay đổi ngay, thẳng nếu như thế, vậy hắn Vương Doãn tránh không được nói không giữ lời người. Chỉ là Vương Doãn tâm ý đã quyết, hắn đã rất xin lỗi con gái của chính mình rồi, hiện tại làm điểm chuyện đủ khả năng, quyền đương là một loại tự mình an ủi biến tướng của thường. Phụ tiên, ngươi đã thành tâm hỏi, lão phu liền nói thẳng rồi. Lão phu biết phụ tiên từ lâu cưới vợ thành ra, lúc trước tiểu nữ điêu thuyền gả đi sau dù là thiết thất. Chỉ có điều, hiện nay kỵ binh dũng mãnh tướng quân Mỹ Ngọc phía trước, hắn hôn kỳ là phía dưới nguyệt tháng 33, mà phụ tiên đại hỷ chi hôm nay là ngày mùng ngày 9 tháng 3. Lý Lợi bất quá là chỉ là tạm số tướng quân, còn một lần cưới vợ 6 vị thế thất, lẽ nào ôn hầu Lữ Bố liền một cái thế thất tên cũng không có thể cho tiểu nữ sao? Ế? Lữ Bố kinh ngạc nhìn Vương Doãn, theo chi lớn tiếng nói, đa tạ nhạc phụ nhắc nhở. Tiểu tế lúc trước không nghĩ tới tầng này, suýt nữa ủy khuất điêu thuyền tiểu thư, bây giờ tự nhiên hiểu ra, đại mộng mới tỉnh. Tiểu tế nguyện cưới điêu thuyền làm vợ thất, xin mời nhạc phụ tất thành. Ha ha ha. Hay, hay ha. Vương Doãn thoải mái cười to luôn miệng khen hay. Lần này hắn là thật sự rất vui vẻ, nụ cười là chân thật, khen hay cũng là phát từ đáy lòng, không có nửa điểm ngụy trang. Ngưng cười về sau, Vương Doãn quay đầu đối với quản gia nói rằng, lão thái, đi mời tiểu thư đi ra cùng ôn hầu gặp gỡ. Lão thái cũng không nói nhiều, không người đồng ý cho sướng chạy bộ hướng hậu viện. Giây lát, điêu thuyền chân thành đi vào chính đường, mà lão thái thì lại một mặt kinh hãi mà nhìn về phía đi ở phía trước chính mình thiếu nữ, lập tức vô cùng không hiểu nhìn về phía Vương Doãn, trong ánh mắt tràn đầy nghi vấn cùng thương tiếc không muốn tỉnh. Nhưng Vương Doãn nhưng hướng về hắn khẽ lắc đầu, đạt được ra hiệu về sau, lão thái biểu hiện ngây ngốc đi tới Vương Doãn phía sau, cúi đầu không nói. Điêu thuyền bái kiến cha, gặp ôn hầu. Điêu thuyền tiếng nói như trước kỳ ảo dễ nghe, nhưng trong tiếng nói nhưng lộ ra một tia khám phá hồng trần, hiểu rõ cuộc đời hảo huyền lạnh lùng tình. Loại này phát từ đáy lòng lạnh lùng, chính đường bên trong rất nhiều người đều nghe không hiểu, bao quát Lữ Bố ở bên trong, nhưng Vương Doãn cùng đứng ở sau lưng hắn lao thái lại nghe rõ ràng. Lữ Bố gặp tiểu thư, xin mời tiểu thư ghế trên. Lữ Bố không giống nhau, không chờ Vương Doãn mở miệng, liền vội vã đứng dậy đem điêu thuyền đón vào hắn chỗ ngồi của mình vào chỗ, mà hắn thì lại ngồi ở điêu thuyền ra tay vị. "Con gái, phụ tiên đã quyết định cưới ngươi làm vợ, mà không phải thiết thất." Vi phụ trong lòng vui mừng, "Kim hôm nay trong phụ thiết tiến, đợi một chút ngươi thay phụ nhiều tôn thờ trước tiên mấy chén." "Ha ha ha." Vương Doãn cười nói. Điêu thuyền thần tình lạnh nhạt đáp, "Vâng, con gái biết rồi." Vương phủ buổi tiệc đến sau giờ ngọ vừa mới tàn đi, mà điêu thuyền ở buổi tiệc ban đầu kính quá lữ bố mấy chén rượu sau khi, âm thầm lặng lẽ rời đi. Từ đầu đến cuối, nàng đều chưa từng lộ ra nụ cười, cũng không có cùng lữ bố đối diện, phiên phiên mà đến, lặng yên tối lui, chỉ để lại khiến lữ bố thần hồn điên đảo từng trận dư hương. Điêu thuyền ở trong bữa tiệc lạnh nhạt, chẳng những không có để lữ bố lòng sinh ác cảm, trái lại làm hắn đối với điêu thuyền càng si mê, xa vào trong đó không thể tự kiềm chế. Buổi tiệc qua đi, Vương Doãn mang theo quản gia lão thái lao thẳng đến lữ bố đưa tới cửa phủ. Trước khi chia tay, Vương Doãn này nói rằng, điêu thuyền từ Lý Lợi phủ trở lại về sau, tính tình cùng trước đây rất khác nhau, đạm bạc điềm tĩnh. "Phụ tiên, với điêu thuyền nếu có bất chu chỗ, ngươi cũng chớ để ý, sau đó ở chung lâu, tự nhiên sẽ tốt đẹp." Lữ bố sau khi nghe, mày kiếm nhấc ngang, mắt hổ trừng trừng, trầm giọng hỏi nhạc phụ nói là điêu thuyền ở Lý Lợi quý phủ bị hủy quất, cho nên nàng mới sẽ biến thành như bây giờ. Vương Doãn không biết lữ bố vì sao có câu hỏi này, lập tức gật đầu nói, "Đúng thế. Phụ tiên trước đây cũng đã gặp điêu thuyền, khi đó nàng tính cách hoạt bát rộng rãi, đối nhân xử thế sạch sẽ hào phóng, cùng hiện tại tôi cốt không giống." Đạt được Vương Doãn khẳng định sau khi trả lời, lữ bố giận tím mặt, ngửa mặt lên trời thét dài nói, "Lý Lợi tiểu nhi bắt nạt ta quá mức, ta lữ bố cùng ngươi thể không bỏ qua." Một tiếng gầm lên sau khi, lữ bố đối với Vương Doãn chắp tay thi lễ, "Nhạc phụ mời về, tiểu tế này liền hồi doanh tụ tập binh mã, ba hôm nay nội định vì là điêu thuyền báo thù rửa hận." "Giá." Lời còn chưa dứt, lữ bố liền giục ngựa chạy đi cửa phủ, nên ngang rời đi. "Phụ tiên, phụ tiên." Vương Doãn chợt nghe lữ bố tuyên bố muốn tìm Lý Lợi báo thù, nhất thời kinh hãi la hét, tiếc rằng lữ bố dưới khố xích thố mã cấp tốc chạy quá nhanh, chớp mắt biến mất ở đầu hẻm. "Ai, xem điệu bộ này, phụ tiên đây là quyết ý muốn cùng Lý Lợi lại quyết cao thấp, một trận đại chiến không thể tránh được a." Vương Doãn thất thần lẩm bẩm nói. Lúc này quản gia lão thái không nhịn được thấp giọng hỏi, "Chúa công, đại tiểu thư có thể là của ngài nữ nhi ruột thịt, huyết mạch duy nhất. Chúa công sao có thể làm cho nàng thế thân điêu thuyền tiểu thư gả cho lữ bố đây?" Vương Doãn nghe vậy phiền lòng khí nóng nảy lạnh lùng nói, "Lão thái, ngươi cho ta vững vàng nhớ kỹ, từ nay về sau lão phu dưới gối lại cũng không có cái gì đại tiểu thư cùng nhị tiểu thư, lão phu chỉ có một con gái, cái kia ngay tại lúc này điêu thuyền." Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 208, tình trạng ý tiếp hai quân đối chọi lòng tương Lý phủ. Liền hôm nay đến, trước cửa phủ ngựa xe như nước, người đến người đi, nối liền không dứt. Đại hôn sắp tới, Lý Lợi những ngày qua loay hoay đầu góc tròn váng, mỗi ngày tiếp đón trong quân tướng lĩnh cùng trong triều lao thần. Giáo úy cấp trở xuống tiểu hiệu, hắn căn bản không đứng ra, dù vậy, hắn mỗi ngày cũng phải tiếp đón mười mấy gậy tướng lĩnh cùng quan chức, cả người đều mệt. Mắt thấy còn có 5 ngày chính là thành hôn chi hôm nay, Lý Lợi cuối cùng từ nên đón đưa tới bên trong thoát thân đi ra, chỉ tiếp chờ một ít không thể không thấy trong quân trọng yếu tướng lĩnh cùng lao thần ba đời, những người còn lại khái không ra mặt. Tới gần buổi trưa, Lý Lợi thật vất vả đưa đi Đồng Mân cùng Đồng Việt hai người, bước nhanh đi vào hậu viện. Trước đó Châu Tĩnh đều thúc giục hắn đến mấy lần, Lý Hân bọn người tại hậu viện chờ hắn, thúc đến rất cấp bách, tựa có chuyện quan trọng thương lượng. "Hân nhi, các ngươi tỉ muội tụ tập cùng một chỗ nói cái gì đó, náo nhiệt như thế." Lý Hân cửa phòng, Lý Lợi cười ha hả đi tới, vừa đi vừa nói chuyện. "Thiếp thân các loại, chờ, gặp phu quân." Lý Hân, Điền Vô Hà, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Nhâm Hồng Sương các loại, chờ, vũ nữ dồn dập đứng dậy hạ thấp người hành lễ nói. Lý Lợi nhìn thấy trận thế này, khá là kinh ngạc hỏi hít, "Các ngươi ngày hôm nay đây là thế nào? Mặt trời mọc ở hướng Tây Á, đều là người một nhà. Hà tất như vậy giữ lễ thế nhà?" Điền Vô Hà dẫn đầu nói, "Phu quân, ngươi phải đáp ứng ta một chuyện, bằng không ta liền không đứng lên." Lý Hân đám người sau khi nghe, dồn dập gật đầu phụ họa. "Này, các ngươi ngũ tỷ mỗi ngày hôm nay đúng là rất đồng lòng, đều đứng dậy đi, có việc nói chuyện, đừng cho ta tới mỹ nhân kế, không dùng tới như vậy." Lý Lợi rất là tò mò mà nói ra. Lý Hân đám người sau khi nghe, tỷ mỗi năm người liếc mắt nhìn nhau, lập tức dồn dập đứng dậy, đem Lý Lợi chen chúc đến chủ vị ngồi xuống, có vẻ vô cùng săn sóc, dịu dàng hiền lương. Lý Lợi bị Lý Hân ngũ nữ vây vào giữa, áp lực khá lớn, trong lòng càng hiếu kỳ, không hiểu nổi các nàng đến tuột cùng muốn làm gì. "Hân nhi, các ngươi có chuyện gì cứ việc nói thẳng đi, đừng vòng vo, nói thẳng không sao." Lý Hân dịu dàng cười mà nói ra, "Phu quân, sự tình là như thế này. Tỷ muội chúng ta mỗi người làm cho ngươi một kiện quần áo mới, ngươi xem trước một chút có thích hay không, sau đó nói cho chúng ta, thành hôn cùng ngày ngươi sẽ xuyên, đeo, ai làm quần áo?" Lý Lợi nghe vậy kinh ngạc nói rằng, "Hân nhi, các ngươi để ta chuyện đã đáp ứng chính là cái này công việc, sự việc, a, thúc phụ không phải sớm cũng là người ta đưa tới cho ta hôn phục sao?" Điền Vô Hà lắc đầu nói rằng, "Thúc phụ đưa tới quần áo, chúng ta đều thấy được, đỏ sầm sắc đại hồng bảo, không dễ nhìn. Thành hôn chi hôm nay, tỷ muội chúng ta đều mặc mình làm tiểu mới quần dài. Mà phu quân ngươi nhưng ăn mặc đại hồng bảo, không quá phối hợp. Mấy ngày trước tỷ muội chúng ta không phải hướng về ngươi hỏi dò cùng chúng ta quần dài xứng đôi bộ kiểu nam hôn phục à? Sau đó chúng ta liền chiếu ngươi nói hình thức, mỗi người làm cho ngươi một kiện." "Đúng rồi, phu quân, loại kia tiểu dáng quần áo tên gọi là gì?" "Đường trang." Lý Lợi cười ha hả nói rằng. Điền Vô Hà gật đầu nói, "Đúng, chính là đường trang. Tỷ muội chúng ta mỗi người làm một cái đường trang, nhan sắc đại khái giống nhau, đều là đỏ sắc, nhưng hình thức hơi có khác biệt, thủ công cũng không giống nhau dạng. xem một chút đi, nam bộ quần áo toàn bộ ở sau lưng ngươi trên giường, ngươi chọn lựa một cái thích nhất, dù là thành hôn cùng ngày hôn phục. Lý Lợi sau khi nghe, biểu hiện ngạc nhiên, quay đầu nhìn lại, Lý Hân trên giường quả nhiên bình bảy năm cái nhan sắc đại khái giống nhau đỏ sắc vui mừng bảo. Lập tức hắn đứng dậy đi tới bên giường, đem năm bộ quần áo lần lượt nhìn một lần, nhưng hắn vẫn là đứng chắc tay, không có đưa tay đi chạm bất luận một cái nào quần áo. Không chút tí vết, cái nào kiện là ngươi làm nha? Lý Lợi cười ha hả hỏi. Điền Vô Hà nghe vậy giữa hai lông mày lộ ra một tia xấu hổ sắc, hai con mắt thủy ung lung, mặt mày ẩn tình mà cười nói, "Phu quân, tỷ muội chúng ta công việc, sự việc, trước tiên nói rõ, ngươi chọn lựa sau khi chọn xong, chúng ta mới nói cho ngươi biết tuyển chọn cái nào kiện là ai làm. Hiện tại ta không thể nói cho ngươi, ngươi tự chọn đi." Ha ha ha. Lý Lợi cười lớn nói, "Các ngươi thực sự là dụng tâm lương khổ, vi phu cảm ơn các ngươi. Chỉ có điều hôn phục có một kiện là đủ rồi, một bộ y phục chỉ mặc một lần, tốt như vậy quần áo, lãng phí rất đáng tiếc nha." "Phu quân, vì này năm cái vui mừng bảo, bọn tỷ muội nhưng là phí không ít thời gian, một châm một đường khe hở chế ra. Ngươi liền trực tiếp chọn một kiện đi, đừng vòng vo rồi. Ngược lại tỷ muội chúng ta liền ở ngay đây nhìn ngươi, không lấy ra một cái ngươi vừa ý nhất quần áo, ngươi hôm nay đừng nghĩ ra gian phòng này." Lý Hân nửa thật nửa giả mỉm cười nói. Lý Lợi sau khi nghe, ánh mắt từ Điền Vô Hà, Thái Diễm, Trần Ngọc cùng Nhâm Hồng Sương bốn trên mặt người nhìn quét một lần, phát hiện các nàng quả thực công việc, sự việc, trước tiên thương lượng xong, ý kiến chưa từng có nhất trí. "Ha ha ha." Lý Lợi thoải mái cười to mà nói ra, "Các ngươi đây là có ý làm khó ta a. Cũng được, cưới vợ như vậy, chồng còn gì đòi hỏi. Vậy ta liền chọn một kiện, tránh cho các ngươi thất vọng." Dứt lời lời nói về sau, Lý Lợi theo tay cầm lên ở giữa một cái vui mừng bảo, cẩn thận chu đáo sau khi thả ở trên tay trái kéo, lập tức xoay người nhìn Lý Hân năm người nữ nhân. Khi tức hắn nhìn thấy Trần Ngọc trong ánh mắt tràn đầy ý mừng, giữa hai lông mày hiện ra e thẹn chi sắc, cúi đầu hai tay lôi ống tay, thần tình kích động không ngớt. Mà Lý Hân bốn loại nữ trong ánh mắt toát ra thất vọng chi sắc, chỉ bất quá các nàng đều cố nén không có biểu hiện ra, trên mặt như trước mang theo đủ cười. Nhanh chóng quan sát được năm cô gái thần sắc về sau, Lý Lợi lập tức xoay người lại cầm lên một cái vui mừng bảo, vẫn là cẩn thận chu đáo một phen. Sát theo đó, cái thứ ba, cái thứ bốn, cái thứ năm, mỗi một kiện hắn đều muốn cầm lên nhìn kỹ một lần, sau đó treo trên cánh tay trái, không có thả xuống bất luận một cái nào quần áo. "Được rồi, vi phu đã chọn tốt rồi. Năm bộ quần áo đều rất tốt, không phân sàn sàn, ta đều rất yêu thích, vì lẽ đó năm bộ quần áo ta đều sẽ không bỏ qua." "A." Lời vừa nói ra, Lý Hân các loại, chờ, năm người nhất thời mặt cười ửng đỏ nhìn Lý Lợi, thất thanh kêu sợ hãi. Lý Lợi ngạc nhiên hỏi, "Các ngươi làm sao nhất kinh nhất sạng, vi phu như vậy làm có gì không thích hợp sao?" Lý Hân gò má đỏ bừng ôn nhu nói, "Phu quân, chúng ta như vậy làm tự có dụng ý của chúng ta, ngươi chính là từ đó tuyển một cái đi. Năm cái đều chọn, cái kia." "Phu quân, tỷ muội chúng ta không có ý gì khác, tuyệt đối sẽ không vì vậy mà tỷ muội bất hòa, nhưng ngươi chỉ có thể tuyển một cái." Lý Lợi không biết Lý Hân các nàng vì sao như thế coi trọng việc này, nhưng hắn đã làm ra lựa chọn thì sẽ không thay đổi. "Hân nhi, không quan tâm các ngươi tại sao phải làm như thế, nhưng vi phu đã chọn tốt rồi, quyết định như vậy đi. Sau năm ngày chính là chúng ta đại hôn chi hôm nay, sau lần đó vợ chồng chúng ta một thể, họa phúc cùng, vinh nhục đi theo. Vì sao phân lẫn nhau?" "Này phu quân nói rất có lý." Lý Hân xấu hổ mạn mà cúi đầu đáp. Lý Lợi đưa tay nâng dậy Lý Hân, cười nói, "Hân nhi, vừa nay cái thứ ba vui mừng bảo chính là ngươi làm đi. Trên lưng thêu phượng hoàng niết bàn bản, thủ công tinh tế, một châm làn dành cự thích hợp, khuỷu tay cùng cổ áo nơi may đến vừa đúng. Cái thứ nhất là ngọc nhi làm, khá nhọc lòng lực, tỉ mỉ may, kim tiêm đường may đều rất tốt, khiến người ta không nhìn ra đầu mối. Cái thứ hai hẳn là diễm nhi may, theo sơn hà cầm tú đồ, tâm tình điểm tĩnh mà tao nhã, thợ khéo nhắn nhủi, đường nét độc đáo. Cái thứ bốn là đỏ xương làm, muôn hoa đua thắm quen hồng, vui mừng ăn lành, ý cảnh sâu xa, thực là hiếm có đến hảo thủ nghệ. Cuối cùng một cái chính là không chút tí vết làm, thợ khéo tuy có chút khuyết điểm, nhưng lực long bàn hộ cứ, khí thế bằng bạc, khí độ bất phàm. Bất quá đây chính là phạm vi trang phục, vi phu chỉ có thể mặc ở tận cùng bên trong, để tránh khỏi bị người nhìn thấy, bị người chê trách. Không biết vi phu đoán đúng hay chưa?" "Ô ô ô." Lý Hân, Thái Diễm các loại, chờ, vũ nữ dồn dập mừng đến phát khóc, trong hốc mắt ngâm đầy hạnh phúc nước mắt. Lý Lợi nhất thời liền hoảng hốt, gấp nói, "Các ngươi đừng khóc ca. Nếu là vi phu đã đoán sai, nhất định cải chính, chỉ muốn các ngươi không khóc, muốn ta làm gì đều được." "Phu quân." Một tiếng tình chân ý thiết hô hoán bên trong, Lý Hân các loại, chờ, vũ nữ dồn dập nhào vào Lý Lợi trên người, cũng may thân hình hắn cường tráng cao lớn, bằng không sẽ bị các nàng ngã nhào xuống đất rồi. Một hồi trước hôn nhân khúc nhạc dạo ngắn, để Lý Lợi cùng Lý Hân các loại, chờ, thê thất trong lúc đó lần thứ hai rút ngắn khoảng cách, cảm tình càng ấm lên, tình trạng ý thiếp, tuy hai mà một. Mãi đến tận Lý Trí đến đây gõ cửa, xin mời Lý Lợi đi vào tiền viện chính đường nghị sự thời gian, hắn mới từ nhuyễn ngọc ôn hương bên trong thoát thân đi ra. Ly khai hậu viện trước đó, Lý Lợi lặng lẽ lôi kéo Điền Vô Hà đến bên góc tường, nhẹ giọng hỏi thăm nàng vui mừng bảo đến cùng là chuyện gì xảy ra. Điền Vô Hà nghe vậy thẹn thùng dán vào lỗ tai của hắn, nhỏ giọng nói, "Thì bội chúng ta thương lượng xong, phu quân ngày hôm nay tuyển ai làm vui mừng bảo, thành hôn đêm đó liền để ai cùng phu quân cộng độ lương tiêu. Không nghĩ tới phu quân giả dối, năm cái toàn bộ thu, đến thời điểm chính ngươi quyết định được rồi." Nói xong về sau, Điền Vô Hà tỏ rõ vẻ đỏ bừng nhanh chóng rời đi, lưu lại Lý Lợi sững sờ ở góc tường, toét miệng cười khúc khích một lát. Giữa hôm nay sáng sớm, Lý Lợi thân mang hổ văn chiến giáp, đầu đội bạc sắc mũ giáp, cầm trong tay cán dài đại đao, cưỡi kim nghe thú vương vật cưỡi chạy đi cửa phủ, thẳng đến tây ngoài cửa bán nước vào sông. Ở sau lưng hắn, Điện Vi, Đàng Vũ, Thát Lỗ, Thiết Đà cùng Thiết Tiêu phụ tử, Kim Cổ ba huynh đệ đợi một đám vũ uy quân tướng lĩnh tất cả tùy tùng, Kim Nghê vệ 5000 thiết kỵ toàn bộ doanh điều động, mênh mông quần quận chạy đi Tây Môn. Lần này Lý Lợi tự mình dẫn Kim Nghê vệ ra khỏi thành là ứng ước phó chiến. Chiều hôm qua, cũng chính là Lý Lợi tại hậu viện chọn lựa vui mừng bảo thời gian, Lữ Bố phái người đưa tới chiến thư, lấy Tịnh Châu Lang kỵ danh nghĩa khiêu chiến Lý Lợi dưới trướng Kim Nghê vệ, quyết định Kim hôm nay buổi sáng ở bá nước bờ sông không phân cao thấp. Nhận được chiến thư về sau, Lý Lợi cùng Lý Huyền, Lý Chí, Điền Vô Hà, Điền Vi đám người thường nghị luôn mãi, cuối cùng quyết định đứng chiến. Vì lấy kế sách và toàn, Lý Huyền đêm tối lao tới Đông Dương Cốc, cùng Cổ Hủ thương nghị điều binh gấp rút tiếp viện, phòng bị Lữ Bố nói không giữ lời, lấy nhiều khi ít. Lý Lợi lĩnh binh ra khỏi thành sau khi, Long Tương Lý Phủ liền do Lý Chí cùng Điền Vô Hà hai người dẫn dắt 500 Kim Nghê vệ thân binh lưu thủ trạch viện, lấy phòng ngừa vạn nhất. Lần này Lữ Bố đường hoàng khiêu chiến Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân, có người nói Đồng Trác cũng biết việc này. Chỉ là Đồng Trác thái độ ám muội, vừa không ủng hộ cũng không phản đối, nghiễm nhiên là tọa sơn quan hổ đấu, tựa hồ có ý định thăm dò Vũ Uy quân sức chiến đấu cùng Lý Lợi thực lực. Ngoại trừ Đồng Trác biết được việc này ở ngoài, và hôm nay sáng sớm trước đó, trong thành Trường An văn võ bá quan đối với cái này không biết gì cả. Bất quá theo Lý Lợi xuất quân ra khỏi thành cùng Lữ Bố quy mô lớn điều động binh mã cử động, nói vậy bọn họ sau đó sẽ nghĩ biện pháp tìm hiểu chuyện ngọn nguồn. Bá nước bờ sông hai quân đối chọi, không thể nghi ngờ là một viên đã làm giấy lên sóng lớn ngập trời, dẫn động tới cả triều văn võ bá quan trái tim. Trong lúc nhất thời lòng người di động, bụng dạ khó lường người cũng có, sầu lo tầng tầng người cũng có, lòng người khó dò, khó có thể dự đoán. Đến đây, bình tĩnh hơn một năm thành Trường An đột nhiên nổi sóng, khói lửa lại nổi lên. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 209, mới buồn hận cũ lông mày sinh lục dương xuân thời tiết, nắng ấm gió nhẹ. Liêu rủ nảy mầm, sinh cơ rạt rào. Bá nước hai bờ sông, tầng tầng xanh mới tô điểm bích thủy, hơi sóng lân lân, vui hài vui mắt. Phía đông vùng hoang dã, kim qua thiết mã phần phật chiến kỳ, hai quân đối chọi, sát khí lâm liệt. Bá Hà đông bờ, Lữ Bố tự mình dẫn 6000 Tịnh Châu Lang kỵ bảy hoành tám tung, bảy trận mà đối lãi, đại kích tung tùm, quân uy như ngục, bất động như núi. Lữ Bố dưới trướng Lang kỵ theo bắc mà đứng, trước mặt tương đối mặt nam dù là Lý Lợi lãnh đạo Kim Nghê vệ thiết kỵ. 5000 Kim Nghê vệ, bởi vì Kim Nghê thú vương vật cưỡi mà được gọi tên. Hoang Nguyên ác chiến đến thần thú, Hán Cương Nam Nhi hợp Kim Sư tử, thành quân đến đây không bại trận, Tây Trinh Trương Dịch chiến thắng trở về bề. Giờ thị sơ khắc, hai quân bảy trận đã tất, chiến kỵ lạnh lẽo, xúc thế đại công. Ôn Hầu, có khỏe hay không? Hai quân đối chọi, Lý Lợi vượt ra khỏi mọi người một ngựa chậm rãi hướng đi trước trận. Hừ, nén giận hừ lạnh bên trong, Lữ Bố dục ngựa chào đón, trầm giọng nói, Lữ Mộ thân cường thể kiện, không nhọc kỵ binh dũng mãnh tướng quân mong nhớ. Đúng là Lý tướng quân muốn khá bảo trọng à, đại hôn sắp tới, nếu là ngươi có chuyện bất trắc, e sợ trong nhà sáu cái thê thất trong nháy mắt tiểu thành sáu cái quả phụ. Ha ha ha. Lý Lợi không những không giận mà còn cười mà nói ra, Ôn Hầu lo xa rồi. Lữ Mộ nếu là đoạn mệnh người, từ lúc Lương Châu thời gian chính là một đống xương khô rồi, làm sao còn có thể sống đến bây giờ. Lý Mộ trong nhà còn có kiểu thê đặc quyến, trước mắt còn không nỡ tử, thế nào cũng phải sống 70, 80 năm đi. Nhân sinh khổ đoạn nhé. Hừ. Như ngươi như vậy liền cô gái yếu đuối đều không buông tha lợi thế tiểu nhân, còn muốn sống lâu trăm tuổi, mơ hão. Lữ Bố hừ lạnh nói rằng. Lý Lợi hơi kinh ngạc hỏi Ôn Hầu sao lại nói lời ấy. Lý Mộ đường đường chính thức nam nhi, đỉnh tiên lập địa, sao bắt nạt nhu nhược nữ lưu. Xin mời Ôn Hầu công khai. Lữ Bố nộ nói, được. Ngươi đang muốn để hỏi cho rõ, Lữ Mộ sẽ nói cho ngươi biết. Điêu thuyền ở chỗ ở của ngươi có phải là bị hủy quất, cứ thế nàng tính cách đại biến, trầm mặc ít nói. Ồ. Lý Lợi sau khi nghe, đáy mắt trong nháy mắt tránh qua một tia tinh quang, ra vẻ kinh ngạc trầm ngâm nói, Ôn Hầu nói vậy hiểu lầm Lý Mộ rồi. Điêu thuyền tiểu thư ở Lý Mộ quý phủ miệng cười thường mở, mỗi ngày đều là không buồn không lo, tự tại, Lý Mộ chưa bao giờ làm khó dễ quá nàng. Huống hồ điêu thuyền cùng Lý Mộ chính là quen biết cũ, mà nàng cùng Lý Mộ thê thất thái diễm tình như tỉ muội, Lý Mộ sao thất lễ nàng đây. Ôn Hầu Kim hôm nay ước Lý Mộ đến đây gặp mặt, không đơn thuần là vì điêu thuyền sầu nào bất ước việc chứ. Nói xong về sau, Lý Lợi khá là tò mò nhìn Lữ Bố, trong ánh mắt mang theo một tia hy hành hạ tâm ý. Lữ Bố vừa vặn lưu ý đến Đồng Nhất bôi treo tức thần sắc, nhất thời hắn lửa giận sôi trào nhìn chằm chằm Lý Lợi, tức giận hỏi là thì lại làm sao, không phải thì lại làm sao. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười mà nói ra, Ôn Hầu bất giận, không muốn nổi giận, giận giữ thương thân. Ôn Hầu uy danh chấn thiên hạ, chính là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Nếu Ôn Hầu Kim hôm nay bởi vì một người con gái mà làm lớn chuyện, Lý Mỗ liền muốn đối với Ôn Hầu thay đổi cách nhìn. Xung quanh giận dữ vì là hồng nhan, Ôn Hầu thật là thật anh hùng, đại hào kiệt, khi, làm, vì bọn ta nam nhi nhiệt huyết chi tấm gương. Lý Mỗ rất là kính phục. Chỉ có điều, điêu thuyền tiểu thư ở Lý Mỗ quý phủ vui vẻ ra mặt, trở lại tư đồ phủ về sau, liền đối với Ôn Hầu lạnh lùng như xương. Lẽ nào Ôn Hầu vẫn chưa rõ sao? Rõ ràng cái gì? Lý Lợi, ngươi đem lời nói rõ ràng ra, bằng không Lữ Mộ cho ngươi máu tươi tại chỗ. Lữ Bố biểu hiện đại biến gấp nói. Này, nhiều người nhìn như vậy đây, bị hư hỏng Ôn Hầu bộ mặt, vẫn là không nói cho thỏa đáng. Ha ha ha, không nói cho thỏa đáng a. Lý Lợi ý cười đầy mặt ấp úng nói rằng. Ngươi. Lữ Bố mắt hổ trừng trừng tàn bạo mà duỗi tay chỉ vào Lý Lợi, tức giận đến nói không ra lời. Lý Lợi không giống nhau, không chờ Lữ Bố phản ứng lại, phản phất lại nghĩ tới cái gì, liền vội vàng hỏi. Ồ, đúng rồi, Ôn Hầu thương thế tốt hơn một chút sao? Ngày đó Ôn Hầu bị thương vội vã rời đi, Lý Mộ vẫn không yên lòng, tiếc rằng này mấy hôm nay mọi việc đa dạng, không thể lấy sạch đi vào thăm viếng Ôn Hầu. Lý Mộ thất lễ, xin mời ôn hầu chớ trách. Lý Lợi, bắt nạt ta quá mức. 7 ngày trước ngươi lấy nhiều khi ít, nhục nhã cho ta. Kim hôm nay Lữ Mỗ liền đường đường chính chính đánh với ngươi một trận, rửa sạch nhục nhã. Xem kích. Lữ Bố tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, vung lên Vương Tiên Hỏa kích, nỗ lực đánh giết Lý Lợi. Chấm đã. Lý Lợi đột nhiên quát to một tiếng, khiến Lữ Bố vì đó sững sờ, lát sau gìm ngựa nghỉ chân, trợn mắt đối lập. Nhìn Lữ Bố tỏ rõ vẻ tái nhợt căm tức nhìn chính mình, Lý Lợi lạnh lùng biểu hiện đột nhiên biến đổi, vẻ mặt tươi cười mà nói ra, ôn hầu độ lượng kinh người. Lý Mỗ nguyên tưởng rằng ngươi ngày thứ hai sẽ tới cửa trả thù, không nghĩ tới đợi 7 ngày, ôn hầu mới sai người đưa tới chiến thư, thực sự là khoan hồng độ lượng a. Bất quá Lý Mỗ thật tò mò, ôn hầu vừa nói muốn thay điều thuyền lấy lại công đạo, bây giờ lại nên vì chính ngươi báo thù rửa hận, ngươi đến tuột cùng vì là cái nào giống như? Lữ Bố tức giận quát lên, thù mới hận cũ cùng tính một lượng, có gì khác biệt? Khác biệt một trời một vực. Lý Lợi thuận miệng đáp một tiếng, nói tiếp, nếu ôn hầu vì điều thuyền cùng Lý Mỗ một trận chiến, vậy ta liền ứng chiến. Như nếu không phải, chỉ là ôn hầu tự mình nghĩ tìm về bộ mặt, cái kia Lý Mỗ Kim hôm nay sẽ không phục hồi, chúng ta đổi, sửa, hôm nay tái chiến. Lý Mỗ đại hôn sắp tới, không thích hợp thấy máu, các loại, chờ, đại hôn sau khi, Lý Mỗ lại cùng ôn hầu tranh tài một phen làm sao? Lẽ nào có lý đó? Lý Lợi, ngươi coi nhà ta là 3 tuổi hài đồng sao? Há lại cho ngươi như vậy chơi bừa. Bất quá, ngày hôm nay ngươi nếu không phải dám ứng chiến, cũng không phải không được. Lữ Bố Ngọc nói lại dừng chế nhạo lấy nói. Lý Lợi nghe vậy hai con mắt híp lại nói rằng, ồ, ôn hầu cư nhiên như thế thông tình đạt lý, Lý Mỗ xin lắng hay nghe. Ha ha ha. Lữ Bố cười lớn nói, ngươi nếu không phải chiến, vậy thì xuống ngựa xin hàng, sau đó cho Lữ Mỗ dẫn ngựa suýt đạp, vẫn khiên đến trong thành ôn hầu phủ. Như vậy, Lữ Mỗ Kim hôm nay liền có thể tha cho ngươi một cái mạng, hôm nay sau nhà ta cũng không lại tìm ngươi để gây sự. Ý của ngươi như thế nào? Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cất tiếng cười to, cười đến ngang ngược ngùng ngùng, đầy dây vô tận trào phúng tâm ý, phảng phất Lữ Bố nói rồi một cái chuyện cười lớn dường như, để hắn cười to không ngớt. Câm miệng. Lý Lợi, ngươi cười cái gì? Có gì buồn cười? Ngươi là đang cười ta Lữ Bố sao? Lữ Bố cao mày tức giận quát lớn. Lý Lợi thật vất vả dừng tiếng cười, một đôi mắt hổ trừng trừng nhìn Lữ Bố, ý vị thâm trường cười nói, ôn hầu vẫn rất có tự mình biết mình mà. 7 ngày mà thôi nha, lẽ nào ôn hầu được rồi vết sẹo đã quên đau nhức, còn muốn để Lý Mỗ tàn nhẫn mà đánh ngươi một trận? Lời còn chưa dứt sắp, Lý Lợi không giống nhau, không chờ Lữ Bố trả lời, liền lạnh lùng quát, Lữ Bố, ngươi nghe rõ ràng rồi. Lý Mỗ mới vừa nói bất chiến, cái kia là cố ý cho ngươi lưu mấy phần bộ mặt, cho ngươi còn có thể đẩy vì chấn thiên hạ tên tuổi khoe khoang một trận, để tránh khỏi thất bại thảm hại, không mặt mũi nào sống trên đời. Làm sao ngươi không biết điều, không biết tiến thối, chẳng lẽ ngươi thật cho là Lý Mỗ sợ ngươi? 7 ngày trước, ngươi xuống ngựa chiến bại vẫy đuôi cầu xin cầu bổn tướng quân tha cho ngươi tính mạng, thả ngươi đi. Kết quả bổn tướng quân mang trong lòng nhân tử, tha cho ngươi một cái mạng, không nghĩ tới ngươi Kim hôm nay lại vẫn dám ở bổn tướng quân trước mặt giễu võ dương oai, còn dám nói khoác không biết ngượng, thực sự là chẳng biết xấu hổ. Thế nhân đều nói ngươi Lữ Bố là Tịnh Châu lang vương, thế chi hổ gầm gừ, ở bổn tướng quân xem ra, ngươi chính là một cái chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, không biết xấu hổ chó dữ. Chỉ bằng ngươi bộ này hình người dáng cho kinh sợ dạng, cũng xứng cưới vợ điêu thuyền, coi như điêu thuyền đáp ứng gả cho ngươi, ngươi có thể bảo vệ được nàng sao? Chớ trách bổn tướng quân xem thường ngươi, chỉ bằng ngươi bộ dáng này, rõ ràng chính là tiểu bạch kiểm, trông thì ngon mà không dùng được. Điêu thuyền gả cho ngươi, cái kia chính là một đóa hoa nhài cắm bãi cất châu, tao đạt. Kim muốn chiến, Lý Mỗ liền ứng chiến. Cứ việc phóng ngựa lại đây, Lý Mỗ nếu như một chút nhíu mày, tự không tính nam tử hán đại trượng phu. Bất quá ngươi Lữ Bố cũng đừng có mặt dày lại gần rồi, bại tướng dưới tay mà thôi, còn dám ở Lý Mỗ trước mặt cậy mạnh đấu tàn nhẫn. Lý Lợi nói xong lời nói này về sau, cũng không thèm nhìn tới Lữ Bố một chút, xoay người trở về quân trận. Lữ Bố bị Lý Lợi mấy câu nói tức giận đến nhãn cầu nổi lên, thở dốc như trâu, một gương mặt tuấn tú tái nhợt, ánh mắt hung ác cực kỳ, hàm răng cắn đến khanh khách vang lên, đầu ngẩng cao sọ không tên buông xuống đến, không dám cùng Lý Lợi đối diện. Khoe mắt liếc qua lưu ý đến Lý Lợi đã trở về quân trận sau khi, Lữ Bố đột nhiên quát to một tiếng, Trương Liêu ở đâu? Có mặt tướng này, xin mời chúa công hạ lệnh. Lang kỵ quân trong trận theo tiếng chạy gấp ra một thành viên biểu hiện cương nghị tuổi trẻ tướng lĩnh, chắp tay đồng ý nói. Trước trận khiêu chiến. Lữ Bố lại nói. Vâng. Trương Liêu cung kính nói đáp. Thành trướng An Đông môn đường phố tránh, phủ thái sư. Tướng quốc. Tướng quốc ở đâu? Giữa lúc Lý Lợi cùng Lữ Bố hai người xuất quân ở bá nước bờ sông hai quân đối chọi sắp, trung bình tùy tùng Lý Nho gấp giọng hô to xông vào phủ thái sư chính đường. Lý Nho a, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Đến, dưới trướng từ nói. Chính đường lên, đồng trác rời giường không lâu, chính nằm nhoài trên bàn trà híp mắt ngủ đủ đây. Nhìn thấy Lý Nho vội vã mà chạy vào, hán thụy nhãn ngông lung nhìn thoáng qua, tùy theo mạn điều tư Lý nói rằng. Tướng quốc, ra đại sự á. Lý Nho thở hổn hển mà nói ra. Hừm, xảy ra chuyện gì? Đồng trác nghe vậy trong nháy mắt thức tỉnh, liền vội vàng hỏi. Lý Nho gấp rút thở ra hai cái, biểu hiện lo lắng nói, tướng quốc, Lữ Bố xuất lĩnh Tịnh Châu lang kỵ cùng Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân ở bá nước bờ sông đối lập, đại chiến sắp tới nhà. Xin mời tướng quốc mau mau hạ lệnh để cho bọn họ ngưng chiến, bằng không lưỡng cường tương nộ, tất có một người bị thương a. Hả, hóa ra là việc này a. Chuyện này chúng ta đã sớm biết, không quan trọng, bọn họ muốn đánh liền để cho bọn họ đả hảo liễu, không cần ngạc nhiên. Đồng Trác Mạn bất kinh tâm nói rằng, a, tướng quốc đã sớm biết việc này. Lý Nho kinh ngạc nói rằng, Đồng Trác cười mà nói ra, đúng vậy a. Ngày hôm qua Phụng Tiên hướng về chúng ta bẩm báo quá. Chúng ta chính muốn nhìn một chút Lý Lợi tiểu tử này đến tuột cùng có bao nhiêu cân lượng, đỡ phải đem Uyển Nhi gả cho hắn sau khi, chúng ta trong lòng không vững vàng. Lý Nho sau khi nghe sững sờ một lát, lập tức bên trái chết ngồi xuống, bằng thẳng một thoáng tâm thần, biểu hiện dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, lòng hắn hoài lo lắng mà nói ra, tướng quốc, phụ tiên cùng Văn Xương hai người, một cái là ngài nghĩa tử của, một cái là của ngươi ái tế, môi hở răng lạnh à. Huống hồ bọn họ lần này không phải là đơn đả độc đấu, mà là từng người mang theo mấy ngàn trận chiến kỵ đánh với chém giết. Tiếp tục như vậy, giữa bọn họ khó tránh khỏi có chỗ tổn thương, thù hận sẽ càng kết càng sâu, chu vị như nước với lửa. Kính xin tướng quốc cân nhắc. Đồng Trác cười ha hả nói rằng, Lý Nho, ngươi lo xa rồi, không ngươi nói nghiêm trọng như vậy. Phụ tiên cùng chúng ta nói Vũ Huy quân năm gần đây công vô bất khắc, hắn ngưỡng mộ đã lâu, liền muốn hai quân luận bàn tranh tài một phen, dựa vào cái này nghiệm chứng lý lợi dưới trướng Vũ Huy quân hư thực. Chỉ đến thế mà thôi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 210, Đồng Trác lòng dạ phụ tiên không có đối với tướng quốc nói thật nha. Lý Nho thở dài mà nói ra. Hả? Lý Nho, ý của ngươi là nói Phụng Tiên Nhi lừa bịp chúng ta? Đồng Trác ngạc nhiên nghi ngờ trầm giọng hỏi. Lý Nho sau khi nghe, trước tiên gật đầu, tùy theo lại lắc đầu, làm cho Đồng Trác đầu góc mơ hồ. Lý Nho a, ngươi đừng chỉ lo rung đùi đắc ý, đem lời nói rõ ràng ra. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lý Nho chính xác bẩm báo, tướng quốc có chỗ không biết. Phụng Tiên cùng Văn Xương mấy ngày trước đã kết làm thù hận. Lần này Phụng Tiên tên là hai quân luận bàn tranh tài, thực tế lại là hương binh trả thù, muốn rửa sạch nhục nhã. Đồng Trác ngạc nhiên mà nhìn Lý Nho, hỏi chúng ta làm sao càng nghe càng hồ đồ. Phụ Tiên Nhi vì sao phải làm lớn chuyện trả thù Lý Lợi? Lý Nho, ngươi nói hai người bọn họ mấy ngày trước thì có mâu thuẫn, lời ấy vì sao lại nói thế? Nhìn thấy Đồng Trác tựa hồ đối với mấy ngày nay Long Tương Lý phụ chuyện đã xảy ra không biết gì cả, Lý Nho vội vã đem Lữ Bố mang theo thân binh hướng về Lý Lợi yêu cầu điều thuyền đồn đại nói cùng Đồng Trác biết được. Sau đó hắn nói rằng, tướng quốc, chuyện đại thể trải qua chính là như vậy, tiểu tế cũng là 5 ngày trước mới nghe nói việc này. Lập tức tiểu tế phái ra mật thám tường thêm tìm hiểu, phương mới biết được Phụ Tiên chủ động đến nhà bái phòng Lý Lợi, biết điều thuyền bị Vương Doãn mang về phủ sau khi, hắn vẫn chưa giảng hòa, mà là nhờ vào đó khiêu khích gây chuyện. Kết quả Phụng trước tiên khiêu khích phải không, trái lại bị Lý Lợi thị vệ bên người đả thương, ôm hận rời đi. Bởi vậy Phụng Tiên lần này lĩnh binh khiêu chiến Lý Lợi dưới trướng Vũ Huy quân, tuyệt đối không phải luyện binh luận bàn đơn giản như vậy, mà là một hồi kịch liệt chiến kỵ chém giết. Đồng Trác nghe xong việc ngọn nguồn sau khi, thưa thất chân mày hơi nhíu lại, trên mặt hiện ra kia vẻ tức giận, lại có mấy phần vẻ kinh ngạc. Phụng Tiên dám lừa bịp chúng ta, lá gan không nhỏ a. Lý Nho sau khi nghe, mí mắt không khỏi nhảy lên mấy lần, thoáng suy nghĩ sau khi, đứng dậy đi tới Đồng Trác trước người, khuyên lơn nói, tướng quốc không cần nổi giận. Phụ Tiên cũng là nhất thời kích động, lòng căm vẫn khó bình, báo thủ sốt ruột gây nên. Lấy tiểu tế suy đoán, hắn cũng không phải có ý định ẩn giấu thật tình, mà là lo lắng tướng quốc đau lòng Lý Lợi cái này con rể mới, không cho hắn cùng với Lý Lợi lên phân tranh, hắn mới ra hạ sách lẩy. Phụ Tiên dũng mãnh, uy chấn thiên hạ, trước mắt tướng quốc bên người còn không thể rời bỏ hắn, vẫn cần hắn lĩnh binh chinh chiến cùng bảo vệ khoảng trường, trái phải. Vì vậy, việc này không thích hợp lộ ra, tướng quốc cũng không cần quá mức trách cứ Phụ Tiên, chỉ cần hắn và Lý Lợi hai người không bị tổn thương, đại chiến một trận cũng không sao. Đồng Trác híp mắt thấy Lý Nho, trầm ngâm nói, Lý Nho, ngươi lời ấy ý gì? Đừng vòng vo, nói thẳng không sao cả. Tiểu tế lĩnh mệnh. Lý Nho lúc này gật đầu theo tiếng, lập tức biểu hiện giảo hoạt nói rằng, chính như tướng quốc suy nghĩ, mấy ngày nữa Lý Lợi liền là của ngài con rể, lúc này rất tất yếu kiểm tra một thoáng Vũ Huy quân sức chiến đấu. Nếu Lý Lợi dưới trướng Vũ Huy quân có thể cùng Phụng Tiên thủ hạ Tịnh Châu Lang Kỵ đánh ngang tay, vậy ngài cái này tiểu nữ tế liền có thể làm được việc lớn. Tướng quốc có thể đem hắn theo vì là cánh tay, cùng Lữ Bố như thế, rất ban thưởng hắn, thăng quan tiến tước, biến thành của mình. Như vậy, tướng quốc nắm giữ Lữ Bố cùng Lý Lợi nhị tướng, liền bằng tiếp quản trong tay bọn họ hai chi đội mạnh, khang bình thiên hạ liền chỉ hôm nay nhưng chờ. Nếu như Lý Lợi trong tay Vũ Huy quân sức chiến đấu giống như vậy, bị Phụng Tiên đánh cho thảm bại, tướng quốc kia quyền đương không biết việc này, sau đó cũng không cần tra cứu. Các loại, chờ, tiểu muội gả cho Lý Lợi sau khi, liền để hắn trở về Vũ Huy quận, thay tướng quốc đóng giữ Tây Lương phía sau. Cứ như vậy, liền đem Phụng Tiên cùng Lý Lợi hai người cách nhau mấy ngàn dặm, giữa bọn họ đương nhiên sẽ không lại có thêm tranh cãi. Mà Lương Châu có Lý Lợi chắc ở nơi đó, Hàn Toại cùng Mã Đằng bao gồm hầu cũng không dám động, như tướng quốc này liền không cần lo lắng Lương Châu, có thể vô tư rồi. Cỡ này vẹn toàn đôi bên việc, cớ sao mà không làm bị lạ? Ha ha ha. Đồng Trác nghe vậy gật đầu liên tục, cười lớn nói, Lý Nho a, ngươi này đầu chính là thông minh. Đã nhiều năm như vậy, thì không thể làm khó ngươi Lý Nho sự tình. Ha ha ha. Tướng quốc quá khen. Lý Nho khiêm tốn đáp. Đồng Trác ngưng cười về sau, khép mắt lại, gật đầu khá là ngạc nhiên nói rằng, cái này Lý Lợi Lý Văn Sương, chúng ta lúc trước cũng thật là nhìn lầm. Chúng ta một năm trước cũng đã gặp hắn. Khi đó hắn vẫn cái chỉ biết cậy mạnh đấu ngoan tiểu tử bắt mũi chưa sạch, rất có dũng lực, cũng không nhu lược, khó thành đại khí. Không nghĩ tới thời gian qua đi một năm, hắn lại đã có thành tựu, viễn phó Vũ Huy tiền nhiệm sau khi, lắc mình biến hóa, lũ chiến lũ thắng, đánh bại Hàn Toại cùng Mã Đằng, tiêu diệt Hàn Toại dưới trướng Bát Bộ chúng, còn một lần thu phục Trương Dịch ba quận nơi. Rất là không đơn giản. Lý Nho tràn đầy đồng cảm phụ hòa nói, tướng quốc nói rất có lý. Nửa tháng trước tiểu tế phụng tướng quốc chi mệnh đi vào Tây Môn nên tiếp Lý Lợi trở về thành. Lúc đó đồng Việt tướng quân tiểu đối Vũ Huy quân khen không dứt miệng, công bố Lý Lợi dưới trướng Kim Nghe vệ sức chiến đấu rất mạnh, chỉ so với Phi Hùng Bình kém hơn một chút, thực lực không thể khinh thường. Tiểu tế lúc đó cũng không tin đồng Việt lời của tướng quân, cho rằng hắn là khen tặng nói như vậy, không đủ để tin. Không ao ước Phụng Tiên đi vào khiêu chiến Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh, lại một hiệp bên dưới liền rơi bị thua, còn bị thương nhẹ. Phải biết Phụng Tiên nhưng là danh dương thiên hạ đệ nhất chiến tướng. Hổ Lao Quan một trận chiến, Phụng Tiên tuy bại nhưng đinh, trận chém chư hầu quân hơn 10 vị tướng lĩnh, cùng Lưu Quan Trương Tam huynh đệ đại chiến hơn trăm hiệp, toàn thân trở ra, võ nghệ mạnh dũng quan thiên hạ. Để tiểu tế vạn vạn không nghĩ tới chính là, Phụng Tiên lại một hiệp bên trong thua ở Lý Lợi một người thủ hạ vô danh tướng lĩnh trong tay. Quả nhiên là lớn lao chảo phúng, không thể tưởng tượng nổi a. Đồng Trác gật đầu nói rằng, đúng vậy a. Phụng Tiên dũng mãnh, thiên hạ ai không biết ai không hiểu, uy danh lan xa. Chỉ là hắn làm sao sẽ thua ở Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh trong tay. Nha, đúng rồi, Lý Nho a, đánh bại Phụng Tiên chính là cái kia tướng lĩnh tên gọi là gì? Lý Chí. Có người nói người này là Lý Lợi ở Vũ Uy quận Tân Thu gia tướng, trung hậu thành thật, ít lời ít nói, bởi vậy Lý Lợi ban thưởng hắn dòng họ, gọi là Lý Chí. Lý Nho không chút nghĩ ngợi nói rằng. Đồng Trác trầm ngâm nói, Lý Chí, Lý Lợi Tân Thu gia tướng. Chúng ta nghe làm sao như thế quen hai đây, phản phất ở nơi nào nghe qua danh tự này. Ế. Lý Nho nghe vậy hơi ngây người, lập tức giải thích, tướng quốc nghe qua Lý Chí tên, không thể chứ. Theo mật thám thám báo, Lý Chí vốn là cho Hàn Toại dẫn ngựa Mã Nô, cuối cùng hôm nay cùng chiến mã xúc vật đối lại cùng nhau, lôi thôi không thể tả. Sau đó Hàn Toại xuất quân cùng Lý Lợi xuất lĩnh Vũ Uy quân đại chiến thời gian, cái này Mã Nô bị thương bị bắt, sau đó quy hàng Lý Lợi, rất được Lý Lợi coi trọng, thu hắn làm trong phủ gia tướng. Ừ, đúng rồi, hắn nguyên lai không gọi Lý Chí, gọi Chino. Chino. Đồng Trác biểu hiện kinh hãi đứng dậy, một phát bắt được Lý Nho cổ áo của, đưa hắn kéo đến trước người, gấp giọng hỏi ngươi nói Lý Chí nguyên danh gọi Chino. Khu khu khặc. Lý Nho trong giây lát bị Đồng Trác nhấc theo cổ áo, sợ đến hắn đột nhiên thay đổi sắc, thêm nữa cổ áo lặc đến cái cổ khó chịu, khiến cho hắn ho kịch liệt tấu lên. Văn Du a, ngươi không sao chứ? Nói mau Lý Chí đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Đồng Trác nhìn Lý Nho đỏ mặt tía tai không thở nổi, nhất thời buông tay buông hắn ra, lập tức trấn an Lý Nho một câu, gấp giọng hỏi. Khu khu khặc. Tiểu tế không có chuyện gì. Lý Nho ho khan miệng lớn hút vào mấy hơi thở, đầy đỏ mặt lên lắc lắc đầu, vội vàng nói, tướng quốc không có nghe lầm, Lý Chí nguyên danh liền gọi Chino. Đây là Lương Châu mật thám khá phí chắc trở dò tin tức, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Đồng Trác sau khi nghe, hai con mắt thất thần tọa hồi nguyên vị, tự lẩm bẩm, Chino, cho Hàn Toại dẫn ngựa rơi đạp Mã Nô, hóa ra là hắn. Lẽ nào tướng quốc gặp người này? Lý Nho kinh ngạc hỏi. Đồng Trác không có theo tiếng nói chuyện, mà là hai mắt dại ra nhìn chính đường xà nhà, làm như đang nhớ lại chuyện cũ. Chỉ chốc lát sau, Đồng Trác thất thần hai mắt dần dần khôi phục thanh minh, nhìn Lý Nho gật đầu nói rằng, chúng ta xác thực gặp hắn, hơn nữa còn gặp hắn ba lần, đến nay ký ức chưa phai à. Văn Yêu, kỳ thực ngươi cũng đã gặp hắn, chỉ bất quá ngươi lúc đó vẫn là chúng ta thủ hạ sách tá tiểu con lại, đối với hắn ấn tượng không sâu mà thôi. Ồ, lại có việc này, tiểu tế sao không hề ấn tượng, một điểm cũng nhớ không nổi đến. Lý Nho kinh ngạc nói rằng, Đồng Trác biểu hiện có chút thương cảm hỏi, Văn Yêu, ngươi có nhớ Xích Thố Mã là làm thế nào đạt được hay sao? Cái này tiểu tế biết, Xích Thố Mã là đại tỷ phu Bắc Cung Bá Ngọc tặng cho ngài tuyệt thế thần câu. Lúc trước đưa tới thời điểm, Xích Thố Mã vẫn là một thất ngựa con câu. Lý Nho ứng người nói. Đồng Trác gật đầu nói, ngươi nói không sai, nhưng lại không biết Xích Thố Mã cũng không phải là chỉ có một thất. Anh rể ngươi ban đầu ở người Khương Thảo Nguyên đã tóm được một đám Tây Vực ngựa hoang, trong đó có hai con dã mã vương thần tuấn cực kỳ, vừa vặn là một chống một mái. Sau lần đó mấy năm, đôi này, chuyện này đối với ngựa hoang chỉ sinh hạ hai con giống nhau như lúc hỏa hờ mã câu, lớn cái kia thất chính là ngươi đại tỷ phu bật cưới, tiểu chút mã câu đưa cho lão phu. Con ngựa này dù là Phụng Tiên bây giờ bật cưới Xích Thố Mã. Xưa kia hôm nay chúng ta xuất quân cùng Hàn Toại xuất lĩnh Khương tộc phản quân nhiều lần chém giết, nhiều lần suýt chút nữa liền tru sát Hàn Toại lao tặc, nhưng là đều bị hắn đào thoát. Bởi vì Hàn Toại dưới khố vật cưới chính là ngươi đại tỷ phu Hoa Lưu thần câu, cũng chính là cái kia thất lớn một chút Xích Thố Mã. Lý Nho ngạc nhiên mà nói rằng, thì ra là như vậy. Nhưng là Lý Chí cùng việc này hào không liên hệ nhé. Đồng Trác lắc đầu nói rằng, không, Văn Yêu, việc này vừa vặn cùng Lý Chí có quan hệ. Xích Thố Mã cỡ nào thần tuấn, bằng hắn Hàn Toại một giới thư sinh, làm sao có thể thuần phục Xích Thố Mã? Nhưng hắn thuần phục không được Xích Thố Mã, Lý Chí nhưng có thể, bởi vậy Lý Chí vẫn là Hàn Toại trước người dẫn ngựa rơi đạp Mã Nô. Ngoài ra, Lý Chí xác thực dũng mãnh cực điểm, hắn đi bộ như bay, lực lớn vô cùng, cầm trong tay một đôi xiềng xích dũng không thể đỡ, ăn sống huyết đủ, thị huyết, khát máu, hung tàn. Chúng ta từng có một thất han huyết bảo mã chính là bị hắn miễn cưỡng cắn đứt cổ ngựa, xé xác hoạt bát mà chết, suýt nữa hại chúng ta tính mạng. A, Lý Nho thất thanh kêu sợ hãi, gấp nói, tướng quốc nói không sai, cái kia Lý Chí đúng là sử dụng xiềng xích làm binh khí. Phụng Tiên chính là bị trong tay hắn xiềng xích quấn lấy phương tiên hỏa kích, cuối cùng rơi bị thua. Này là được rồi. Chúng ta lúc trước nhìn thấy Hàn Toại bên người càng có như thế thần dũng người thiếp thân bảo vệ, ưa cao không ngớt, mãi đến tận Phụng xuất hiện trước sau khi, chúng ta vừa mới được đền bù tâm nguyện, như hổ thêm cánh. 6 năm trôi qua rồi, không nghĩ xưa kia hôm nay Chí Nô dĩ nhiên rời đi Hàn Toại, tùy tùng Lý Lợi, còn bị Lý Lợi thu làm gia tướng, gọi là Lý Chí. Ha ha ha. Lý Lợi quả nhiên là thật bản lãnh, thật tinh tường, thật tạo hóa nha. Đồng Trác khá là cảm khái nói rằng, ế. Lý Nho ngạc nhiên nghi ngờ mà nhìn về phía Đồng Trác, nghẹn giọng hỏi, tướng quốc chẳng lẽ không dự định truy cứu Chí Nô tội trách, liền dễ dàng như vậy buông tha hắn? Đồng Trác nghe vậy lắc lắc đầu, cười nói, vật đổi sao rời, Chí Nô đã là Lý Lợi gia tướng, thay hình đổi dạng gọi là Lý Chí, còn có cái gì tốt truy cứu? Huống hồ chúng ta đem Uyển Nhi đều gả cho Lý Lợi, chẳng lẽ còn muốn truy cứu chuyện cũ năm xưa, lùng bắt Lý Chí vấn tội sao? Lý Lợi nếu đem Lý Chí giữ ở bên người, thời khắc bạn ở hai bên, đã thuyết minh hắn đối với Lý Chí vô cùng tín nhiệm coi trọng. Sau đó Uyển Nhi theo Lý Lợi, như có bất chắc, cái kia Lý Chí cũng có thể bảo vệ Uyển Nhi chu toàn. Được rồi, việc này liền như vậy coi như thôi, quyền khi, làm, chưa từng xảy ra. Nghe được Đổng Trác lời nói này về sau, Lý Nho trong lòng như sóng to gió lớn khiếp sợ không thôi. Cho đến giờ phút này, hắn mới bừng tỉnh phát hiện Lý Lợi ở Đổng Trác trong lòng phân lượng nặng bao nhiêu. Bởi vì đây là hắn tùy tùng Đổng Trác mười mấy năm qua, lần thứ nhất nhìn thấy Đổng Trác càng độ lượng như vậy, nghiễm nhiên là một rất có trưởng giả chi phong, danh xứng với thực nhạc phụ. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 211, Long Tranh Hổ Đấu chi mã siêu trận đầu, bá nước bờ sông. Nắng ấm ôn hòa, bích thủy thanh phong. Nhạn môn Trương Liêu ở đây, bọn ngươi ai dám cùng một cái nào đó chiến? Hai quân trước trận, Trương Liêu cầm trong tay trường đao thúc ngựa trước trận, dương giọng quát lên. Người này dù là hôm nay sau Tả Ngụy ngũ tướng tài đứng đầu Trương Liêu Trương Văn Viễn. Chợt nghe Trương Liêu vượt ra khỏi mọi người quát to một tiếng, Lý Lợi hai con mắt đột nhiên xẹt qua một tia tinh quang, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Trương Liêu, trong lòng âm thầm tự nghĩ nói. Nhưng thấy trước trận dương đao cưỡi ngựa Trương Liêu, nam ước chừng 20, một thân hắc sắc giáp trụ, đầu đội mõm soi mũ chiến đấu, cầm trong tay một thanh trượng năm trường đao, lưỡi dao óng ánh, sống dao xanh đậm, hàn quang lấm lẫm. Hắn có được lông mày rậm mắt to, mặt chữ quốc, bát tự thanh cần, ngũ quan chu chính, biểu hiện cương nghị, rất có uy nghiêm. Hoành đao trước trận Trương Liêu, dưới khố vật cưỡi là một thất khá là thần tuấn ngựa lông vàng đốm trắng. Này mã thể dài 9 thước có thừa, móng ngựa đến lưng cao 7 thước 8 thước, gần như 8 thước, toàn thân nâu nhạt, bốn vó cường tráng mạnh mẽ, lông bẩm bóng loáng phiêu dật. Quả thật một thất rất có xem tướng thảo nguyên lương câu. Nhìn thấy Trương Liêu dưới khố ngựa lông vàng đốm trắng, Lý Lợi không khỏi nghĩ từ bản thân lúc trước cái kia thất đại huyền tiên câu, nó đồng dạng là một thất thiên lý lương câu. Đúng dịp chính là cái kia thất ngựa lông vàng đốm trắng lúc này chính là Lý Điển vật cưỡi, mà Lý Điển đồng dạng là hôm nay sau Tả Ngụy thời kỳ trọng yếu tướng lĩnh, chỉ bất quá hắn không có Trương Liêu hiển hách như vậy chiến tích, quanh năm đóng giữ một phường, mà không phải Nam Trinh Bắc Thảo. Trương Liêu xuất trận khiêu chiến, để Lý Lợi phỏng đoán ra Lữ Bố lần này khiêu chiến cuối cùng là lòng mang kiêng kỵ, không dám buông tay một kích, quả thật đánh nhau vì thể diện, chỉ vì đòi lại bộ mặt, cũng không phải là muốn cùng Vũ Uy quân liều chết chém giết. Vừa nghĩ đến đây, Lý Lợi trong lòng an tâm một chút, khóe miệng hiện ra tập quán tính ý cười. Trên thực tế, hắn lần này xuất lĩnh 5000 kim nghe vệ cùng Lữ Bố dưới trướng 6000 Tịnh Châu lang kỵ đối chiến, phần thắng không lớn, thậm chí sẽ bị thua. Thế nhân đều biết Lữ Bố dũng mãnh cực kỳ, khó cùng ngang hàng, nhưng không để ý đến Lữ Bố dưới trướng lang kỵ quân chiến lực cường hãn. Tịnh Châu lang kỵ quân khởi đầu chỉ có hơn ngàn người, chính là Lữ Bố tự mình dẫn bộ khúc, sau lần đó tùy tùng Lữ Bố ngang dọc thảo nguyên mấy trăm dặm, chuyển chiến Nhạn Môn, Nam Nguyên, Thái Nguyên cùng Đông Đô Lạc Dương các loại, trở Châu quận. Thành quân đến nay đã có hơn 10 năm, đánh đâu thắng đó, chiến công hiển hách, nhân mã cũng theo hơn ngàn người phát triển cho tới bây giờ một quân nhân mã. Nhưng mà Lữ Bố uy danh thái thịnh, danh chấn thiên hạ, khiến dưới trướng hắn lang kỵ quân thanh danh ảm đạm, mà trong quân chủ yếu tướng lĩnh như Trương Liêu, Tào Tính, Tống Hiến cùng Cao Thuận đám người đến nay vẫn là thanh danh không nổi, vừa bãi vô danh. Mãi đến tận Lữ Bố bại tẩu Trung Nguyên, chiếm cứ Từ Châu về sau, những tướng lãnh này vừa mới bộc lộ tài năng, vì là thế nhân biết rõ. Bất quá Lý Lợi thân là Tây Lương quân bên trong tay nắm trọng binh tướng lĩnh, người khác có thể không nhìn lang kỵ quân chiến lực cường hãn, nhưng hắn vẫn chưa bao giờ lơ là quá cái này chi tinh nhuệ chiến kỵ tồn tại. Lang kỵ quân thành lập đến nay chưa gặp được bại trận, bằng này một hạng liền đủ để khiến đương đại quần hùng vì thế mà choáng váng, cũng không ai dám khinh thường nó. So sánh với đó, Kim Nê vệ thành lập đến nay không tới một năm, tính toán đâu ra đấy cũng không quá nửa năm quan cảnh. Tuy nói thành quân đến nay thượng vô bại trận, thế nhưng nó xa còn lâu mới có thể cùng Lang kỵ quân đánh đồng với nhau. Cùng chinh chiến hơn 10 năm Tịnh Châu Lang kỵ so với Kim Nê vệ chiến tích, thật sự là không đủ thành đạo, lu mờ ảm đạm. Cứ việc Lý Lợi đối với mình dưới trướng Kim Nê vệ rất tin tưởng, nhưng ở Lang kỵ quân như sắt thép sự thực trước mặt, tự tin thì lại có vẻ trắng xám vô lực, không dùng được. Bởi vậy Lý Lợi trước đó xuất quân cùng Lữ Bố quân đối chọi thời gian, mặc dù hắn ở bề ngoài vẫn cứ vẻ mặt tươi cười, chuyện trò vui vẻ, không chút nào lộ khiếp ý, thực tế trong lòng hắn cũng không nhạc quan, thậm chí có mấy phần lo lắng. Bất quá theo Trương Liêu xuất trận khiêu chiến, Lý Lợi nỗi lòng lo lắng tạm thời buông xuống. Trước trận đấu tướng, ai sợ ai? Vũ Uy trong quân những khác không có, thế nhưng trên người chịu một nhóm người khí lực tướng lĩnh nhưng rất nhiều, chắc chắn sẽ không e sợ chiến. Mã Siêu ở đâu? Cùng ta xuất chiến Trương Liêu. Đột nhiên, Lý Lợi mắt lom lom nhìn trước trận Trương Liêu, lớn tiếng kiến nói: "Vâng, mặt tướng lĩnh mệnh." Từ lâu lòng ngứa ngáy khó nhịn, Ma quyền sát trưởng Mã Siêu, nghe được quân lệnh về sau, vui vẻ lĩnh mệnh, lập tức vượt ra khỏi mọi người, phóng ngựa chạy về phía trước trận. Ở Lý Lợi vẫn là hộ khương giáo úy kiêm lĩnh Vũ Uy thái thú thời gian, Vũ Uy quân tướng lĩnh đều lấy thuộc hạ tự xưng, hiện nay Lý Lợi thân cư kỵ binh dũng mãnh tướng quân chức vụ, các tướng lĩnh ở trước mặt hắn lợi dụng mặt tướng tự xưng. Rồi danh ngôn thiếu tự, chúng ta trở lại chuyện chính. Lại nói Mã Siêu quy hàng Lý Lợi 5 tháng tới nay, lần này là hắn lần thứ nhất phụng mệnh xuất chiến, thật là trận đầu. Nửa năm qua, Mã Siêu ở Kim Nghê vệ bên trong thanh danh không nổi, thốn công chưa lập, thân cư quân hầu chức vụ đều có vẻ danh bất chính, nôn bất thuận, lén lút không ít bị người lên án, để hắn cảm thấy dày vò. Cùng lúc đó, Mã Siêu cũng cảm giác sâu sắc Vũ Uy trong quân cường giả như rừng, tất cả doanh thống lĩnh, phó thống lĩnh thậm chí quân hầu, không một tên soán sĩnh, võ nghệ cao cường, rất có binh hơi, đều là năng chinh thiện chiến hạng người. Mà thân thể hắn nơi Kim Nghê vệ doanh bên trong cũng là như thế, từ thống lĩnh đến quân hầu, tiểu hiệu, đều là trung nghĩa dũng mãnh người, chức vị ở trên hắn tướng lĩnh, hầu như võ nghệ cũng ở trên hắn, khiến hắn áp lực to lớn, cúi xuống cao ngạo đầu lâu. Lập tức hắn không thể không thu lại tâm tính, chuyên tâm tập võ cùng nghiền ngẫm đọc binh thư, trong lòng kìm nén một cố vẻ quyết tâm, thế tất yếu gắng sức đuổi theo, thậm chí là vượt quá phó thống lĩnh cùng thống lĩnh, để không lâu sau đó hắn Mã Siêu cũng có thể độc lĩnh một doanh binh mã, rong ruổi xa trường. Trương Liêu chớ có can dỡ, phải bị phong mã vượt mức quy định đến chiến ngươi. Tâm thần nhanh quay ngược trở lại bên trong, Mã Siêu thúc ngựa giơ thương lao tới trước trận, lệ tiếng quát to nói: "Hừ, chiến liền chiến, Trương Mỗ có gì phải sợ?" Hừ lạnh một tiếng, Trương Liêu hai chân bỗng nhiên thúc vào bụng ngựa, phóng ngựa kéo đao trước mặt nhắm phía đội vàng chạy tới Mã Siêu. Cong, nổ lớn trong nổ vàng, Mã Siêu thay đổi thường ngày trường thương đột thứ chiêu thức, vung vẩy trường thương cùng Trương Liêu trong tay đại đao trước mặt công kích, cứng đối cứng va chạm, hào không thủ xảo, thương pháp mạnh mẽ thoải mái, khí thế bằng bạc. Một đòn dưới, Trương Liêu cùng Mã Siêu hai người đều là sững người lại, chiến mã cấp tốc chạy tư thế cũng theo đó chợt giảm xuống. Đòn đánh này hai người hai mã đều là tụ lực đã lâu mãnh liệt chẳng kích, vừa nhanh vừa mạnh, nỗ lực tất công với một đòn bên trên. Không nghĩ song phương lực đạo tương đương, vật cưỡi cũng thật là tốt đẹp, đệ nhất hợp thật là thế lực ngang nhau, lực lượng ngang nhau. Một đòn không có kết quả, Mã Siêu cùng Trương Liêu hai người đều là không để ý cánh tay rung động, chớp mắt chưa từng do dự, nắm chặt binh khí lại ra tay nữa. Song phương đều là sát phạt quả quyết chí tướng. Leng keng leng keng. Hỏa tinh phân tán trong, Trương Liêu trong lòng bàn tay đại đao tung bay, thế tiến công như kinh thiên sóng lớn giống như mãnh liệt kéo tới, tầm tầm đụng vào nhau, đao đao liên hoàn, hùng mãnh như triều. Trương Liêu dũng mãnh, Mã Siêu cũng không phải nho nhược hạng người. Mã Siêu trong tay thép dòng ngân thương từng một lần thất lạc với Lý Lợi tay, mãi đến tận hắn quy hàng sau khi, vừa mới mất mà lại được. Vắng lặng nửa nhiều năm, hắn khổ tâm nghiên cứu mã gia thường, cũng cùng trong quân tướng lĩnh nhiều lần luận bàn, rút kinh nghiệm xương máu sau khi, phá chân bước phát triển mới, võ nghệ tiến nhanh. Hiện nay, hắn đã đi vào đỉnh cấp chiến tướng cấp trung hàng ngũ, tuy là miễn cưỡng nhập môn, nhưng cũng là hoàn toàn xứng đáng đỉnh cấp chiến tướng bên trong cường giả. Đối mặt Trương Liêu cùng chiều giống như hung mãnh đại đao, Mã Siêu không hề sợ sát. Nhưng thấy một tay của hắn nắm thương vung lên như gió lốc xoay tròn, một cây trường thương vẫn cứ bị hắn cho rằng thiết côn nên địch, lấy cương chế mạnh, lấy cứng chọi cứng, như giữa dòng vô lên mặt nước giống như kích lưu rũ tiến bảo. Bạc sát trường thương mang theo gió xoáy, hấp thụ cuồng kính khí lưu, mang gió vượt sóng, kinh hồng giống như cắt phá trời cao, ngân thương phong mang nhiều lần chạm kích Trương Liêu phần phật lưỡi lao. Trong nháy mắt, công kích âm thanh sắc bén chói tai, đốm lửa tung tóe, rực rỡ lóa mắt. Kịch liệt trong chiến đấu, hai mã qua thân mà qua. Trương Liêu lông mày rậm hơi nhíu, khóe miệng nhếch hai lần, trong ánh mắt trong nháy mắt lóe lên một tia đau đớn chi sắc. Đơn đao trong tay vai phải liên tục rung động. Ở vừa hợp lại trong lúc đó, hắn cùng với Mã Siêu đối công hơn 10 lần, mỗi lần đều là toàn lực làm, anh dũng chém giết. Nhưng mà, sức mạnh của hắn cùng Mã Siêu so với chúng quy kém hơn một chút, liều mạng bên trong đã lén bị ăn thiệt thòi, cứ thế hắn giờ khắc này cánh tay phải ma túy, ngực bị đè nén, khí huyết sôi trào, thật là khó chịu. So với Trương Liêu không để lại dấu vết run run bay, hoạt động cánh tay, Mã Siêu thật là chiến ý dặn dạo, khắp toàn thân không có bất kỳ không khỏe, biểu hiện ung dung, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn chi sắc, không kịp chờ đợi hồi mã tái chiến. Người sức mạnh quả thật có sự phân chia mạnh yếu, có mấy người trời sinh lực lớn, hơn nữa luyện võ không ngừng, sức mạnh càng kinh người. Mà Mã Siêu vừa vặn chính là cái này loại trời sinh lực lớn người. Đừng xem Trương Liêu đồng dạng là có được hùng tráng khôi ngô, thân cao 8 thước 5 tấc, nhưng sức mạnh so đấu bên trong, hắn vẫn cứ không bằng Mã Siêu lực lớn. Cốc cốc cốc. Hồi mã tái chiến. Trương Liêu rút lấy dao hấn, múa đao tư thế nhìn như trước hung mãnh như lúc ban đầu, nhưng hắn vẫn có ý định bảo lưu 3 phần lực, sẽ không tiếp tục cùng Mã Siêu liều mạng, mà là đao đi vòng tròn, đục vào hay thu, lấy nu thắng cường. Nỗ lực bằng vào tinh diệu đao pháp thủ thắng, liên tục 3 lần thua thương thất bại sau khi, Mã Siêu khỏe miệng hiện ra một tia cười quỷ quyệt. Thông qua vừa nãy đệ nhất hợp giao thủ, hắn liền cảm giác Trương Liêu sức mạnh không bằng chính mình, giờ khắc này Trương Liêu lại đao tẩu thiên phong, không cùng hắn liều. Ở Mã Siêu xem ra, cán giải đại đao cứ thế mới vừa trí cường mạnh mẽ thoải mái tư thế sư hùng, chiêu thức cứng mãnh, khí thế hùng hồn, là vì bá đao. Mà Trương Liêu lúc này đao pháp rõ ràng rơi vào tiểu thừa, bỏ gốc lấy ngọn, đao pháp lướt nhẹ, bình hoa di động mà không kỳ thực, đây là bị thua dấu hiệu. Thoáng chốc, Mã Siêu cánh tay run lên, đại lực vung ra mũi thương cùng Trương Liêu cán dài đại đao va chạm, lúc đột nhiên mũi thương vẩy một cái, khiến Trương Liêu trong tay đại đao một đón thất bại. Lập tức Mã Siêu trong tay ngân thương trong nháy mắt thẳng tắp đột thứ, thẳng đến Trương Liêu ngực mà đi. Khá lắm Trương Liêu. Đối mặt Mã Siêu đột nhiên biến chiêu, đột thứ mà đến ngân thương, Trương Liêu lù lù không sợ. Hắn trôi đao xoay ngang, đẩy ra Mã Siêu trường thương, lập tức lưỡi đao đột nhiên xoay chuyển, trở tay thuận thế một vệt, chém về phía Mã Siêu nắm thương cổ tay. Như vậy một đòn, hắn không chỉ có hóa giải chính mình gặp phải nguy cơ, trái lại để Mã Siêu không kịp khua thương đón đỡ, chỉ có thể điểm ngựa né tránh. Ký họ họ. Trương Liêu trở tay một giới đao, Mã Siêu quả nhiên như hắn đang liệu, cấp tốc tìm ngựa chuyển hướng, thu thương trở về thủ, chủ động tránh được đồng nhất hợp công kích. Một hiệp dưới, Trương Liêu cùng Mã Siêu đối công gần 20 lần, chém giết kịch liệt, thắng bại chưa phân. Bất quá thông qua cái đầu hiệp giao phong, hai người đại thể thăm dò thực lực của đối phương, từng người trong lòng đã có tính toán. Hai mã qua thân chạy như bay mà qua, lập tức hồi mã tái chiến. Đao thương công kích bên trong, song phương ngươi tới ta đi chiến đấu không ngớt, trong nháy mắt chém giết gần trăm hiệp. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 212. Long tranh hổ đấu chi phụ tá đắc lực, hai quân trước trận. Trương Liêu cùng Mã Siêu chiến đấu say sưa, lực chiến 100 hiệp chưa phân thắng bại. Trong lúc kích chiến, Mã Siêu cưỡi ngựa tinh xảo, mã gia thương cương nhu hòa hợp, vô cùng tinh diệu. Thêm nữa hắn thể lực vô cùng lớn, một cây ngân thương ở trong tay hắn giống như bạc long phi vũ, vừa có thể trí cương trí cường liều so sánh lực, có thể linh xảo âm nhu thương chọn đột thứ, thương pháp biến ảo vô cùng, thu phóng tùy tâm. Quả thực là võ nghệ cao tuyệt chi hàn tướng. So sánh với đó, Trương Liêu cũng là không chút nào tổn sắc. Cứ việc Trương Liêu ở tập võ Thiên Phú phương diện hơi kém Mã Siêu một bậc, nhưng hắn vòng quân nhiều năm, tùy tùng lữ bố chinh chiến cũng có 5, 6 năm rồi, trước trận chém giết kinh nghiệm phong phú, đao pháp trầm ổn lão lạn. Hắn hiện nay mặc dù tuổi tác không lớn, chừng 20 mà thôi, nhưng so với Mã Siêu bất mãn 18 tuổi, hắn có thể nói là xa trường tướng giả, kinh nghiệm lâu năm chiến trận. Chỉ bằng vào võ nghệ mạnh yếu mà nói, Trương Liêu nắm giữ đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp đỉnh điểm thực lực, cùng Mã Siêu có chênh lệch nhất định, cách biệt nửa cách. Nhưng loại này thực tế tồn tại thực lực chênh lệch, cũng không phải nói hắn tuyệt đối không cách nào chiến thắng Mã Siêu, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Ở trước trận đấu tướng cuộc chiến trong, võ nghệ cao cường cố nhiên cực kỳ trọng yếu, nhưng chém giết kinh nghiệm, tốc độ phản ứng cùng tùy cơ ứng biến năng lực các loại, chờ, hạn chế nhân tố, tương tự không thể bỏ qua, ác không thể thiếu, thậm chí trực tiếp quan hệ chiến đấu thành bại. Ngay cả là võ nghệ cao hơn đối thủ một chút cường giả, chỉ cần hơi có sơ suất, thì sẽ nuốt hận xa trường, đầu một nơi thân một nẻo. Vũ Huy quân trận trước, Lý Lợi biểu hiện chuyên chú nhìn Trương Liêu cùng Mã Siêu ở giữa kịch liệt chém giết, trong ánh mắt thỉnh thoảng dần hiện ra tán thưởng chi sắc. Hắn không đơn thuần là tán thưởng Mã Siêu võ nghệ tinh tiến, bây giờ đã hướng tới cảnh giới đại thành, không lâu sau đó sẽ chính thức bước lên đỉnh cấp chiến tướng cấp trung cường giả hàng ngũ. Hắn đồng dạng vô cùng thưởng thức Trương Liêu tinh diệu đao pháp cùng lao lặn trầm ổn chém giết kỹ xảo. Bất quá so sánh với đó, hắn quan tâm hơn Mã Siêu thắng bại, bởi vì Mã Siêu là dưới trướng hắn tướng lĩnh, mà Trương Liêu nhưng là tướng. Nhìn thấy Mã Siêu ở trong vòng nửa năm võ nghệ tiến nhanh, tâm tính cũng càng bình tĩnh, Lý Lợi cảm xúc thâm hậu, hết sức vui mừng. Cứ việc Mã Siêu đã từng đối địch với hắn, hết lần này tới lần khác xuất quân tấn công Vũ Huy quận, còn hai lần trọng thương ở dưới đao của hắn, nhưng cái kia đều là chuyện đã qua. Hiện nay, Mã Siêu là hắn Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh, uy hàng tới nay vẫn biểu hiện hài lòng, không có nửa điểm phản loạn tâm ý. Tại hắn không cho phép một mình thông báo tin tức dưới tình huống, Mã Siêu quả thực tuân thủ quân quy, nửa năm qua chưa bao giờ lén lút cho phụ thân hắn Mã Đằng lan truyền qua tin tức, cứ thế Mã Đằng đến nay nhưng không biết Mã Siêu đã về hàng Vũ Huy quân. Chỉ bằng điểm này, Lý Lợi cho rằng Mã Siêu có thể tín nhiệm, hay là còn chưa đủ để hắn hoàn toàn tín nhiệm, nhưng hắn cũng sẽ không đoán lung tung kỵ Mã Siêu. Đường xa thì mới biết sức của ngựa, hôm nay lâu thấy lòng người. Mặc kệ Mã Siêu có thật lòng không quy hàng, nhưng hắn chỉ cần không trái với quân kỷ, không phản bội Vũ Huy quân, nghiêm ngặt chấp hành Lý Lợi quân lệnh, này liền có thể dùng. Tín nhiệm là song phương. Chỉ cần Mã Siêu một ngày không rời đi Vũ Huy quân, không làm bị hư hỏng Vũ Huy quân lợi ích việc, Lý Lợi liền sẽ tín nhiệm hắn, cũng giúp đỡ trọng dụng. Lý Lợi tin chắc, chỉ cần hắn thành tâm hậu đãi Mã Siêu, tin tưởng Mã Siêu, đều xem trọng dụng, lâu dần, song phương có thể thành lập tín nhiệm, lẫn nhau tin cậy, do đó chủ thần một lòng, đồng tâm đồng đức. Bang tâm mà nói, Lý Lợi đối với Mã Siêu đánh giá rất cao, rất coi trọng hắn. Trong này có rất nhiều phức tạp nhân tố, có lẽ là bởi vì Lý Lợi đến từ hậu thế nguyên nhân, hoặc là Mã Siêu cùng hắn cùng tuổi, cùng là nam nhi nhiệt huyết nhân tố, còn có Mã Siêu quật cường cứng cỏi tính cách, vân vân. Chúa công, Mã Siêu gần đây luyện võ không ngừng, còn tại ban đêm nghiền ngẫm đọc binh thư, hiện nay hắn võ nghệ đã vượt qua Mạt tướng rồi. Mạt tướng cam nguyện đem phó chức thống lĩnh tặng cho Mã Siêu, xin mời chúa công đáp ứng. Giữa lúc Lý Lợi nghĩ tâm sự sắp, Thiết Đà ở một bên nhỏ giọng nói. Lý Lợi nghe vậy khá là kinh ngạc, quay đầu nhìn Thiết Đà, thấy hắn biểu hiện chân thành mà kiên quyết, ánh mắt trong suốt bằng thẳng. Lập tức Lý Lợi khuôn mặt lộ ra nụ cười vui mừng, cười nói, Thiết Đà, ngươi có thể đáy lòng vô tư, cử hiền để có thể, này liền nói rõ ngươi đảm nhiệm Kim Nghe vệ phó thống lĩnh là hoàn toàn xứng trước. Còn Mã Siêu làm sao phân công, bổn tướng quân tự có tính toán, ngươi không cần nhường ra phó chức thống lĩnh. Chúng ta Vũ Huy quân sớm muộn muốn phát triển lớn mạnh, cần đại lượng tướng lĩnh đến lĩnh binh chinh chiến. Bởi vậy ta chỉ lo lắng không có tướng tài, nhưng sẽ không keo kiệt quân chức, chỉ cần hắn là có năng lực tướng lĩnh, ta nhất định sẽ cho hắn đất dụng võ cùng với xứng đáng chức vị. Ha ha ha, Thiết Đà nghe xong lời nói này về sau, biểu hiện khá là kích động. Nhưng mà, hắn xem trước trận đấu tướng đã chiếm thượng phong Mã Siêu, biểu hiện kiên quyết nói rằng, chúa công, Mã Siêu đúng là đại tướng tài năng, mặt tướng có tự mình biết mình, khắp mọi mặt năng lực đều không bằng hắn. Kính xin chúa công đáp ứng mặt tướng mời. Lý Lợi mỉm cười nói, ngươi đây là tại bức đua thoái vị a. Nói thật cho ngươi biết đi, Kim Nghe vệ không giống với trong quân cái khác tất cả doanh, nó là bổn tướng quân thân vệ doanh, bình thường chiến sự cũng không nhiều, nếu không bắt buộc sẽ không dễ dàng xuất chiến. Mà Mã Siêu sát thực rất tốt, võ nghệ cao cường, năng chinh thiện chiến, nhưng là Kim Nghe vệ nhưng không thích hợp hắn. Nếu để cho hắn cả ngày dừng lại ở bổn tướng quân bên người, ngược lại là mai một tài năng của hắn, không có đất dụng võ. Vừa vặn ba tài dưới trướng mới gây dựng một nhánh hưu trừ thiết kỵ, vẫn không có thích hợp thống lĩnh, các loại chờ thành Trương An chưa nhiều chuyện xử lý tốt sau khi, liền để Mã Siêu đi hưu trừ doanh nhậm chức. Còn hắn cụ thể đảm nhiệm chức vụ gì, vậy thì phải nhìn hắn ở đây trong chiến đấu có thể lấy đến bao lớn chiến công. Luận công ban thưởng, đây là trong quân luật thép. Bằng không, mặc dù là bổn tướng quân nhận lệnh hắn gánh nhâm thống lĩnh, hắn có thể hay không phục chúng, vẫn là không biết số lượng. Nếu hắn không thể phục chúng, cái kia bổn tướng quân chẳng phải là mặt người không rõ, hoa mắt ù thai vô năng. Chúa công nói thật là. Mặt tướng cân nhắc bất chu, xin mời chúa công trách phạt. Thiết Đà cung kính thanh âm. Lý Lợi nhìn trước trận chiến đấu, nói rằng, ngươi tiến cử Mã Siêu, làm sai chỗ nào? Được rồi, Mã Siêu đã nắm chắc phần thắng, Trương Liêu không chịu nổi. Hai quân trước trận, Mã Siêu cùng Trương Liêu đại chiến 130 cái hiệp sau khi, hoàn toàn áp chế Trương Liêu, công kích càng hung mãnh, vững vàng thượng phòng. Trương Liêu vẫn bình tĩnh đòn đánh, nỗ lực tìm kiếm Mã Siêu kẽ hở, một đòn chế địch. Chỉ tiếc Mã Siêu đang bị Lý Lợi hai lần trọng thương sau khi, tính cách đại biến, lúc chiến đấu hắn không nóng không nổi, vững vàng, sửng sốt để Trương Liêu không hề kẽ hở có thể tìm ra, lát sau từng bước một đem Trương Liêu bước đến cực kỳ bị động hoàn cảnh, thân hãm hiểm cảnh. Này không thể nói Trương Liêu bất dũng mãnh liệt, cũng không phải là không có đem hết toàn lực, mà là Mã Siêu võ nghệ sát thực ở trên hắn. Về mặt thực lực chiến lệnh, thêm vào Mã Siêu trầm ổn đối chiến, thận trọng từng bước, làm cho Trương Liêu không chê vào đâu được, khó có thể thủ thắng. Đệ 136 cái hiệp thời gian, Trương Liêu lần thứ 2 bị Mã Siêu khua thương miễn cưỡng nện ở đao cái lên, khiến hắn suýt nữa trường đao tuột tay, nứt gan bàn tay, máu chảy ồ ạt, thân hình rung bần bật. Thật vất vả thoát thân sau khi, Trương Liêu đã biết chính mình không có bất kỳ chiến thắng Mã Siêu cơ hội, tiếc rằng Lữ Bố ở trước trận không nói một lời, tỏ rõ vẻ âm trầm như sương, không có một chút nào triệu hoán hắn về trận ý tứ. Bị bức ép bất đắc dĩ, Trương Liêu chỉ có thể nhắm mắt hồi mã tái chiến Mã Siêu. Cốc cốc cốc. Móng ngựa chạy chồm trong tiếng, Trương Liêu cũng nảy sinh ác độc, dùng sống dao vỗ một cái bụng ngựa, phóng ngựa múa đao chạy về phía Mã Siêu. Lúc này hắn tướng mạo dữ tợn, ánh mắt tàn nhẫn, trong khi đi vội mang theo điên cuồng chi sắc, mà trong cơn điên cuồng nhưng lộ ra mấy phần bi tráng khí thế của. Vâng. Đến hay lắm. Mã Siêu mắt thấy Trương Liêu điên cuồng chém giết tới, không những lẫm liệt không sợ, trái lại lệ quát một tiếng, dùng ngựa gấp xung lên. Len keng, nổ lớn trong nổ vàng, Mã Siêu khua thương đại lực một đòn, chấn động thiên Trương Liêu vung chém mà đến đại đao, lát sau rất cấp nhiều lần đổ thứ, như bạc xà thổ tín giống như nhanh chóng mà hung ác, khiến cho Trương Liêu vội vàng chống đỡ, thân hình trái bảy phải sáng ngời, trận cước đại loạn. Hai mã qua thân sắp, Trương Liêu hơi thở phào nhẹ nhõm, tay trái phất tay áo lau một cái mồ hôi trên trán. Không nghĩ, lúc này phía sau hắn phe mình quân trận bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng thét kinh hãi, lập tức một đạo mạnh mẽ khí lưu tiếng xé gió chớp mắt đã tới, thẳng đến phía sau lưng hắn kéo tới. Hồi mã thương. Văn Viễn cẩn thận, chiến mã qua thân mã qua thế, Mã Siêu thân hình đột nhiên ngửa ra sau nằm ở trên lưng ngựa, tùy theo hét lên một tiếng, trên tay phải bạc sắc trường thường quay thân đâm ra, thẳng đến mấy bước ra Trương Liêu phía sau lưng đâm tới. Hung hiểm vạn phân sắp, Trương Liêu không kịp nghĩ nhiều, thân hình đốn xuống, nghiêng người nằm ngoài trên lưng ngựa, nỗ lực tránh thoát Mã Siêu thình lình xảy ra hồi mã thương. Phúc. Ừ, nghiêng người nằm ở trên lưng ngựa Trương Liêu, tránh thoát Mã Siêu chí mạng một thương, nhưng chung quy không thể toàn thân trở ra. Bị Mã Siêu đột thứ mà đến bạc sắc mũi thương đâm thủng bên trái hắn, mũi thương đâm vào mấy tấc, máu tươi tóe sắc, đau nhức không chịu nổi. Khi căn sắc bén nhập vào cơ thể mà vào một sát na, Trương Liêu cắn chặt hàm răng, đau đến hắn cắn phá môi dưới, trong miệng phát sinh xèo xèo tiếng vang. Trong nháy mắt tay trái của hắn ôm chặt lấy cổ ngựa, hai chân kẹp chặt lấy bụng ngựa, khiến chiến mã hí lên nhanh chân lao nhanh. Cũng may Trương Liêu cùng Mã Siêu trong lúc đó là đi ngược lại, bằng không Mã Siêu một thương này có thể đưa hắn chọn xuống lưng ngựa, mặc dù bất tử, cũng sẽ xuống ngựa bị bắt. Hừ. Ở ngân thương từ trên rút ra trong nháy mắt, Trương Liêu nhíu chặt mày, cắn răng hừ lạnh một tiếng, đánh ngựa thẳng đến Tịnh Châu Lang Kỵ quân trận mà đi. Nam ở trên lưng ngựa chạy về phía buồn trận lúc, Trương Liêu tỏ rõ vẻ đều là đau nhức bên dưới mồ hôi lạnh, dù vậy, trên máu me đầm địa vết thương vẫn là đau đến hắn cả người run rẩy, khóe miệng quất thẳng tới hơi lạnh. Trương Liêu đừng chạy. Mã Siêu một kích thành công, đội vàng hồi mã, một bên đánh ngựa truy sát Trương Liêu, một bên lớn tiếng gầm lên. Giá. Mã Siêu tiểu nhi chớ có cản rỡ, nhà ta Cao Thuận đến đây chiến ngươi. Lữ Bố quân trận trước, vừa lớn tiếng kêu gọi nhắc nhở Trương Liêu người chính là Cao Thuận. Giờ khắc này, hắn mắt thấy Mã Siêu dục ngựa truy sát Trương Liêu, lúc này không giống nhau. Không chờ Lữ Bố hạ lệnh liền dục ngựa chạy đi quân trận, cầm trong tay đáng tin trường đao, lớn tiếng rêu rao lên nhằm phía Mã Siêu. Cao Thuận, Lý Lợi quân trận trước, Lý Lợi liếc thấy cứu viện Trương Liêu Lữ Bố trong quân tướng lĩnh dù là Cao Thuận, nhất thời thất thanh trầm ngâm nói. Thiết Đà nghe vậy kinh ngạc hỏi chúa công biết hắn. Ánh mắt nhìn chằm chằm bên ngoài mấy trăm bước Cao Thuận, Lý Lợi cười nói, ngươi nói là Cao Thuận? Không, trước đây ta cũng không quen biết hắn, bất quá bây giờ nhưng nhận thức. Ta sớm tiểu nghe nói Trương Liêu cùng Cao Thuận là Lữ Bố phụ tá đắc lực, dũng mãnh dị thường, mãi đến tận kim hôm nay mới xem như là tận mắt nhìn đến bọn họ. Ha ha ha. Phụ tá đắc lực. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 213, Long tranh hổ đấu chi hãm trận quân hồn oanh. Ai cản ta thì phải chết. Mã Siêu dục ngựa chạy gấp, khoảng cách Trương Liêu chỉ có hơn 10 bước xa, mắt thấy sắp đuổi theo Trương Liêu sắp, ở bên người hắn cách đó không xa nhưng có đột nhiên giết ra địch tướng. Đột nhiên, Mã Siêu quát lên một tiếng lớn, tức giận thua thương quét về phía mặt bên chạy tới địch tướng Cao Thuận. Cong. Thịch thịch thịch. Binh khí chạm kích reo lên trong tiếng, Cao Thuận dưới khố đội vàng chạy tới vật cưỡi tắc nghẽn dừng lại, lập tức liên tiếp lui về phía sau 7 bước mới đứng vững bước chân. Mà Cao Thuận đã ở Mã Siêu nổi giận một đòn dưới, thân hình đột nhiên chết ngưỡng, suýt nữa rơi xuống lưng ngựa. Mà hắn nắm chặt trôi đao tay phải hổ khẩu trong nháy mắt nứt toát, giống như đỏ mẫu đơn tỏa ra giống như vậy, hổ khẩu tràn ra, máu tươi ràn rụa. Cùng lúc đó, Mã Siêu khua thương công kích cự lực dọc theo Cao Thuận đao trong tay cái, mãnh liệt mà leo lên cánh tay xuôi dòng mà lên, điên cuồng rót vào lồng ngực của hắn, khiến Cao Thuận hắc đỏ mặt lên, ngũ tạng lục phủ như liệt diễm vào bụng bình thường nóng bỏng, khí huyết sôi trào, ngực nhất thời bị đè nén, trong bụng đau đớn khó nhịn. Một đòn, Mã Siêu nổi giận dưới một đòn, uy lực cư to lớn như thế. Thoáng chốc, Cao Thuận trong lòng ngơ ngác, nhưng trên mặt hắn vẻ mặt ngoại trừ hơi đỏ lên ở ngoài, không có hiện lộ ra một tia thống khổ và e ngại chi sắc, ánh mắt như trước lạnh lùng nghiêm nghị, biểu hiện lạnh lùng nghiêm nghị, gò má nhăn chặt lại. Nhưng mà Cao Thuận cũng không biết, Mã Siêu phất tay sau một đòn, tương tự cũng không dễ chịu, trong lòng thầm than, khinh địch. Mã Siêu cố nhiên thể lực kinh người, nhưng hắn cùng Trương Liêu chiến đấu hơn trăm hiệp, khí lực hao tổn rất lớn. Thịnh nộ một đòn dưới, Mã Siêu nắm thương cánh tay của đồng dạng là kinh hãi không ngớt, rách gan bàn tay, máu tươi thẩm thấu ra, lồng ngực bị đè nén, khí tức không khoái. Chỉ có điều Mã Siêu sức mạnh thực tại vượt qua Cao Thuận, thương thế cũng không có Cao Thuận thương thế chủng, hơn nữa hắn giỏi về che giấu, vật cưới tốt đẹp, bởi vậy hắn xem ra biểu hiện như thường, như không có chuyện gì xảy ra. Lần đầu sau khi giao thủ, Mã Siêu lúc này từ bỏ truy sát Trương Liêu, xoay người hồi mã nên chiến Cao Thuận. Cốc cốc cốc. Cao Thuận nhìn thấy Trương Liêu dĩ nhiên trở về quân trận, trong lòng an tâm một chút, lập tức hít sâu hai cái, mạnh mẽ đè xuống lồng ngực đau nhức, nuốt xuống bước lên tới cổ họng trên một cái nhiệt huyết. Thoáng bằng thẳng khí tức sau khi, hắn mắt thấy Mã Siêu dục ngựa đánh tới, lẫm liệt không sợ, hai chân kẹp chặt bụng ngựa, hoành đao thúc ngựa hung hãn trước mặt sông tới giết. Cong. Trường đao cùng ngân thương lăng không gặp vỡ, đột nhiên kịch liệt công kích, vang tiếng nổ lớn. Tuy rằng Cao Thuận đồng dạng am hiểu sử dụng cán dài đại đao, nhưng đao pháp của hắn cùng Trương Liêu tôi cút không giống. Trương Liêu dùng đao chiêu thức mãnh liệt kiên cường, khí thế hùng hậu, mạnh mẽ thoải mái, như sóng lớn vô bờ bình thường mãnh liệt. Nhưng Cao Thuận dùng đao nhưng là vung chém, quét ngang, chém thẳng vào các loại, chờ, phản phát quy chân đơn giản chiêu thức, chất pháp tự nhiên, giống như đi thẳng vào vấn đề, đao pháp ngưng luyện. Hắn xuất đao tốc độ cực nhanh, mỗi một đao đều là 8 phần lực, múa đao nhanh chóng, như cuồng phong quét lá rụng giống như gọn gàng nhanh chóng, không để cho người hoa cả mắt phức tạp bóng mờ, một đao vung ra, dù là đến thẳng đối phương chỗ yếu. Cao Thuận chi đao, quả thật giết địch chạm tướng sát lục lợi khí, nhanh như chớp giật, đao đao lấy mạng. Rầm rầm rầm. Mã Siêu khua thương đâm thẳng bị Cao Thuận phá không một đao chém vào, lập tức hắn vẫn không có thể tới kịp run thương một thứ, liền thấy Cao Thuận quét ngang mà ra lưỡi đao đột nhiên xoay chuyển, lát sau trở tay nghiên phách, theo ngân thương báng súng lần thứ hai về quét mà tới. Trong chớp mắt, Mã Siêu hai tay nắm thương, báng súng xoay ngang, chống chọi Cao Thuận đại đao, dùng sức rung động, đem đại đao tạo ra, lát sau báng súng run, bạc sắc mũi thương trong nháy mắt vẫy một cái, nhanh như tia chớp đâm về Cao Thuận cầm đao cánh tay. Nhưng thấy Cao Thuận mặt không thay đổi sắc tim cũng nhẹ, thủ đoạn đột nhiên xoay tròn nửa cung tròn, cán dài đại đao lần thứ hai nghịch chuyển lưỡi đao, nghịch hướng quay về, lưỡi dao đứng thẳng, lấy rộng rãi đao thể đánh thọc sườn Mã Siêu run thương đâm thẳng, trong nháy mắt văng ra ngân thương, chuyển nguy thành an. Cùng lúc đó, Cao Thuận biết rõ chính mình sức mạnh không kịp Mã Siêu, nhưng hắn vung trong đao nhưng hảo không né tránh, đao pháp bất biến, vẫn cứ cùng Mã Siêu đại lực chạm kích. Chỉ bất quá hắn múa đao tốc độ cực nhanh, ở múa đao phạm vi trên có ý rút ngắn cùng Mã Siêu ngân thương va chạm khoảng cách, khiến cho Mã Siêu ở phạm vi có hạn bên trong liên tiếp ra thương đòn đánh. Đã như thế, Mã Siêu rõ ràng nắm giữ hoàn toàn cự lực nhưng không sử dụng ra được. Hắn mỗi nhất kích có thể có 5-6 phần lực đạo là tốt lắm rồi, khoảng cách gần quá, căn bản không có toàn lực làm không gian, khí lực lớn hơn nữa cũng không dùng được. Này tiêu bị trường. Mã Siêu đội vàng đòn đánh, chỉ có thể sử dụng 6 phần lực, mà Cao Thuận đao pháp liên hoàn, quen dùng 8 phần lực tranh đấu, vung trong đao khoảng trường, trái phải quay về đều là 8 phần lực đạo. Ngay cả là Mã Siêu bản thân sánh vai như ý khí lực lớn, nhưng hắn 6 phần lực đạo đối chiến Cao Thuận 8 phần lực, nhưng cũng chiếm không đến bất kỳ tiện nghi, trái lại bị Cao Thuận áp chế bị động phòng ngự. Quả nhiên là bất tức không đứt. Người đến ma hướng về bên trong, Mã Siêu mỗi lần đều là khí thế hùng hổ mà đến, phiền một bị động mà đi. Hắn mỗi lần đều là sau một đòn, cấp tốc bị Cao Thuận vô cùng nhanh chóng đao pháp chiếm trước chủ công ưu thế, chợt rơi vào bị động phòng ngự cảnh giới, nhàn rỗi có một thanh khí lực nhưng khiến không lên. Song phương chiến mã qua lại chằn trọc bên trong, mấy chục hiệp mà liều giết đào mắt liền qua, kịch đấu say xưa, thắng bại khó liệu. Lý Lợi Quân chợt trước. Lý Lợi tụ tinh hội thần mà nhìn về phía Mã Siêu cùng Cao Thuận chém giết, trong ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua thán phục chi sắc. Sau một hồi lâu, Lý Lợi không khỏi tự lẩm bẩm, Cao Thuận cao hiếu cung kính, tập võ tư chất bất quá trung nhân chi tư, lại có cao tuyệt như vậy dùng đao kỹ xảo, quả thật Lý Mô cuộc đời ít thấy, nhìn mà than thở a. Bên trái Thiết Đà nghe được Lý Lợi này tiếng thốt lên kinh ngạc sau khi, âm thầm gật đầu, lập tức ngưng thần trầm tư. Mà Điềm Ngựa đứng ở Lý Lợi phía bên phải điện vi sau khi nghe, tràn đầy đồng cảm gật đầu nói, chúa công nói không sai. Địch tướng Cao Thuận võ nghệ bất quá là miễn cưỡng bước vào đỉnh cấp chiến tướng ngưỡng cửa mà thôi, nhưng hắn đối với trường đao vận dụng tuyệt diệu nhưng lĩnh ngộ thâm hậu, vì vậy hắn có thể cùng Mã Siêu chiến đấu đến nay mà không bại. Cỡ này cao siêu năng lực lĩnh ngộ, quả thật làm cho người thán phục, mặt tướng cũng là cảm thấy không bằng. Lý Lợi tán đồng nói rằng, ác lai quan sát thấu triệt. Có người nói Cao Thuận người này điều quân nghiêm cẩn, làm người thuần khiết, chấp pháp tất nhiên nghiêm, lấy mình làm gương. Hắn tự mình huấn luyện 700 hám trận doanh, mỗi chiến nhất định xung phong phía trước, đánh đâu thắng đó, công thành hạ trại, hám trận trước tiên. Thế nhân đều biết Lữ Bố dưới trướng Lang Kỵ quân sức chiến đấu cường hãn, cũng không biết Cao Thuận xuất lính hám trận doanh mới là Lữ Bố dưới trướng tối tinh nhuệ một doanh nhân mã. 700 hám trận hát tốt, Cao Thuận chính là hám trận quân hồn. Chúa công cũng đã từng nghe nói Cao Thuận dưới trướng hám trận doanh. Điển Vi không nghĩ tới chúa công Lý Lợi thật không ngờ coi trọng Cao Thuận, cứ thế đối với Cao Thuận xuất lĩnh tướng sĩ cũng biết quá tường tận. Lý Lợi nghe vậy mỉm cười nói, chính là biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. 7 ngày trước, Lữ Bố đến nhà khiêu khích sau khi, bổ tướng quân liền bắt đầu lưu tâm Lữ Bố dưới trướng Tịnh Châu quân. Lữ Bố hiện hữu hơn 23,000 binh mã, trong đó Lang Kỵ binh dòng giã một quân nhân mã, nắm giữ 12,500 thiết kỵ, hám trận doanh 780 người, ngoài ra hắn còn có một vạn bộ tốt. Tịnh Châu quân binh mã mặc dù không nhiều, nhưng đều là bách chiến tinh nhuệ, thực lực không thể khinh thường. Ngoài ra, Lữ Bố còn có phụ tá đắc lực cùng 6 kiện tướng các loại, chờ 8 tên hạng tướng. Vai trái dù là hám trận doanh giáo úy Cao Thuận, cánh tay phải vì là Lang Kỵ quân giáo úy Trương Liêu, 6 kiện tướng theo thứ tự là Ngụy Tụ, Hầu Thành, Hát Manh, Tống Hiến, Thành Liêm cùng Tào Tính. Ác Lai, Lữ Bố lần này đem Kim Nghê vệ cắm trại sắp xếp ở Tịnh Châu quân đại doanh bên cạnh, nói vậy ngươi đối với mấy cái này Tịnh Châu tướng lĩnh có hiểu biết. Điền Vi nghe vậy mặt đen đường đỏ, nói rằng, mặt tướng xấu hổ. Nửa tháng tới nay, mặt tướng thời khắc để phòng Tịnh Châu quân đột nhiên làm khó dễ, không dám xem thường. Bởi vậy, mặt tướng đối với Lữ Bố dưới trướng tướng lĩnh cũng khá là lưu tâm, chỉ là kém xa chúa công biết đến rõ ràng như thế. Mặt tướng từng xa xa quan sát quá Cao Như Ý dưới trướng hám trận doanh luyện, kính nể không thôi, vì vậy mặt tướng đối với Cao Thuận đặc biệt quan tâm. Cao Thuận là mặt tướng tổng quân tới nay nhìn thấy tối xứng trước tướng lĩnh, ở chúng ta Vũ Uy trong quân cũng không có như hắn vậy thiết huyết tướng lĩnh. Trương Liêu cũng rất tốt, võ nghệ cao cường, xứng là Lữ Bố Uy dưới đệ nhất chỉ tướng. Hán thống minh có cách, cùng Cao Thuận nổi danh ngược lại cũng danh xứng với thực. Bất quá Mạt tướng cho rằng Cao Thuận ở điều quân, thống binh cùng luyện binh mặt trên càng hơn Trương Liêu một bậc, Mạt tướng đối với Cao Thuận giáo úy khá là kính phục. Về phần Lữ Bố dưới trướng 6 kiện tướng, rất có vũ lực, nhưng bọn họ cũng cao, Trương Nhị người so với thì lại kém xa nhiều, không đáng để lo. Ha ha ha. Ác là như thế tôn sùng Cao Thuận, chẳng lẽ muốn đem hắn kéo đến ta trong quân? Lý Lợi cười nói. Điển Vi lúc này gật đầu nói, chúa công anh minh. Mạt tướng thật có nảy niệm. Chúa công không phải cũng có nảy tâm sao? Kha kha kha. Lý Lợi nghe vậy biểu hiện ngạc nhiên, nhìn trước trận cùng Mã Siêu chém giết Cao Thuận, không khỏi tiếc nuối mà lắc lắc đầu. Bộ tướng quân quả thật có tâm thu phục Cao Thuận, nhớ hắn làm việc cho ta. Chỉ tiếc hắn là Lữ Bố gia tướng, đối với Lữ Bố trung thành tuyệt đối, muốn nhận hàng hắn rất không dễ dàng. Điển Vi khờ cười nói, chúa công chớ buồn. Mạt tướng nghe nói Lữ Bố người này có một quái tật xấu, người khác đối xử gia tướng của chính mình bình thường đều vô cùng tín nhiệm, nhưng Lữ Bố kẻ này nhưng hoàn toàn khác biệt. Lữ Bố cực kỳ tín nhiệm bên trong quyến thân thuộc, cũng rất nhờ vào Trương Liêu cùng 6 kiện tướng các tướng lãnh, lại cứ thiên đối với Cao Thuận khác nhau đối xử, cả ngày phòng ngăn trộm dường như để phòng Cao Thuận, không muốn trọng dụng hắn. Như vậy tới nay, Cao Thuận liền có thể quy hàng chúa công, chỉ bất qua dưới mắt thời cơ chưa tới, vẫn cần chờ đợi cơ hội tốt. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy thoải mái cười to nói, hay, hay ha. Ác Lai, xem ra ta cho ngươi độc lĩnh một doanh nhân mã là dùng đúng người, ngươi quả nhiên không có phụ lòng kỳ vọng của ta. Ngươi bên ngoài thu kịch, bên trong tỉ mỉ cẩn thận, gặp chuyện cẩn thận, thiện về suy nghĩ, sớm muộn nhất định có thể dương danh thiên hạ. Điển Vi nghe vậy mặt đen đường đỏ, trong ánh mắt tràn đầy hưng phấn chi sắc, ngoài miệng nhưng khiêm tốn nói rằng, chúa công quá khen. Những thứ này đều là Mạt tướng chuyện bổn phận, lẽ ra nên có cân nhắc, bằng không Mạt tướng cũng sẽ không xứng gánh nhâm thống lĩnh chức. Ác Lai học được khiêm tốn. Ha ha ha. Ảch, không được. Lữ Bố dưới trướng 6 kiện tướng lại toàn bộ điều động, Mã Siêu nguy hiểm. Đúng lúc gặp Lý Lợi khen Điển Vi sắp, nhưng thấy Lữ Bố quân trận bên trong đột nhiên chạy đi 6 viên tướng lĩnh, nỗ lực cùng Cao Thuận liên thủ vây giết Mã Siêu. Trong ngay mắt, Lý Lợi ha ha cười to thanh âm của im bặt đi, là thất thanh nói: "Mạt tướng chờ lệnh xuất chiến, xin mời chúa công đáp ứng." Điển Vi ứng mới nói. Lý Lợi mày kiếm hơi nhíu, trong tròng mắt dần hiện ra lạnh lùng nghiêm nghị sắc khí, trầm giọng nói: "Không, Ác Lai không dùng ra chiến, bộ tướng tự có tính toán. Lữ Bố muốn lấy nhiều khi, chẳng lẽ hắn cho rằng ta Vũ Uy trong quân không có đại tướng sao?" Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 214, Long tranh hổ đấu chi hổ gầm gừ lục tướng kim cổ, ngân cô, thiết cô ba huynh đệ ở đâu? Mắt thấy Lữ Bố lại đem 6 kiện tướng một lần tính cử đi trước trận vây giết Mã Siêu, Lý Lợi mặt sắc âm trầm như mai, lúc này lạnh lùng quát: "Mạt tướng các loại, chờ, ở đây, xin mời chúa công hạ lệ." Kim cổ ba huynh đệ theo tiếng xuất trận, cung kính nói đáp. Lý Lợi nhìn kim cổ ba huynh đệ một chút, lát sau hai mắt sát khí lẫm lẫm nhìn về phía trước trận, cất cao giọng nói: "Lữ Bố dưới trướng có 6 kiện tướng, ta Vũ Uy trong quân cũng có 3 cái sở hướng phi mị kim cô lộc. Trận chiến này, các ngươi ba huynh đệ mặc dù không thể toàn bộ chém giết 6 kiện tướng, cũng phải cấp ta giết hắn mấy cái, để Lữ Bố ngắm nghĩa cẩn thận chúng ta Vũ Uy quân chiến tướng ai. Hắn muốn lấy nhiều khi, bổ tướng liền để hắn có đi mà không có về." Kim cổ ba huynh đệ nghe lệnh, bổ tướng mệnh các ngươi tức khắc xuất chiến. "Vâng." Kim cổ ba huynh đệ lớn tiếng đáp, lập tức dục ngựa xuất trận, nhanh chóng lao tới trước trận. Đúng lúc gặp kim cổ ba huynh đệ phóng ngựa xuất chiến thời gian, trước trận chiến đấu Mã Siêu thật là thân ở trong sợ hãi tột cùng, lấy một địch bảy, bị Cao Thuận, Ngụy Tụng, Hầu Thành, Hát Manh, Tống Hiến, Thành Liêm cùng Tào Tính các loại chờ 7 người bao vây cấp giết, tràn ngập nguy cơ. Trước đây Mã Siêu đã cùng Cao Thuận chém giết gần trăm hiệp, cứ việc Cao Thuận đao pháp tinh xảo, nhưng tranh đấu thực lực của hai bên chênh lệch nhưng không thể bỏ qua, bởi vậy Mã Siêu dựa vào Cao Siêu võ nghệ cùng sức mạnh từ nghịch chuyển chiến cuộc, cái sau vượt cái trước. Giữa lúc Mã Siêu nắm chắc phần thắng thời gian, Lữ Bố lại đem Ngụy Tụng, Hầu Thành các loại chờ 6 kiện tướng tất cả cử đi trước trận, lấy nhiều khi ít, 7 người hợp lực vây giết Mã Siêu. Chỉ bằng vào võ nghệ mạnh yếu mà nói, Ngụy Tụng, Hầu Thành các loại chờ 6 kiện tướng đại thể đều là nhất lưu võ giả trung thượng giai thực lực, không nhập siêu nhất lưu võ tướng hàng ngũ, cùng Mã Siêu chênh lệch to lớn. Nếu như Mã Siêu không phải trước tiên chiến Trương Liêu, lại đấu Cao Thuận, chiến đấu hơn 200 hiệp sau khi tái chiến 6 kiện tướng, ngay cả là 6 kiện tướng cùng nhau tiến lên, hắn cũng không sợ chút nào. Hiện nay, lấy Cao Thuận cầm đầu Lữ Bố dưới trướng 7 viên chiến sẽ liên thủ vây công hắn Mã Siêu một người. Cao Thuận chủ công, Ngụy Tụng cùng Hầu Thành các loại chờ 6 người vây chặt đánh giết, khiến Mã Siêu khoảng trừng, trái phải chống đối, trước sau phòng ngự, thân hình nghiêng nghiêng ngửa ngửa, đáp ứng không xuể, tùy thời đều có xuống ngựa bại vong nguy hiểm. Có thể nói là hảo hán không chịu nổi nhiều người, mãnh hổ không địch lại bầy sói. Cốc cốc cốc. Mạnh hời chớ nổi, ta đám huynh đệ, chờ huynh đệ, đến đây giúp ngươi giết địch. Giữa lúc Mã Siêu giật gấu và bay, người đang ở hiểm cảnh sắp, kim cổ, ngân cô cùng thiết cô ba huynh đệ phóng ngựa sông lên trước trận, thẳng đến 6 kiện tướng đánh giết mà tới. Nhưng thấy kim cổ sông lên trước, đi nhanh bên trong dương tiếng quá to, múa đao thẳng đến Hầu Thành cùng Tống Hiến hai người sát tướng mà tới. Ở bên người hắn, ngân cô không nói một lời nắm chặt trường mâu, phóng ngựa xung phong, chạy Ngụy Tục cùng Thành Liêm đánh tới. Mà thiết cô cũng không tốn sắc, trường mâu nơi tay, hế sách ngựa phi nước đại, gào thét đánh về phía Tào Tính cùng Hát Manh. Giết, len ken len ken. Một tiếng quát chói hai bên trong, cấp tốc chạy ở phía trước nhất kim cổ xuất thủ trước, cùng đao quét ngang, một đao đẩy lui xoay người hồi mã, vội vàng nên chiến Hầu Thành, lát sau đại đao uy thế không giảm, nghiêng bổ về phía bên cạnh Tống Hiến. Tống Hiến không biết kim cổ lợi hại, xoay người hồi mã sau khi, phóng ngựa dương đao trước mặt nhắm phía kim cổ. Hoàng hôn ở giữa, Tống Hiến thoáng nhìn Hầu Thành bị kim cổ đẩy lui hơn 10 bước, lúc này trong lòng hắn hoảng hốt, lâm trận kết đảm, vung lên đại đao không khỏi chỉ hoãn tốc độ. Bèo, a. Trong chớp mắt, trong lòng sinh ra sợ hãi Tống Hiến lâm trận e sợ chiến, nhưng Kim Cổ thật là hung mãnh mà tới. Nhưng thấy Tống Hiến bung ra cán dài đại đao bị Kim Cổ chém xéo một đao đánh bay lên không, chợt Kim Cổ rục ngựa chạy vội mà qua, hàn quang lấm lấm đại đao tiện tay đâm thẳng, trong nháy mắt xuyên qua Tống Hiến lồng ngực. Một tiếng kêu thảm thiết đau đớn bên trong, Tống Hiến lúc này bay khỏi lưng ngựa, bị Kim Cổ một tay cầm đao chọn ở lưỡi đao bên trên, trong nháy mắt phun máu bỏ mình. Lâm trận e sợ chiến, không đỡ nổi một đòn, loại nhát gan. Một đao đâm chết Tống Hiến sau khi, Kim Cổ một tay nâng đao chọc lấy đã dứt khí lìa đời Tống Hiến thi thể, nhanh quay ngược trở lại thân ngựa, thuận miệng khinh thường khẽ quát một tiếng, múa đao đem Tống Hiến thi thể quăng về phía tỏ rõ vẻ kinh hãi Hầu Thành. Khí họ họ. Bị Kim Cổ một đao chấn động đến mức nứt gan bàn tay, khỏe miệng thấm huyết Hầu Thành, thật vất vả tìm ngựa xoay người, nhưng nhìn thấy Kim Cổ tung đao xuyên thấu Tống Hiến ngực, lập tức lại bước lên Tống Hiến thi thể đập tới. Một sát na, Hầu Thành sợ đến mặt vô huyết sắc, cả người run rẩy, trong lúc nhất thời dĩ nhiên ngốc sững sờ rồi. Không quá nhiều năm chém giết kinh nghiệm thúc đẩy hắn bản năng tìm ngựa né tránh, do đó hiểm lại càng hiểm tách ra lăng không bay tới Tống Hiến thi thể, không có bị đập trúng. Vành. Trơ mắt nhìn xưa kia hôm nay bạn tốt thi thể đập xuống ở móng ngựa trước đó, Hầu Thành ngây người như phỗng, hai mắt dại ra, cả người run rẩy run cầm cập, tỏ rõ vẻ ngơ ngác trắng xám chi sắc, sợ đến hồn phi đảm tăng. Đi chết đi. Mắt thấy Hầu Thành bị chính mình sợ vỡ mật, Kim Cổ há có thể bỏ mất cơ hội tốt, lúc này hắn dục ngựa bay nhanh, hàn quang lấm lấm lưỡi đao lần thứ hai lấy ra răng nanh, hướng về Hầu Thành chạy như bay kéo tới. Tinh đế liên mở, tất cả bề ngoài một chi. Khi Kim Cổ xông lên trước nhằm phía Hầu Thành cùng Tống Hiến hai người sắp, Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người đồng thời đón nhận từng người đối thủ. Phóng ngựa rất mâu Ngân Cô đối đầu Ngụy Tục cùng Thành Liêm, trường mâu nơi tay Thiết Cô đụng với Tào Tính cùng Hắc Manh, mà Cao Thuận nhưng cùng Mã Siêu kịch liệt giao phong. Cong. Ngân Cô một tay nắm mâu chạy như bay đâm thẳng, lại bị Thành Liêm cơ múa đại kích lăng không ngăn trở, mà Ngụy Tục múa đao từ mặt bên sát tướng mà tới. Nổ lớn trong tiếng nổ, Thành Liêm cánh tay rung động, thân hình nghiêng, liên đối dưới khố vật cưỡi liền lùi mấy bước, không địch lại Ngân Cô tấn mãnh một đòn. Mà Ngân Cô một đòn đẩy lui Thành Liêm sau khi, trường mâu dư uy vẫn còn, đại lực cầm kích mặt bên đánh tới Ngụy Tục đại đao, khiến tự tin tràn đầy Ngụy Tục đột nhiên gặp khó, bị Ngân Cô trường mâu trên mang theo cự lực chấn động đến mức hai tay run rẩy, rách gan bàn tay, máu chảy ồ ạt. So với Ngụy Tục một đòn bị thương, Thành Liêm mặc dù là đồng dạng bị Ngân Cô chính diện một đòn đẩy lui, nhưng chưa bị thương, sức chiến đấu không giảm. Bởi vậy có thể thấy được, Thành Liêm võ nghệ cách xa ở Ngụy Tục bên trên. Sự thực cũng đúng là như thế. Thành Liêm là Lữ Bố gần vệ thống lĩnh, quanh năm tùy tùng Lữ Bố quảng trường, trái phải, mưa dầm thấm đất, võ nghệ tất nhiên là không kém. Hắn võ nghệ ở 6 kiện tướng bên trong đứng hàng thứ 2 vị trí đầu, nắm giữ nhất lưu thượng giai đỉnh điểm thực lực, chỉ thiếu một bước ngoặt, nếu hắn không là liền có thể bước lên đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp hàng ngũ. Mà Ngụy Tục nhưng là Lữ Bố họ hàng bên vợ, rất được Lữ Bố tín nhiệm, giúp đỡ trọng dụng, chức vụ chiếm giữ 6 kiện tướng đứng đầu, chỉ đứng sau Lăng Kỵ binh giáo úy Trương Liêu, cùng Cao Thuận địa vị tương đương. Nhưng hắn võ nghệ cũng chỉ có xen vào nhất lưu trung hạ giai thực lực, ở 6 kiện tướng bên trong liền Tống Hiến cũng không bằng, xếp hạng ghế hạng bét. Ngân Cô cùng Ngụy Tục, Thành Liêm giao thủ thời gian, Thiết Cô cũng cùng Tào Tính, Hắc Manh chiến thành một đoàn. Kim Cổ ba huynh đệ võ nghệ so sánh, cùng là đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp đỉnh điểm thực lực. Chỉ có điều Kim Cổ so với Ngân Cô, Thiết Cô hai người chém giết kinh nghiệm càng lao đạo hơn, ra tay tàn nhẫn, giỏi về bắt lóe lên liền qua thời cơ chiến đấu, vì vậy Kim Cổ thực tế sức chiến đấu hơi thắng hai cái đệ đệ nửa bậc. Nhưng mà Thiết Cô nhưng là ba huynh đệ bên trong chém giết dũng mãnh nhất, tính khí rất nóng nảy người. Lần này hắn cùng với Tào Tính, Hắc Manh hai người đối chiến, hai trượng trường mâu ở trong tay hắn nhanh như chớp giật, thế như lôi đỉnh, đánh cho Tào Tính cùng Hắc Manh âm thầm không ngừng kêu khổ. Chỉ có điều Tào Tính cùng Hắc Manh ở chung hôm nay lâu, phối hợp hết sức ăn ý, hai người võ nghệ mặc dù không như sắc cô, nhưng cũng sẽ không một đòn bị thua. Tào Tính là Hắc Manh dưới trướng quân hầu, mà Hắc Manh vốn là Đinh Nguyên ái tướng, Đinh Nguyên Hoành sau khi chết, hắn đem người tùy tùng Lữ Bố. Chỉ muốn võ nghệ mà nói, Hắc Manh nắm giữ nhất lưu võ giả cấp trung thực lực, mà Tào Tính võ nghệ thì lại hơi thắng hắn một bậc, nắm giữ nhất lưu thượng giai thân thủ. Bởi vậy Hắc Manh bình hôm nay bên trong không dùng chức vụ ép người, cùng Tào Tính ngang hàng luận giao, rất có lôi kéo lấy lòng tâm ý. Hơn 10 cái hiệp sau khi, Thiết Cô phất tay một đòn đẩy lui Tào Tính, lát sau chiến mã đột nhiên gia tốc, trường mâu đâm thẳng, hùng mãnh thẳng hướng Hắc Manh. Thông qua lúc trước chém giết, Hắc Manh biết rõ mình không phải là Thiết Cô chi địch. Vì vậy hắn lúc này đối mặt Thiết Cô phi châm mà đến trường mâu, lòng sinh kết đảm, giả thoáng một đao, nỗ lực tìm ngựa tách ra Thiết Cô ác liệt hung ác một đòn. Nhưng mà Hắc Manh đánh giá thấp Thiết Cô lâm trận tốc độ phản ứng, đã tới vọng làm thông minh, sai lầm, bỏ lỡ tự thân tính mạng. Hai mã qua thân sắp, Hắc Manh vốn cho là mình tránh được Thiết Cô đại lực đâm thẳng, trong lòng âm thầm vui mừng. Nhưng không ngờ Thiết Cô ở hai mã qua thân lúc đột nhiên chân đạp chiến mã phía sau lưng, phóng người lên, hàn quang trong vắt dài hai trượng mâu như một đạo kinh hồng giống như từ Hắc Manh chết nếp đâm mà vào. A! Một tiếng thảm tuyệt nhân hoàng kêu thảm thiết dưới, Thiết Cô bình yên rơi xuống đất, lập tức hai tay đột nhiên dùng sức trường mâu vẩy một cái, đem tiếng kêu rên liên hồi Hắc Manh nhấc lên cách lưng ngựa, ném trên không. Hắc Manh bị Thiết Cô trường mâu xuyên qua phía sau lưng thời gian, không có giống Tống Hiến như vậy lúc này tử vong, mà là điên loạn đau nhức gầm thành kêu to. Mặc dù là hắn bị Thiết Cô đánh bay lên không thời gian, hắn nhưng chưa khí tuyệt, vẫn như cũ phát sinh sắc bén chói tai, vô cùng thê lương tiếng kêu thảm thiết. Này liên tiếp tiếng kêu thảm thiết, khi, làm, thật là khiến người ta sợ mất mật, không rét mà run. Một sát na, trên chiến trường còn đang ra sức gác chiến Cao Thuận, Ngụy Tục, Thành Liêm, Tào Tính cùng thân ở tuyệt cảnh Hầu Thành đám người, nghe được Hắc Manh như vậy tiếng kêu thảm thiết thê lương, nhất thời trong lòng ngơ ngác, một loại bi thương tỉnh trong nháy mắt xông lên đầu. Trong giây lát này, Cao Thuận, Tào Tính cùng Thành Liêm ba người đều là tâm tính cứng cỏi người, coi như bỏ qua, bọn họ mạnh mẽ ổn định tâm thần, cắn chặt hàm răng tiếp tục chiến đấu. Nhưng Hầu Thành cùng Ngụy Tục hai người lại bị Hắc Manh tiếng kêu thảm thiết nhiễu loạn tâm thần, tâm trí không yên, lại cũng không có lòng chiến đấu, trong lúc đội vã nỗ lực đánh ngựa trốn về bộ trận. Đấu tướng cuộc chiến bên trong lâm trận lùi bước, chẳng khác nào là chịu chết. Khi Hầu Thành cùng Ngụy Tục hai người nỗ lực đánh ngựa chạy trốn sắp, Kim Bổ cùng Ngân Cô hai người đúng lúc phóng ngựa đánh giết mà tới. Phốc, phốc. À, nhanh như chớp, Kim Bổ đổ ngang một đao chém trúng Hầu Thành chết lưng, bắt, Ngân Cô đang giục ngựa bay nhanh bên trong trường mâu đâm thẳng Ngụy Tục bên trái bay. Nhất thời, Hầu Thành cùng Ngụy Tục hai người như cha mẹ chết lên tiếng rít gào, tiếng kêu thảm thiết thê thảm chói tai, ở bá hai bên bờ sông theo gió khuấy động. Tặc tướng dám to gan làm tổn thương ta em vợ, mau dừng tay. Xiu xiu xiu. Lữ Bố quân chặn trước. Lữ Bố mắt thấy Tống Hiến bị Kim Cổ một đao mất mạng, lập tức hắc manh chết thảm thiết cô trường mâu bên trên, hiện nay Hầu Thành tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mà em vợ Ngụy Tục cũng bị Ngân Cô chọn ở trường mâu lên, tính mạng khó giữ được. Trong nháy mắt, Lữ Bố nộ tiếng quát to, tiện tay gỡ xuống xích thố mã chết trên lưng Huyền Hệ Thiết Thai cùng, lấy ra năm chi hắc linh tiễn, đắp trên cung dây cùng, hung hãn cây cung gấp sát, chợt sát khí lâm lâm năm mũi tên cắt phá trời cao, thẳng đến Ngân Cô bay nhanh mà tới. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 215, Long Tranh Hổ Đấu chi huynh đệ Dương Ngoài siêu siêu siêu. Mạnh mẽ mà nhanh chóng mũi tên, cắt phá trời cao, cắt đứt khí lưu, đang chạy như bay mang theo sắc bén khí lưu reo lên thanh âm, gào thét mà tới. Nhị đệ cẩn thận. Một đao chém trúng Hầu Thành chết lưng, vắt, Kim Cổ, nghe được Lữ Bố quát tầm âm thanh sau khi, lập tức nhìn thấy Lữ Bố cây cung chỉ sát, cái kia cấp tốc chạy như bay mũi tên vừa nhìn liền biết lực đạo vô cùng lớn. Trong nháy mắt, Kim Cổ lúc này từ bỏ truy sát Hầu Thành, phóng ngựa gấp rút tiếp viện Ngân Cô, lớn tiếng kêu gọi, nhắc nhở Ngân Cô không cần thiết bất cẩn. Lại nói Ngân Cô rất mâu đâm vào Ngụy Tục bên trái xương bả vai, sâu đến mấy tấc, đem Ngụy Tục chọn ở trường mâu lên, lập tức hắn trường mâu vừa thu lại, nỗ lực lần thứ hai rất mâu đâm thẳng, đâm chết Ngụy Tục. Không ngờ lăng không bay tới mấy mũi tên nhọn, khiến cho hắn không thể không từ bỏ Ngụy Tục, vung vẩy trường mâu đón đỡ mũi tên. Ngay khi trong chớp mắt công phu, trọng thương rơi xuống đất Ngụy Tục liên tục lăn lộn trốn hướng về Lữ Bố quân trận trước. Phúc. Ngân Cô mắt thấy Ngụy Tục chạy xa, trong lòng tức giận không ngớt, vung lên binh khí ngăn lại Lữ Bố phi sắc tới 4 mũi tên, nhưng bởi vì tức giận lên não, thoáng do bất cẩn đổ vào một nhánh hắc linh tiễn, kết quả trên vai trái trúng rồi một mũi tên. Hừ. Đau nhức bên trong, Ngân Cô hừ lạnh một tiếng, đem trường mâu cắm trên mặt đất, cắn răng bẻ gây hắc linh tiễn cây tiễn, tạm không rút ra mũi tên. Dù vậy, cũng đau đến hắn trên trán buốc lên rậm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh, mặt sát xanh lên. Hừ. Đường Đường Ôn Hầu Lữ Bố lại ám tiễn thương nhân, đê tiện bị uổi, uổng làm người. Cắn răng gắng gượng vai trái đau nhức, Ngân Cô rút ra trường mâu, lớn tiếng lăng nhục nói. Chửi đối một tiếng về sau, Ngân Cô tức giận chưa tiêu lạnh lùng quát, chủ công nhà ta nói ngươi là ba tính gian ô, bây giờ nhìn lại, một điểm không sai. Lữ Bố bọn chốt nhắt, có đảm lượng xuất trận cùng nào đó quyết một trận tử chiến. Lữ Bố quân trận trước. Lữ Bố vốn định trước tiên sắp giết Ngân Cô, sau đó thúc ngựa xuất trận chém giết Kim Cổ cùng Thiết Cô, tiện thể diệt đã là cung dương hết đà mã siêu. Chỉ là hắn sắp ra 5 mũi tên, còn chưa kịp đánh ngựa xuất trận, liền nghe được Ngân Cô tiếng mắng chửi. Nhất thời Lữ Bố tàn bạo mà trừng mắt Ngân Cô, cắn răng nghiến lợi trầm giọng nói, lớn mật tặc rất, ngươi này là muốn chết. Quát lạnh trong tiếng, Lữ Bố hai chân bỗng nhiên kẹp chặt xích thố mã bụng, một tay xách ngựa phương thiên hỏa kích, nhanh như chớp nhắm phía Ngân Cô. Lữ Bố chớ có cản trở, Kim Cổ đến đây lĩnh hội ngươi. Mắt thấy Lữ Bố thúc ngựa xuất trận, Kim Cổ vừa nãy đã thấy nhị đệ Ngân Cô vai trái trúng tên, chợt hắn lệ tiếng quát to, đánh ngựa lướt qua Ngân Cô trước người, múa đao nên chiến Lữ Bố. Cong. Chiến mã bốn vó phi đạp bên trong, Kim Cổ hít sâu một hơi, cầm trong tay phải đao đại lực bổ về phía Lữ Bố như gió lốc, hai tay nắm kích phương thiên hỏa kích. Thoáng chốc, lưng đen đại đao cùng phương thiên hỏa kích lăng không gặp vỡ, hùng hãn chạm kích. Lập tức, một tiếng biết hai ngọc biết nổ lớn nổ vang thấm nhuần toàn bộ bá nước bờ sông, hai quân trước trận tướng sĩ màng thai nổ vang, tuyên truyền rất nộ, tất cả tướng sĩ đều có thể nghe được rõ ràng. Thình thịch hành. Kịch liệt công kích trong tiếng, thúc ngựa chạy gấp Kim Cổ đột nhiên trên người ngựa ra sau, mà hắn dưới khố vật cưỡi theo sát không tiến ngược lại thụt lùi, móng ngựa lảo đảo lùi về sau hơn 10 bước, phương mới một lần nữa đứng vững. Phúc. Thân thể nghiêng Kim Cổ đang vật cưỡi lui bước bên trong chặt chẽ kẹp chặt bụng ngựa, tay trái vững vàng nắm chặt dây cương, mới có thể hiểm lại càng hiểm ổn định thân hình, không đến rơi xuống dưới ngựa. Làm thú cưỡi đứng vững bốn vó một sát na, hắn cũng lại áp chế không nổi trong lồng ngực bước lên khoé động khí huyết, một ngụm máu tươi phun ra tung tóe. Phun ra một ngụm máu sau khi, Kim Cổ nguyên bản mặt đỏ thắm gò má trong nháy mắt trở nên trắng xám ảm đạm, trên nét mặt hiện lộ ra một tia vẻ bại chi sắc. Một đòn, lên tay một đòn, Lữ Bố dĩ nhiên cường hãn đến thế. Một đòn dưới, Kim Cổ tay phải cả cánh tay ma túy vô lực, nước gan bàn tay như cánh hoa giống như vậy, máu chảy ồ ạt. Cũng may hắn thân kinh bách chiến, ngay cả là bị thương nặng hơn, cũng sẽ không buông tay ra bên trong cán dài đại đao, bằng không đại đao chỉ sợ là bị Lữ Bố một kích kích bay lên trời rồi. Ngoại trừ cánh tay phải thương thế nghiêm trọng ở ngoài, ở Lữ Bố cường đại vô cùng cự lực công kích xuống, hắn toàn bộ lồng ngực như bị người dùng chùy sắt đập phá một đũa dường như, ngũ tạng lục phủ rung bần bật, ngực bị đè nén, đau nhức khó nhịn, khí huyết kịch liệt bốc lên, cứ thế hô hấp nặng nhọc mà chậm chậm, mỗi hút vào một hơi, trong lồng ngực liền có loại như thiêu như đốt kịch liệt đau đớn, khiến người ta đau nhức không ngọc sinh. Đau nhức khó nhịn bên trong, Kim Cổ không khỏi nghĩ từ bản thân trước đó một đao đẩy lui Tống Hiến, lát sau một đao lấy tính mạng một màn. Giờ khắc này thân bị thương nặng chính hắn cùng Tống Hiến biết bao tương tự, quả thực giống nhau như lúc, một đòn bị thua, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Trong đầu hiện lên tình cảnh này thời gian, Kim Cổ ngơ ngác cảnh tỉnh. Cứng rắn chống đỡ nâng tay phải lên, chợt hai tay cầm đao, hoành đao trước ngực, chống đỡ Lữ Bố một kích thành công sau chạy như bay đánh giết. Kim Cổ phòng ngự rất đúng lúc, tốc độ phản ứng cũng rất nhanh. Khi làm, hai tay hắn vung lên đại đao toàn lực chống đối sắp, vừa vặn là Lữ Bố dục ngựa kéo tới nỗ lực một kích lấy hắn tính mạng thời gian. "Oanh, đi chết đi." Chạy nhanh đến Lữ Bố, nghe răng khẽ quát một tiếng, Phương Thiên Họa kích phá không đánh tới, đến thẳng Kim Cổ trên gãy thủ cấp. "Ý a a a a." Lữ Bố ác tặc hưu tổn thương đại kata, để mạng lại. Vai trái chúng tên ngân cô, bởi tay trái không cách nào để cương dục ngựa, cứ thế cấp tốc chạy tốc độ giảm nhanh, rơi vào đại ca Kim Cổ sau khi. Lúc này hắn mắt thấy đại ca không địch lại Lữ Bố, người bị thương nặng, mà Lữ Bố lại thừa thắng đánh giết mà tới. Trong nháy mắt, ngân cô kinh tiếng quá to, nhưng hắn cùng với đại ca Kim Cổ cách nhau hơn 20 bước, ngoài tầm tay với. Thế ngàn cân treo sợi tóc, nhưng thấy ngân cô đơn tay nắm chặt trường mâu trung đoạn đáng tin, nghiêng người ngửa ra sau, nhìn chuẩn Lữ Bố khẽ nghiêng lồng ngực, ra sức ném trường mâu. Lữ Bố điều động xích thố mã nhanh như tia chớp chạy chí Kim Cổ trước người, Phương Thiên Họa kích một đòn quét ngang đánh vạt ra Kim Cổ nỗ lực hành trận ở trước người cán dài đại đao, chật kích phong đột nhiên run lên, trở tay một vệt, đánh út về phía Kim Cổ cổ. Xèo, hả? Đúng lúc gặp lúc này, một đạo mạnh mẽ tiếng xé gió xông tới mặt, khiến Lữ Bố đột nhiên kinh ngạc một tiếng. Chật, nhưng thấy hắn biểu hiện đột biến, không thể không lập tức từ bỏ đánh giết Kim Cổ tuyệt hảo thời cơ, lát sau thân hình lay động, mãnh liệt để dây cương khiến cho xích thố mã móng trước lăng không phi đạp, đứng thẳng người lên. Chen, hoành kích lập tức Lữ Bố, Phương Thiên Họa kích cấp tốc trở về thủ, lăng không chặn lại cấp tốc bay tới thiết thanh trường thương. Binh khí reo lên trong tiếng, Lữ Bố vung kích đánh ở trường mâu cuối nơi tay cầm, khiến trường mâu chệch hướng nguyên bản phương hướng, lưỡi dao gió đột nhiên bên trong nghiêng, may mắn thế nào sát Lữ Bố cánh tay phải rìa ngoài chạy như bay mà qua. Hừ. Khi trường mâu từ bên cạnh bay qua sau khi, Lữ Bố cao mày hừ lạnh một tiếng, mà cánh tay phải của hắn rìa ngoài giáp trụ đã phá, một khối dài chừng 2 tấc, dày rộng mỗi loại tấc da thịt miễn cưỡng bị trường mâu mang đi, lưu lại một máu tươi dâng trào lỗ máu. Trên cánh tay phải cắt thịt nỗi đau, đau đến Lữ Bố mày kiếm nhíu chặt, tỏ rõ vẻ dữ tợn, liền trong tay hắn Phương Thiên Họa kích cũng theo đó run run. Cốc cốc cốc. Trong khoảnh khắc, ngân cô dục ngựa chạy chí Kim Cổ bên người, tiện tay tiếp nhận thiết bối lại đao, mắt lạnh trừng mắt liền lùi lại hơn 10 bước, Lữ Bố cùng bốn vó rơi xuống đất xích thố mã. "Giết, ngươi cho ta cút qua một bên." Đang cùng Tào Tính chém giết thiết cô liếc thấy đại ca Kim Cổ bị thương, nhị ca ngân cô lại mất đi trường mâu binh khí, lúc này hắn tức giận hét lớn, ra sức một đòn đẩy lui Tào Tính, tùy theo kế sách ngựa phi nước đại, cùng Kim Cổ, ngân cô hội hợp, huynh đệ ba người cùng chống đỡ Lữ Bố. Cốc cốc cốc. Mắt thấy Lữ Bố bị thương, Tào Tính cùng Cao Thuận hai người lúc này vô tâm tái chiến, giả thoáng sau một đòn, dồn dập dục ngựa chạy đến Lữ Bố bên người. "Chúa công, ngươi không sao chứ?" Cao Thuận cùng Tào Tính thân thiết cùng kêu lên hỏi. Lữ Bố quay đầu nhìn hai người một chút, cau mày, trầm giọng nói, "Một chút da thịt nỗi khổ, không đáng nhắc tới." "Ngân cô, tiếp theo." Ngay khi Cao Thuận thay Lữ Bố băng bó cánh tay vết thương thời gian, Mã Siêu nắm thương bước lên ngân cô ném ra trường mâu, ném tới. "Vành!" Ngân cô giơ tay tiếp được bay tới trường mâu, cất cao giọng nói, "Đa tạ Mạnh Khởi." Mạnh Khởi chém giết đã lâu, tạm thời về trận nghỉ ngơi, chỉ là Lữ Bố, ta đám huynh đệ, chờ huynh đệ, còn không sợ hắn. Ác chiến đến nay Mã Siêu, sắc thực đã là cung dương hết đà, khí lực tiêu hao rất lớn, dĩ nhiên vô lực tái chiến. Bằng không, Cao Thuận cũng sẽ không ở dưới tay hắn sống quá hoa bách hợp, bây giờ còn có thể toàn thân trở ra. Nghe được ngân cô lời nói sau, Mã Siêu cũng không chậm trễ, đánh ngựa trở về bộ trận, cất giọng nói, làm phiền ba vị huynh trưởng rồi. Chờ tiểu đệ làm sơ nghỉ ngơi, liền tới bài trừ trợ huynh trưởng Chu Diệt Lữ Bố. Hừ, bọn ngươi khẩu khí thật là lớn, không sợ chém gió to quá gãy lưỡi. Lữ Bố nghe được ngân cô cùng Mã Siêu đối thoại về sau, hai con mắt nhất thời hiện ra lấm lấm hàn quang, tỏ rõ vẻ khinh thường hừ lạnh nói, có ngân cô cùng thiết cô hai người huynh đệ bảo vệ còn chừng, trái phải Kim Cổ liền có chốc lát cơ hội thở lấy hơi. Thoáng bằng thẳng khí tức sau khi, Kim Cổ phất tay áo mài đi vết máu ở khoe miệng, mắt lạnh nhìn mấy chục bước ra Lữ Bố, trầm giọng nói, lúc trước Kim Mộ coi thường Ôn Hầu mới có này bại. Ôn Hầu xác thực võ nghệ cao cường, Kim Mộ mặc cảm không bằng, bất quá ba huynh đệ chúng ta liên thủ lại thật là không sợ Ôn Hầu. Ồ, bọn ngươi cư nhiên như thế tự tin, bản hầu cũng muốn lĩnh giáo một phen. Lữ Bố lạnh lùng nói. Lời còn chưa dứt, Lữ Bố lập tức đối với Cao Thuận cùng Tào Tính hai người trầm giọng khi nói, bọn ngươi tạm hãy lui ra sau, đợi bản hầu tự mình đập nát này ba cái bánh xe, tỉnh cho bọn họ nói khoác không biết ngượng, vướng chân vướng tay. Này, nặc, mặt tướng tuân mệnh. Cao Thuận cùng Tào Tính hai người sau khi nghe, ngạc nhiên nghi ngờ liếc nhìn nhau, lập tức cung kính nói đáp. Lý Lợi quân trận trước. Mã cực kỳ nhanh chóng chạy hồi bốn trận, ở Lý Lợi trước người dừng lại, chắp tay nói rằng, mặt tướng vô năng, có phụ chúa công tín nhiệm, xin mời chúa công trách phạt. Ha ha ha. Lý Lợi vẻ mặt tươi cười mà nói ra, Mạnh Khởi đánh bại Trương Liêu, giết lùi Cao Thuận, áp chiến 300 hiệp, chính là trận chiến này công đầu. Mạnh Khởi về trận nghỉ lấy, nuôi tinh xúc nhuệ, sau đó còn có liều mạng đại chiến chờ chúng ta. Chờ chiến hậu, bổ tướng quân tự nhiên luận công ban thưởng. Đa tạ chúa công. Mã Siêu theo tiếng sau khi, đánh ngựa về đơn vị. Mặt tướng xin mời chiến Lữ Bố, xin mời chúa công đáp ứng. Khi, làm, Mã Siêu về trận thời gian, Điển Vi đánh ngựa xuất trận, cung kính nói xin đi giết giặc nói. Nhìn Điển Vi tỏ rõ vẻ thần tình kiên quyết, Lý Lợi mỉm cười nói, nhớ tới năm ngoái rời đi thành Trường An thời gian, bổ tướng quân đã nói quá ngươi sớm muộn có cơ hội cùng Lữ Bố chính diện giao phong, không nghĩ kim hôm nay liền ứng nghiệm. Bổ tướng quân chấp thuận ngươi xuất chiến Lữ Bố, nhưng vẫn cần hơi đợi một lát mới có thể xuất chiến. Kim Cổ vừa nay nhất thời khinh địch bị Lữ Bố trọng thương, trước mắt bọn họ ba huynh đệ chính ngọc liên thủ đối chiến Lữ Bố, rửa sạch nhục nhã. Bọn họ vừa có này tâm, bổ tướng quân tự nhiên không thể phật bọn hắn ý chí chiến đấu, liền để cho bọn họ cùng Lữ Bố tranh tài một phen. Nếu không phải địch, Ác Lai liền đi tiếp ứng bọn họ, xuất chiến Lữ Bố. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 216, Long Tranh Hổ Đấu chi nhân trung Lữ Bố Lý Lợi cười động viên Điển Vi tạm không xuất chiến, mà lại xem kim của ba huynh đệ cùng Lữ Bố đối chiến tình hình trận chiến làm sao, lại xuất kích. Trên thực tế, Lý Lợi còn có nửa phần sau lời nói tự đáy lòng không có nói ra. Kim cổ, Ngân cô cùng Thiết cô ba huynh đệ xuất thân dân gian, làm việc theo tính, xuất ngôn vô kỵ, yêu căng khó thuần, tự cao tự đại. Uy Hàng Vũ uy quân sau khi, ngoại trừ Hoàn Phi có thể làm cho bọn họ tâm sinh kính sợ ở ngoài, trong quân cái khác tướng lĩnh rất khó quản thúc bọn họ, cứ thế bọn họ bình hôm nay bên trong tàn mạng, thường thường uống đến say mềm, tùy ý đánh chửi sĩ tốt. Trong quân tướng lĩnh từng bởi vậy nhiều lần hướng về Lý Lợi bẩm báo, nhưng Lý Lợi cân nhắc đến Kim cổ huynh đệ ba người họ là Điển Vô Hà xưa kia hôm nay dưới trướng tướng lĩnh, lần nữa khoan dung, đem việc này vẫn đọc lại đến nay. Mấy ngày gần đây, Kim cổ ba huynh đệ phục mệnh điều động đến Long Tương Lý phủ đợi mệnh nghe dùng. Theo Kim Nghê vệ thống lĩnh Lý Chí bẩm báo, Kim cổ nhiều lần cầu kiến Điển Vô Hà, gặp phải từ chối sau vẫn cứ không tha thứ, mỗi ngày đều sẽ cầu gặp một lần, mà Điển Vô Hà nhưng chưa từng thấy hắn. Kim cổ động tác này thật là xúc phạm vào Lý Lợi bại ngược, nhưng chuyện như vậy không thích hợp lộ ra, cũng không có thể bằng này bắt lấy Kim cổ vấn tội. Nhưng Lý Lợi tuy là Vũ Uy quân chủ soái, nhưng hắn càng là một máu nóng nam nhi nhiệt huyết, hơn nữa là Điển Vô Hà người đàn ông. Kim cổ cả gan làm loạn, lại ra mổ quấy nhiều hắn Lý Lợi lão bà, nhất định phải nghiêm trị. Nhưng mà, vẫn là câu nói kia, chuyện như vậy không thể bắt được trên mặt đài công khai xử lý, cũng không có thể bởi vậy liền đem Kim cổ chính pháp. Lý Lợi là nam nhân, này không sai, nhưng hắn càng là Vũ Uy quân chủ soái. Thân là một quân chi chủ, hắn có lòng dạ cùng khí độ khiến cho hắn đem việc này giữ bí mật không nói, quyền đương chuyện gì cũng chưa từng xảy ra. Loại này logic nhìn như trước sau mâu thuẫn, kỳ thực nhưng là chân thật tồn tại, chế ước lẫn nhau, khiến cho Lý Lợi tình thế khó xử. Bởi vậy Lý Lợi những ngày qua vẫn ẩn nhận cứ phát, cũng không tìm Kim cổ phát biểu, cũng không hỏi Điển Vô Hà việc này mọn mọn, nụ cười ôn hòa, tất cả như thường. Càng là như thế, liền nói do hắn đối với Kim cổ đã cực kỳ nổi giận. Nhưng đây chỉ là hắn làm nam nhân lòng đấu kỵ quậy phá, kỳ thực hắn vẫn chưa đánh mất lý trí, cũng không có vì vậy thẹn quá thành giận, tìm cớ trừng phạt Kim cổ. Chỉ có điều chuyện thế gian, nhất ẩm nhất chắc chẳng lẽ không phải không có nhân. Hiện nay Kim cổ ba huynh đệ cùng Lữ Bố đối chiến, ở Kim cổ cùng Ngân cô hai người trước sau bị thương thời gian, Lý Lợi cũng không hề hạ lệnh để cho bọn họ về trận, mà là biết thời biết thế, tùy ý huynh đệ bọn họ ba người cùng Lữ Bố chém giết. Trong này rất khó nói Lý Lợi không có mượn đao giết người chi ngại, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận, cũng không cần hướng về bất kỳ ai giải thích. Hai quân trước trận, chờ Mã Siêu cùng Cao Thuận, Tào Tính đám người lui ra chiến đoàn sau khi, Kim cổ ba huynh đệ cùng Lữ Bố cách nhau hơn 50 bước, song phương xa hướng về đối lập. Nhị đệ, tam đệ, vừa nãy Vi Minh coi thường Lữ Bố võ nghệ, cho là hắn nếu một hiệp bên trong thua ở Kim Nghê vệ thống lĩnh Lý Chí thủ hạ, đúng là có tiếng không có miếng, võ nghệ chỉ đến như thế. Chính vì như thế, Vi Minh mới có này bại, bị hắn một đòn trọng thương. Lần này chúng ta ba huynh đệ liên thủ ngăn địch, các ngươi ngàn không được bất cẩn, Lữ Bố dũng mãnh, võ nghệ mạnh không hơn Hoàn Phi thống lĩnh, thậm chí hắn kích pháp càng tinh diệu, chiêu thức so với Hoàn Phi còn muốn tàn nhẫn ba phần, quả thật huynh đệ chúng ta mạnh địch. Diêm Ngự cầm đao kim cổ, nói khẽ với Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người nói. Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người sau khi nghe, biểu hiện nghiêm nghị gật đầu. Lập tức Ngân Cô mở miệng nói rằng, đại ca yên tâm, ta đám huynh đệ, chờ huynh đệ, ba người kinh nghiệm xa trường, ngang dọc đại mạc, rong ruổi lương châu, cường giả như thế nào chưa từng gặp qua, lần này quyết định không bị thua ở Lữ Bố thủ hạ. Còn nữa nói, huynh đệ chúng ta quy thuận chúa công dưới trướng tới nay, rất được lễ ngộ, chúa công đợi ta các loại, chờ, không tệ, mà ba huynh đệ chúng ta nhưng tốn công chưa lập, thật sự là xấu hổ cực kỳ. Lần này chúa công khiến huynh đệ chúng ta trước trận xuất chiến, thật là khó được cơ hội tốt, cơ hội mất đi là không trở lại, bây giờ chính là chúng ta chạm tướng lập công thời cơ tốt. Trận chiến này như thắng, chúa công nhất định sẽ đối với huynh đệ chúng ta nhìn với cặp mắt khác xưa, trọng dụng chúng ta. Đại ca, ngươi nói có đúng hay không? Kim cổ nghe xong nhị đệ Ngân Cô lời nói này về sau, trong lòng cay đắng cực kỳ, đồng thời lại có mấy phần hối hận tâm ý. Từ khi Quy Hàng Vũ Uy quân sau khi, Kim cổ liền vẫn mượn rượu tiêu sầu, nột ngạt cực kỳ, đối với Điền Vô Hà nhớ mãi không quên, thường xuyên nhớ tới của nàng một cái nhíu mày một nụ cười, cùng với tùy tùng nàng chinh chiến Tây vực hôm nay. Nhưng mà Điền Vô Hà bây giờ nhưng trở thành chúa công Lý Lợi thế tử, tất cả càng là như vậy đột nhiên, như vậy cấp tốc, một hồi sa mạc hoạn nạn lại làm cho nàng cùng Lý Lợi cấp tốc tiến tới với nhau, trước sau bất quá thời gian nửa tháng. Tại sao lại như vậy? Phải biết hắn Kim cổ đầy đủ thầm mến Điển Vô Hà 3 năm, nhưng thủy chung hiếm thấy bác mỹ nhân một tiếng cười. Mà Lý Lợi bất quá là cùng nàng ở chung nửa tháng, liền bắt sống trái tim của nàng, khiến nàng khăng khăng một mực theo Lý Lợi, dù cho đáp cái trước hưu chư bộ lạc cũng sẽ không tiếc. Kim cổ vì thế canh cánh trong lòng, dù như thế nào cũng nghĩ không thông. Liền hắn dựa vào và ở Lý Lợi phủ đệ thủ vệ sắp, nhiều lần thỉnh cầu bái kiến Điển Vô Hà, nhưng đều bị Kim Nghê vệ chặn ở ngoài cửa, mà Điển Vô Hà nhưng là rất dứt khoát từ chối thấy hắn. Kỳ thực Kim cổ không có lòng xấu xa, chỉ là muốn cùng Điển Vô Hà ngay mặt nói ra nghi vấn trong lòng, cũng tốt để hắn liền như vậy hết hy vọng. Chỉ đến thế mà thôi. Nhưng mà, chủ tớ có khác biệt. Điền Vô Hà ở trước hôn nhân không thể thấy hắn, sau kết hôn không có Lý Lợi đồng ý, nàng cũng không có thể một mình thấy Kim Cổ. Đây là vì nhân thê tử bản phận, cũng là lễ nghi. Kim Cổ khởi đầu không biết những cái này người Hán lễ tiết, hai ngày trước mới dò nghe, nguyên lai người Hán nữ tử càng có chú ý nhiều như vậy. Đừng nói Điền Vô Hà sắp thành hôn, mặc dù là tầm thường gia đình giàu có tiểu thư, cũng không có thể tùy ý cùng nam tử gặp lại, bằng không bị hư hỏng cô nương nhà danh tiết. Biết được ngọn nguồn về sau, Kim Cổ âm thầm hối hận, oán giận chính mình quá lỗ mãng, suýt nữa hỏng rồi Điển Vô Hà danh tiết. Sau đó, hắn càng là sợ không thôi, bởi vì hắn đi cầu kiến Điển Vô Hà sự tình căn bản không khả năng giấu giếm được chúa công Lý Lợi. Nếu là chúa công biết việc này, dưới cơn nóng giận, hậu quả khó mà lường được. Vài ngày thời gian trong chớp mắt, Kim Cổ theo dự đoán thai vạ đến nơi cũng chưa từng xuất hiện. Chúa công Lý Lợi khoan hồng độ lượng, tựa hồ không có tính toán việc này, đối với cái này chẳng quan tâm, trước sau như một thân thiết ôn hòa. Nhưng mà, làm tình địch Kim Cổ, nhưng có thể từ Lý Lợi cười trong ánh mắt cảm giác được một tia thần thái khác thường. Đồng nhất kia dị sắc, để Kim Cổ như rơi vào hầm băng, kinh hoàng bất an, kinh hại không ngớt. Chỉ là không nên chuyện đã xảy ra, sự thực thắng hùng biện. Kim Cổ biết chúa công trong lòng nhất định đối với hắn vô cùng tức giận, thậm chí đều nghĩ qua trực tiếp giết hắn đi, nhưng chúa công cuối cùng là một đời hùng chủ, lòng dạ sự rộng rãi, độ lượng to lớn, tâm cơ sâu, tuyệt đối không phải hắn Kim Cổ có khả năng phỏng đoán. Chúa công Lý Lợi biết rõ việc này nhưng cái gì cũng không nói, nhưng Kim Cổ nhưng biết mình phải nên làm như thế nào. Ai bảo hắn là người thông minh đây? Tâm thần nhanh bay ngược trở lại sau khi, Kim Cổ lộ vẻ gò má tái nhợt trở nên kiên định mà tuyệt quyết, trong ánh mắt xẹt qua một vệt bi thương chi sắc, lập tức đáy mắt hiện ra lãnh đạm sinh tử lạnh lùng tình. Nhị đệ nói rất có lý. Lần này huynh đệ chúng ta thể sống chết đánh bại Lữ Bố, ở hai quân trước trận lập uy, vì là hai vị huynh đệ đập tốt tiền đồ. Ngân Cô kinh ngạc nhìn đại ca Kim Cổ, này, không đến nỗi đi. Đại ca, nhị đệ đừng đội nhiều lời. Kim Cổ lúc này đánh gãy Ngân Cô, tay cầm dây cương, dương đao quát lên, nhị đệ, tam đệ, theo vi huynh xuất chiến Lữ Bố. Giết, cộc cộc cộc. Đến rất đúng lúc, cũng làm cho Lữ Mỗ tỉnh chút khí lực. Lữ Bố tỏ rõ vẻ khinh thường ngước mắt nhìn Kim Cổ ba huynh đệ rục ngựa đánh tới, hừ lạnh một tiếng, lập tức hai chân giẫm một cái, xích thố mã như mũi tên rời cung bay nhanh mà ra, trước mặt nỗ lực đi tới. Oanh! Lâm trận sắp, Lữ Bố quát quát một tiếng, hai tay nắm kích hung mãnh bổ ngang, như cầu vồng quan hôm nay giống như dũng mãnh nhanh chóng, phương thiên họa kích mang theo khí lưu vô tận, điên cuồng chạm kích Kim Cổ chém vào mà đến lưng đen đại đao, Ngân Cô đâm thẳng xuất kích tinh khiết thiết trường mâu, cùng với thiết cô đâm nghiêng mà đến dao sắc thép mâu. Leng keng leng keng. Kịch liệt binh khí chạm bắn chúng, đốm lửa tung tóe, hỏa tinh loẹt loẹt, vang tiếng nổ lớn, thanh chấn vùng hoang dã. Kịch liệt giao phong trong, nhưng thấy Lữ Bố vung vẩy phương thiên họa kích quảng trường, trái phải quét ngang, trước sau chặn hủy đi, xích thố mã đấu đá lung tung, dũng cảm tiến tới. Mà Kim Cổ ba huynh đệ cũng không phải tên soàng sĩnh. Huynh đệ bọn họ ba người một sữa đồng bào, tâm linh tương thông, thuật hợp kích từ lâu lô hỏa thuần thanh. Chiến đấu thời gian, giữa lẫn nhau căn bản không dùng ra âm thanh nhắc nhở, cũng không cần cùng nhìn nhau, bọn họ có người khác khó có thể tưởng tượng hiểu ngầm. Lúc công kích, Kim Cổ trong lòng bàn tay đại đao công giết địch nhân hai vai trở lên chỗ yếu, đây là đao đi tới phòng, công kích ba đường, Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người cùng là sử dụng trường mâu chuyên ra, mâu đi thẳng tắp, công kích địch nhân ngực bụng trở xuống cùng hai chân, chủ công hạ bản, bao quát địch nhân chiến mã ở bên trong. Cùng đánh bên trong, huynh đệ ba người bất luận ai ở chính diện đánh giết, hai người khác đều sẽ từ hai bên giáp công. Đại đao cùng trường mâu công kích con đường bất biến, đại đao mênh mông lăng không đi, trường mâu trong bắt tìm lối tắt, ra tay nhanh như chớp giật, sức mạnh lớn như bạc cân, chém liên hoàn, lấy công đại thủ. Leng keng, đang đang. Lữ Bố dục ngựa nhảy vào Kim Cổ ba giữa huynh đệ, khởi đầu hắn vẫn còn không cảm thấy này ba người tướng mạo gần như giống nhau, như lúc man tử có gì chỗ hơn người, chỉ cảm giác mang cự lực vung kích đi ra khổng lồ lực đạo, bị Kim Cổ huynh đệ ba người chia sẻ đỡ lấy, cứ thế hắn một đòn toàn lực không có đạt được hiệu quả dự chủ. Nhưng mà, hồi mã tái chiến thời gian, Lữ Bố đột nhiên cảm giác áp lực đột nhiên tăng, lên tay vung kích sau liền mất đi hai lần công kích cơ hội, bị Kim Cổ ba huynh đệ giở trò, đánh cho hắn mệt mỏi chống đỡ, tự vệ có thừa, công kích không đủ. Như vậy một ngạt bị động chiến đấu, hiệp thứ nhất là như thế này, hiệp thứ 10 cũng là như thế. 50 hiệp sau khi, chiến cuộc vẫn không có thay đổi. Lữ Bố mỗi lần chỉ có một lần chủ động công kích cơ hội, sau đó liền bị Kim Cổ ba huynh đệ hợp lực áp chế, khiến Lữ Bố khoảng trường, trái phải chết trùng, trước sau chống đối, nhưng cô giết không ra bọn hắn cùng đánh vòng, cũng không phá được ba huynh đệ thuật hợp kích. Kịch liệt giao phong trong, Lữ Bố hiếm hoi còn sót lại không nhiều tính nhẫn mại một chút bị Kim Cổ ba huynh đệ làm hao mòn hầu như không còn, khiến cho hắn ngột ngạt đã lâu dưới, gầm dữ dội như sấm, đem ép đáy hỏng tuyệt sát kỹ năng triển khai ra. Vâng. Giết, quát to một tiếng bên trong, nhưng thấy Lữ Bố thật vất vả lao ra Kim Cổ ba huynh đệ cùng đánh chiến đoàn, hồi mã tái chiến lúc, Lữ Bố phóng ngựa chìm kích chạy như bay đến. Tới gần Kim Cổ ba huynh đệ sắp, hắn đột nhiên nhún người nhảy lên, xích thố mã lao nhanh tư thế không giảm, mà hắn nhưng lăng không mà lên, tay cầm phương thiên họa kích lăng không đổ ngang, cấp tốc vung vẩy phương thiên họa kích như gió lốc xoay tròn thành hai cái trái phải vòng tròn, còn như phi long tại thiên dường như cư cao lâm hạ, lóa mắt bén nhọn hình cung kích ảnh bao phủ Kim Cổ ba huynh đệ trên gáy đầu lâu. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 217, Long tranh hổ đấu chi tuyệt sát kỹ năng a. Thoáng chốc, Kim Cổ ba huynh đệ thất thanh kêu sợ hãi, trong tay vung lên binh khí không khỏi kéo dài trệ, cứ thế không người điều động xích thố mã trong nháy mắt nhảy vào ba người bọn họ chiến đoàn bên trong, đấu đá lung tung, gây nên khiến cho bọn họ không chê vào đâu được cùng đánh phương vị tùy theo biến dạng. Chỉ có điều Kim Cổ ba huynh đệ vẫn còn không tự biết, chú ý đầu không để ý đuôi, bọn họ chỉ lo lăng không kéo tới Lữ Bố, nhưng không để mắt đến thần tuấn hung hãn xích thố mã. Đang đang đang, bình bình đang đang binh khí công kích trong tiếng, tràn ra dài hơn thực đốm lửa, hỏa tinh phân tán, sáng rỡ lóa mắt. Thịch thịch thịch. Ở Lữ Bố lăng không xoay chuyển mãnh liệt vung kích công kích dưới, Kim Cổ ba huynh đệ vội vàng ứng chiến, thật ở tại bọn hắn nhiều người binh khí cũng nhiều, ba cây binh khí dài nên nhàn rỗi đâm thẳng, cùng Lữ Bố vung kích mà đến phương thiên họa kích liên tục va chạm. Đại lực công kích bên trong, Kim Cổ ba huynh đệ lực đạo không kịp Lữ Bố, dưới khố vật cưỡi cấp tốc lùi bước, do đó tạo thành huynh đệ bọn họ ba người cùng đánh bên dưới lần đầu gặp khó. Ký họ họ. Vành. Ở xích thố mã tiếng hí trong, Lữ Bố Lăng không nổ ra kim cổ ba huynh đệ cùng đánh trận hình, lát sau vững vàng rơi vào xích thố mã sau lưng lên, lúc này thừa cơ vung kích thẳng hướng sau khi phân tán rút lui kim cổ. Đến hay lắm. Kim cổ mắt thấy Lữ Bố hướng chính mình xung phong mà đến, nhất thời nộ quát một tiếng, không lùi mà tiến tới, dùng ngựa trước mặt nhắm phía Lữ Bố. Lữ Bố nhìn thấy kim cổ lại đần độn mà xông lại chịu chết, khóe miệng hiện ra một tia khinh thường cười mỉa, tỏ rõ vẻ âm chí chi sắc. Lúc này hai tay hắn nắm kích, lại như trước hắn một kích trọng thương kim cổ như thế, đại lực vung kích mà kích, nỗ lực một kích đánh chết kim cổ. Cốc cốc cốc. Chiến mã mẹ xe đét trong, kim cổ biểu hiện lẫm liệt, đề đao phóng ngựa, hai con mắt trừng trừng tính toán mình cùng Lữ Bố ở giữa khoảng cách. 20 bước, thập bộ, 5 bước. Lần này có thể đánh bại hay không Lữ Bố, nhưng vào lúc này, đột nhiên, kim cổ dường như Lữ Bố trước đó như thế chân đạp lưng ngựa, đang âm thanh nhảy lên, ngưng tụ toàn thân lực lượng, hung hãn múa đao bổ về phía Lữ Bố đầu lâu. Ảch. Trong kinh ngạc, Lữ Bố tụ lực vung kích một đòn mất đi mục tiêu, kim cổ đã nhảy lên đỉnh đầu của hắn, khiến cho Lữ Bố không thể không trên đường biến chiêu, rất kích nâng lên đỉnh đầu, chống đối kim cổ lăng không đánh xuống lưng đen đại đao. Cong. Ký họ họ. Nổ lớn trong tiếng nổ, Lữ Bố bởi vội vàng ứng chiến, lực đạo không đủ, bị kim cổ tập hợp đủ lực một đao chấn động đến mức thân thể ngựa ra sau, mà hắn dưới khố xích thố mã kinh thanh đều rẽ lấy liên tục lùi bước. Bay lên không một đao đẩy lui Lữ Bố thời gian, kim cổ làm ra khiến hai quân trước trận tất cả mọi người kinh hãi không ngớt cử động. Chỉ thấy hắn múa đao sau một đòn, đột nhiên bung ra đao trong tay chuôi, lăng không một cái lưng, vắt, lộn mèo, tinh chuẩn không có lầm rơi vào tọa kỵ của hắn trên lưng, lập tức đánh ngựa xoay người bỏ chạy, rời xa Lữ Bố. Đang lúc mọi người đường xem liễu lơi bên trong, chỉ thấy kim cổ rụt ngựa mà chạy mấy chục bước về sau, giơ tay nắm chặt, lại vừa vặn tiếp được bị chấn động bay lên trời lưng đen đại đao. Mà Ngân Cô cùng Tiết Cô hai người thì lại xuất hiện tại hắn chiến mã trước người, tựa hồ sớm chờ ở chỗ này tiếp ứng hắn. Thế nhân đều biết đồng bào huynh đệ cái này từ ngữ, nhưng cái gì là đồng bào huynh đệ? Nhìn kim cổ ba huynh đệ liền biết, thật không hổ là tam bảo thai, một cái cuống rốn bên trong đồng thời dựng dục, tuyệt không thể tả. Tiếp được đại đao một sát na, kim cổ gìm ngựa xoay người, vung lên đại đao, nhắm thẳng vào nổi giận đánh tới Lữ Bố, trầm giọng quát khẽ: "Nhị đệ, tam đệ, đánh bại Lữ Bố, toàn bộ dựa vào các ngươi rồi. Đại ca yên tâm, chúng ta đã sớm chuẩn bị." Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người khẽ gật đầu, thấp giọng đáp: "Xưa kia hôm nay huynh đệ chúng ta cùng Hoàn Phi thống lĩnh lúc đối chiến không dùng chiêu này, đó là bởi vì Hoàn Phi sử dụng song binh khí, một tay cầm chùy, một tay cầm lá chắn, để huynh đệ chúng ta ba người sợ ném chuột vỡ đồ, bó tay hết cách. Kim hôm nay đối chiến Lữ Bố, nhưng là đến phiên hai vị huynh đệ thi thố tài năng rồi, đánh bại Lữ Bố, tốt nhất có thể đem hắn đánh giết." Kim Bổ biểu hiện quyết nhiên thấp giọng nói. Ngân Cô mắt lượng Lữ Bố cấp tốc chạy khoảng cách, nắm chặt trường mâu, đối với Kim Bổ nói rằng: "Đại ca, ngươi cũng phải cẩn thận, vừa nãy ngươi làm tức giận Lữ Bố, lần này lại là dĩ thân làm mồi, hơn ngàn vạn cẩn thận nhé. Tam đệ, đến phiên hai ta đánh ra." Lời còn chưa dứt, Ngân Cô liền giục ngựa nắm mâu chạy vội mà ra, lão Tam Thiết Cô đối với Kim Cổ gật gù, lập tức hướng về Ngân Cô hướng ngược lại đánh ngựa bay nhanh. Nhìn theo hai người huynh đệ hai bên trái phải chạy như bay, Kim Cổ xem bóng lưng của bọn họ, khóe mắt không khỏi ở bước. Giờ khắc này có thể chính là bọn họ huynh đệ ba người một lần cuối cùng liên thủ giết địch, sau lần đó người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất, cũng không bao giờ có thể tiếp tục khoái ý ân cửu rồi. Hoàng hôn ở giữa, Kim Bổ quay đầu xem phía sau lưng quân trận bên trong chúa công Lý Lợi, nhưng vừa vặn cùng Lý Lợi xa xa liếc mắt nhìn nhau. Một sát na, Kim Bổ đem chính mình lời muốn nói tất cả đều hội tụ đến này trong khi liếc mắt, ẩn chứa trong đó hắn đối với Điền Vô Hà ấy náy cùng chúc phúc, cùng với đối với Lý Lợi giải thích. Thầm mến Điền Vô Hà, không phải hắn Kim Bổ lỗi, bởi vì Điền Vô Hà đáng giá hắn thầm mến, nhưng vì vậy mà xúc phạm Lý Lợi cấm kỵ, nhưng là khó thoát khỏi cái chết. Cũng may Lý Lợi cho hắn cung cấp tối thể diện chết đi pháp, để hắn chết ở hai quân trước trận, chết ở xung phong trên đường. Rất tặc nhận lấy cái chết. Khi làm Kim Bổ quay đầu rụt ngựa nên trên lúc, Lữ Bố vừa vặn cấp tốc chạy đến 20 bước ở ngoài, rêu dao lên chém giết tới. "Hừ, ta Kim Cổ ngày hôm nay không có ý định sống sót trở lại, lúc sắp chết có thể kéo ngươi Lữ Bố chịu tội thay, dù chết không tiếc." Giết, thoáng chốc, Kim Cổ trầm thấp hừ lạnh một tiếng, phóng ngựa dương đao nhằm phía Lữ Bố. Trong chớp mắt, hai người trước mặt gặp gỡ. Lữ Bố xúc thế đã lâu, nổi giận mà đến, vung kích hung ác như mãnh hổ hạ sơn, chiêu thức chi ác liệt như lôi đình một kích. Mà Kim Cổ từ lâu bắt đầu sinh tử trí, đưa tự thân an nguy với không để ý, bằng thân thể bị trọng thương, liều mạng một lần, nỗ lực bên trong sơ hở trong chỗ, nhưng hắn ngoảnh mặt làm ngơ, mang cuộc đời lực lượng cật lực múa đao bổ về phía Lữ Bố. Phốc, phốc. Trầm muộn căn sắc bén phá thể trong tiếng, Lữ Bố hung mãnh vung kích quét ngang mà đến, hắn nguyên tưởng rằng Kim Cổ sẽ múa đao chống đối, nhưng không ngờ Kim Cổ căn bản liều mạng, chân trái vừa nhấc, thân thể nghiêng múa đao đâm thẳng. Trong nháy mắt, Lữ Bố một kích đem Kim Cổ chân trái tự đầu gối trở xuống trong nháy mắt chặt đứt, lát sau phương thiên họa kích dư lực chưa tiêu, thật sâu đâm vào Kim Cổ dưới khố vật cưỡi bụng ngựa, trong lúc nhất thời càng rút không ra đại kích. Cùng lúc đó, Kim Cổ tốc độ xuất thủ trung quy so với Lữ Bố chậm nháy mắt, cứ thế bị Lữ Bố một kích chặt đứt chân trái, đau đến hắn suýt nữa lúc này ngất đi. Nhưng mà, một luồng khó nói lên lời ý chí chống đỡ lấy hắn, đem toàn lực vung ra một đao chém xuống đi, chỉ tiếc một đao kia không có thể chém trúng Lữ Bố chỗ yếu, chỉ chém rơi xuống Lữ Bố trên tay trái nửa bên bàn tay. A, vành. Trong nháy mắt, Kim Cổ đau nhức khó nhịn bên dưới mất tiếng kêu thảm thiết, mà Lữ Bố cũng là một tiếng thê thảm kêu đau đớn. Bất đồng duy nhất chính là, Kim Cổ ở trong tiếng kêu thảm theo dưới khố chiến mã đột tử ngã xuống đất, bị chiến mã ngăn chặn kiện toàn đùi phải, đau đến hắn tiếng kêu rên lên hồi. bèo, bèo. Đại ca. Khi Kim Cổ kể cả vật cưới nổ lớn ngã xuống đất sắp, Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người một nam một bắc địa quăng trong khi xuất thủ trường mâu, lập tức thất thanh la hét. Trong nháy mắt, hai thanh trường thương mang cự lực đâm thủng trời cao, nam bắc đối với tiến vào, cấp tốc chạy như bay, sắp giết mục tiêu rõ ràng là mất đi tay trái nửa bàn tay Lữ Bố. Tặc tướng ngươi dám? Ôn Hầu cẩn thận. Chúa công cẩn thận a. Đương nhiên, Lữ Bố quân trận trước Trường Liêu, Cao Thuận các tướng lãnh kinh thanh hô to, nhắc nhở Lữ Bố phòng bị hai bên bay tới trường mâu. Nhưng mà, đau nhức bên trong Lữ Bố, trong đầu ngoại trừ đau đớn cùng báo thù ở ngoài, không tiếp tục cái khác. Trong mắt hắn chỉ có trên đất đau đến lăn lộn đầy đất kim cổ, một lòng muốn lập tức đánh giết kim cổ, báo thù rửa hận. Giữa lúc hắn phóng ngựa vung kích chém giết kim cổ một sát na, khóe mắt đột nhiên lưu ý đến bên trái gào thét mà đến hàn mang quát nhận, lập tức nghe được Trường Liêu cùng Cao Thuận đám người lớn tiếng kêu gọi. Trong nháy mắt, Lữ Bố không khỏi toàn thân run rẩy, dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, bản năng nằm nhòi xích thố mã trên người, kỳ ký có thể tránh thoát phi sắc mà đến trường mâu. Vành, phúc, chính gặp Lữ Bố túi người ngã xuống trong nháy mắt, bên trái bay tới trường mâu nổ lớn bắn trúng trên đầu hắn bạc sắc mũ chiến đấu, sợ đến hắn đột nhiên cái cổ co rụt lại, tóc hai bù xù nằm nhòi trên lưng ngựa. Chợt phía bên phải lại có một thanh trường thương chùi phía sau lưng hắn bay vút qua, cọ sát ra huyễn lệ đốm lửa, lập tức tại hắn trên lưng lưu lại một đạo ngang qua lưng danh máu, đau đến hắn hàm răng khanh khách văng lên, khuôn mặt anh tuấn vặn vẹo biến hình, tỏ rõ vẻ dữ tợn. Cốc cốc cốc. Vành, vành. Ném trường mâu Ngân Cô cùng Tiết Cô dục ngựa va chạm nhau, trên đường đi hai người bọn họ tinh chuẩn không có lầm nhấc tay tiếp được đánh hụt mà đến trường mâu, nắm mâu thẳng hướng Lữ Bố. Đây chính là Kim Cổ ba huynh đệ tuyệt sắc kỹ. Nguyên bản Kim Cổ chỉ cần quấn lấy Lữ Bố, để hắn hoàn mỹ thoát thân là được, do Ngân Cô cùng Tiết Cô khoảng hai người đối với tiến vào ném bay trường mâu, sát giết Lữ Bố. Mặc dù trường mâu không có bắn trúng, cũng có thể khiến cho Lữ Bố trận cước đại loạn, thất kinh, đến lúc đó Kim Cổ múa đao đánh giết, tất nhiên có chỗ thu hoạch. Không nghĩ Kim Cổ lại mang trong lòng hẳn phải chết chi niệm, cam nguyện liều lĩnh Lữ Bố một kích đánh chết nguy hiểm, miễn cương đã trúng Lữ Bố một kích, cũng phải trọng thương Lữ Bố, do đó cho Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người sáng tạo nhất kích tất sát tuyệt hảo cơ hội. Thiên đạo vô thường, nhất định Lữ Bố mệnh không có đến tuyệt lộ. Kim Cổ xuống ngựa sau kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh nhiễu loạn Ngân Cô cùng Thiết Cô huynh đệ hai tâm thần của người ta, gây nên khiến cho bọn họ vốn nên bạn vô nhất thất phi mâu kỹ năng dĩ nhiên thất thủ, không thể đánh giết Lữ Bố. Lần thứ hai tránh thoát một kiếp Lữ Bố, sợ hãi không thôi sau khi tay trái đoạn trưởng nỗi đau cùng trên lưng đau nhức kịch liệt, thúc đẩy hắn triệt để đánh mất lý trí, hai con mắt màu đỏ tươi, tỏ rõ vẻ dữ tợn điên cuồng chi sắc. Trong phút chốc, Lữ Bố hung ác vô cùng vung kích đại lực đập về phía trên đất lăn lộn kêu đau đớn Kim Cổ, nỗ lực một kích đánh nát Kim Cổ đầu. Xèo. Chính gặp lúc này, một đạo so với vừa trường mâu tiếng xé gió càng kịch liệt hơn căn sắc bén tiếng vang truyền vào Lữ Bố lỗ tai, khiến trên tay hắn vung kích động tác trong nháy mắt đình trệ, lát sau vung kích đánh thọc sườn bay tới ám khí. Cong. Nổ lớn trong nổ vang, Lữ Bố vung ra phương thiên hỏa kích lại bị cấp tốc bay tới ám khí chém vào, to lớn lực đạo phản chấn khiến cho xích thố mã kinh hoàng lùi bước, trong chớp mắt lùi lại hơn 10 bước xa. Mà Ngân Cô cùng Tiết Cô hai người vừa vặn đúng lúc chạy tới Kim Cổ bên cạnh, lúc này Ngân Cô tung người xuống ngựa, ôm lấy đau đến tỏ rõ vẻ trắng xám, môi khô nước đại ca Kim Cổ, đưa tới tam đệ Thiết Cô trên lưng ngựa. Thiết Cô mang tới đại ca ngươi về trận, Ngân Cô lui ra, đợi điển mô đến chiến Lữ Bố. Khi Ngân Cô xoay người lên ngựa, Thiết Cô nâng đỡ đại ca Kim Cổ thời gian, phía sau truyền đến điển vi tiếng hét lớn. Tuân lệnh về sau, hai người bọn họ lúc này đánh ngựa xoay người trở về quân trận, cùng chạy như bay đến điển vi gặp thoáng qua. Mãi đến tận Thiết Cô điều khiển Kim Cổ thoát ly chiến trường trở về quân trận không có chú ý chính hắn thời điểm, Lữ Bố còn đang thẳng vào nhìn đưa hắn cả người lẫn ngựa đẩy lui hơn 10 bước ám khí. Cái này ám khí rất đặc thù, nó là một thanh tấn sắt chế tạo trượng năm trường đao, có thể nói thần binh lợi khí. Mà có thể làm cho Lữ Bố thất thần nguyên nhân như là, trôi này đại đao là Lý Lợi dụng ngựa cấp tốc chạy hơn 30 bước về sau, ra sức ném trên tay binh khí, lát sau từ hắn Lữ Bố phương thiên hỏa kích bên dưới đem Kim Cổ cứu đi. Cứ việc cứu đi Kim Cổ người cũng không phải Lý Lợi bản thân, nhưng ở Lữ Bố xem ra nhưng không có khác nhau. Nếu như không có Lý Lợi ném bay mà đến đại đao ngăn cản, Kim Cổ từ lâu đầu một nơi thân một nẻo rồi. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 218, Long Tranh Hổ Đấu Chi Ác Lai Dựa Đục Cộc Cộc Cộc. Lý Lợi quân trận trước, chạy vội xuất trận quăng ra bản thân cán dài đại đao về sau, Lý Lợi lập tức tìm ngựa xoay người trở về trước trận, biểu hiện nghiêm nghị mà nhìn về phía Thiết Cô nâng đỡ trọng thương ngọc chết Kim Cổ chạy gấp về trận. Chúa công, đại ca ta hắn. Ngân Cô đánh ngựa chạy đến Lý Lợi trước người, mắt hổ rưng rưng tiếng khóc nức nở nói. Lý Lợi nhìn mặt sắc trắng bệch như tờ giấy Kim Cổ, trầm giọng nói, Thiết Cô, mau đem đại ca ngươi bưng ra. Bộ tướng quân tự mình đến hắn băng bó cầm máu, sau đó hai người các ngươi lập tức đem Kim Cổ đưa đến Đông Dương Cốc, xin mời Lý Huyền cho đại ca ngươi trị thương. Lời còn chưa dứt, Lý Lợi nhấc chân nhảy xuống ngựa lưng, vắt, xốc lên giáp trụ đem chính mình áo lót kéo xuống đến, kéo thành vải. Tùy theo hắn để Thiết Cô cùng Ngân Cô cởi Kim Cổ trên người giáp trụ, đem một người trong đó vải vò thành vải bố đặt ở Kim Cổ bên đùi, sau đó dùng vải thít chặt vải bố, quấn quanh băng bó. Ngân Cô cùng Thiết Cô huynh đệ hai người khá là không hiểu nhìn Lý Lợi dứt khoát thít chặt vải, Ngân Cô kinh ngạc nói, chúa công, ngươi đây là? Đại ca ta trước gãy chân, vết thương ở mặt trước. Phí lời, ngươi cho ta là người mù, không nhìn thấy vết thương a? Ta đây là cho hắn cầm máu, trước tiên thít chặt chân trái động mạch lớn, sau đó ở ghìm lại đầu gối động mạch, như vậy mới có thể bảo trụ đại ca ngươi cái mạng này. Mau mau tìm cho ta mấy cái sạch sẽ vải bố, còn ngây ngốc làm gì, nhanh đi nha. Lý Lợi lạnh lùng quát. Thít chặt Kim Cổ chân trái động mạch lớn về sau, Lý Lợi dở lại cho cũ, lần thứ hai dùng vải quấn chặt Kim Cổ gãy chân đầu gối động mạch, ở đầu gối bên trong đồng dạng lót cái trước vải bố. Ồ, Nhị ca mau nhìn, huyết đã ngừng lại. Thiết cô vui mừng hét lớn. Xác thực, thông qua Lý Lợi ở bắp đùi cùng đầu gối hai nơi băng bó về sau, kim bổ trên chân trái mặt vỡ dâng trào máu tươi trong nháy mắt chậm lại. Cứ việc gãy chân nhưng đang không ngừng chảy máu, nhưng nó không còn là phun sắc hình dáng xuất huyết, mà là chậm rãi rớm máu, cầm máu hiệu quả rõ rệt. Sau đó, Lý Lợi tiếp nhận ngân cô đưa tới vải bố, cho kim cổ trên đùi vết thương tầng tầng băng bó, mỗi một tầng vải bố đều bằng phẳng không nhăn nheo, động tác cấp tốc mà thành thạo. Được rồi, trên chiến trường cũng chỉ có thể trước tiên như vậy. Mau đưa đại ca ngươi đưa đến Đông Dương Cốc, nhớ kỹ ôm hắn không có chú ý chính hắn thời điểm, này tổn thương chân muốn nâng lên, đừng quá cao, cao hơn ngực là được. Mặt khác, đừng làm cho đại ca ngươi bất tỉnh ngủ thiết đi, chỉ cần hắn có thể rất đến Đông Dương Cốc, cái mạng này coi như bảo vệ. Mau đi đi. Băng bó cẩn thận vết thương sau khi, Lý Lợi đứng dậy, đối với Ngân Cô cùng Thiết Cô hai người dặn dò. Đa tạ chúa công, mặt tướng tức khắc liền đi. Ngân Cô cùng Thiết Cô hai huynh đệ cảm kích không ngớt kéo Kim Cổ nói rằng: "Thửng, đi nhanh đi." Lý Lợi gật đầu đáp: "Chấm đã." Lúc này Kim Cổ cố hết sức rên rỉ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Chúa công, chưa, mặt tướng một lòng muốn chết, nhưng không ngờ ngược lại bị chúa công quăng đao cứu. Chúa công không nên cứu ta bới, Kim Cổ tội đáng muốn chết." Lý Lợi nghe vậy hơi run, lập tức nhìn Kim Cổ ánh mắt của, nhỏ giọng nói cái gì tội đáng muốn chết, ngươi Kim Cổ vừa nãy đã chết quá một lần rồi, sau lần đó chớ nếu nói nữa chữ tử. Trước đây việc liền như vậy bỏ qua, xóa bỏ. Bây giờ ngươi cái mạng này là ta Lý Lợi cứu, ta lệnh cho ngươi không cho tử, các loại, chờ, khỏi bệnh sau khi, ngươi mượn cái mạng này cho ta trả nợ. Ngươi là tướng quân trên lưng ngựa, gãy chân, cũng không có gì lớn, ngươi vẫn cứ có thể phóng ngựa rong ruổi xa trường. Đi thôi, cố gắng trị thương, mau sức khỏe, chờ ngươi thương lành, ta để không chút tỉ vết tự mình đến ngươi lựa chọn một cái tiểu thê, cho ngươi thành gia lập nghiệp. Ha ha ha. Chúa công, ô ô ô. Kim Cổ cảm động đến rơi nước mắt, chưa từng nói nước mắt trước tiên lưu. Lý Lợi xua tay đối với Ngân Cô, Thiết Cô hai người nói, mau dẫn đại ca ngươi đi thôi, các loại, chờ, thương thế hắn ổn định sau khi, hai người các ngươi lại trở về phục mệnh. Một lát sau, lệ rơi đầy mặt Kim Cổ, bị hắn hai cái đệ đệ mang đi, thẳng đến Đông Dương Quốc mà đi. Chúa công, ngài vừa nãy cho Kim Cổ băng bó vết thương thủ pháp rất đặc biệt, hiệu quả nhưng ngoài ý liệu thần kỳ. Thật là thần nhân vậy. Điển Vi xuất chiến về sau, đang vũ gìm ngựa tiến lên đứng lặng ở Lý Lợi bên cạnh, nhìn theo Kim Cổ ba huynh đệ rời đi, thán phục mà nói ra. Được rồi, ngươi đừng định hót ta. Nói đi, ngươi có mục đích gì? Lý Lợi quay đầu nhìn Đàng Vũ, mỉm cười nói. Đàng Vũ nghe vậy hàm hậu cười láo linh nói, kha kha kha. Thật là chuyện gì đều không gạt được chúa công, mặt tướng suy nghĩ gì ngài cũng biết rồi. Lý Lợi xác thực biết Đàng Vũ muốn làm gì, hắn không phải là muốn xuất trận cùng Lữ Bố một trận chiến, ngoài ra, không tiếp tục cái khác. Làm sơ suy nghĩ, Lý Lợi nhìn trước trận Điện Vi cùng Lữ Bố ở giữa chiến đấu, thuận miệng đối với Đàng Vũ hỏi ngươi cảm thấy ngươi võ nghệ so với Kim Cổ ba huynh đệ làm sao? Hạch. Này, Kim Cổ ba huynh đệ võ nghệ cao cường. Nếu là đơn đả độc đấu, ba người bọn họ cũng không phải mặt tướng đối thủ, nhưng nếu như huynh đệ bọn họ ba người liên thủ, lại như mới vừa mới đối phó Lữ Bố như vậy, mặt tướng không địch lại, chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Đàng Vũ trần chờ thật lòng nói rằng. Lý Lợi nghe vậy gật gù, khá là cảm thán mà nói ra, đúng vậy à, Kim Cổ ba huynh đệ đều là thẳng thắn cương nghị nam nhi nhiệt huyết, ta lúc trước khinh thường bọn họ. Kỳ thực trước ta cũng đã từng nghe nói ba người bọn họ cùng Hoàn Phi đánh cho lưỡng bại câu thương, lúc đó ta còn tưởng rằng đây là bọn hắn huynh đệ tự nâng thân phận, xu thế tên trục lợi cử chỉ, không đủ để tin. Thông qua vừa nãy một trận chiến, bên ta biết bọn họ sát thực thân thủ bất phàm, dám đánh dám liều, quả thật khó được hắn tướng. Bởi vậy ta mới không tiếc vọng làm tiểu nhân, ra tay đánh lén Lữ Bố, cứu Kim Cổ tính mạng. Ha ha ha. Đang Vũ Phụ Hòa nói, Kim Cổ ba huynh đệ thực tại võ nghệ kinh người, thuật hợp kích càng là tuyệt vời, đương đại bên trong hiếm có địch thủ. Trước đây nếu không phải Kim Cổ khinh địch, bị Lữ Bố một đòn trọng thương, mà Ngân Cô lại bị Lữ Bố đâm sau lưng gây thương tích, hay là bọn họ ba huynh đệ liên thủ lại thật có thể chém giết Lữ Bố. Chúa công vừa nãy cứu viện Kim Cổ rất đúng lúc, coi như không lên đánh lén, cái kia Lữ Bố lúc trước không phải cùng âm thầm ra tay sắp tổn thương Ngân Cô vai trái. Dĩ bị chi đạo, hoàn thi bị thân, ai chọn bằng cái gì thì đâm lại bằng cái ấy, đây là chính nghĩa chi đạo, Lữ Bố cần phải có loại này giác ngộ. Chỉ tiếc mặt tướng vừa nãy không thể đúng lúc ra tay, bằng không tất nhiên sắp giết Lữ Bố, hiện tại nhưng là không có loại này cơ hội tốt rồi. Ha ha ha. Lý Lợi cười nói, Đàng Vũ, ngươi cũng đừng có gấp. Vừa nãy Kim Cổ chém giết Tống Hiến, Thiết Cô giết Hắc Minh, mà Ngụy Tục cùng Hầu Thành hai người bị thương nặng may mắn chạy trốn. Cô ta cùng Tịnh Châu quân đánh thành bộ dáng này, thực khó giảng hòa, sau đó tất có một hồi liều mạng chém giết. Ngươi tạm thời nuôi tinh xúc nhuệ, đợi một chút cho ta hung hăng giết, Tịnh Châu lang kỵ quân có thể là một khối xương cứng, khó đối phó. Đàng Vũ nghe vậy vỗ ngực nói rằng, chúa công yên tâm, mặc kệ hắn lang kỵ quân lợi hại bao nhiêu, mặt tướng cũng có thể giết cái bảy tiến vào bảy ra, quân ta tất thắng. Ha ha ha, chỉ hy vọng như thế đi. Lý Lợi cười nói, len ken len ken. Hai quân trước trận, Điện Vi cầm trong tay song kích cùng hai con mắt đỏ thắm Lữ Bố kịch liệt chém giết, chiến đấu đến nay đã có hơn 60 cái hiệp. Nếu là Lữ Bố lúc này đầu óc tỉnh táo, còn có lý trí, hắn chắc chắn sẽ không bị thương nặng bên dưới cùng Điện Vi đấm máu chém giết. Đoạn trưởng nỗi đau cùng phía sau lưng ba thước dài danh máu, nặng như thế tổn thương, há lại là người thường có khả năng thừa nhận. Nhưng mà Lữ Bố giờ khắc này lại làm như không thấy, một tay nắm kích cùng Điện Vi một đôi đoạn kích liều đến khó khăn chia liệng, tia lửa văng khắp nơi. Xích Thố Mã có thể nói đương đại thần câu, ở Lữ Bố mạnh tay trái tổn thương không cách nào trưởng khống dây cương sắp, nó như trước mang theo Lữ Bố chạy gấp như điện, rong ruổi có độ, tiến thối như thường. 67 cái hiệp chém giết, bởi vì đau đớn cùng mất máu quá nhiều, Lữ Bố khuôn mặt anh vẫn gò má trở nên trắng xám mà dữ tợn, nhãn cầu tràn ngập tơ máu, hai con mắt đỏ rực như lửa, chợt nhìn qua, như hung thú giống như màu đỏ tươi thị huyết, khát máu. Hắn lúc này, tựa hồ là không sợ sinh tử, không sợ đoạn trường đau nhức, trong đầu chỉ có chém giết, chỉ có vung kích giết địch, ngoan cường cứng cỏi như chiến thần phụ thể, thị huyết, khát máu, điên cuồng như địa vực ma sát. Làm như thế, phương thiên họa kích vũ như rồng, xích thố bảo mã nhanh như gió, phi kích thúc ngựa thế như cầu vồng, nhân trung Lữ Bố không phải hư danh. Con ngựa đang kỵ phá ba cô, ngựa đạp kích phong có thừa hồn, dù cho tắm máu nhuốm đỏ trường không, hổ lao chiến thần hùng phong tồn. Lữ Bố 16 tuổi toàn quân, chinh chiến xa trường 20 năm, ngang dọc Tịnh Châu, ngao du thảo nguyên. Vào Lạc Dương, hổ lao chiến quần hùng, đoạn hình dương, phá Tào Tháo truy binh, hộ Đồng Trác, hùng bá thiên hạ, dương mai tên, thanh trấn Cửu Châu. Gần 20 năm chinh chiến trong kiếp sống, hắn chưa bao giờ từng bị trọng thương, mặc dù là hổ lao quan dưới độc thân đan kỵ chiến tam anh, cũng là hữu kinh vô hiểm, toàn thân trở ra. Nhưng mà, kim hôm nay ba sông một trận chiến, hắn nhưng thảm bại đến đây. Tay trái của hắn tự ngón giữa trở xuống, nửa bên bàn tay bị kim cổ một đao chém xuống, chỉ còn lại ngón cái cùng ngón trỏ cùng với nửa bên bàn tay may mắn thoát khỏi còn sót lại. Ngoại trừ đoạn chỉ nỗi đau, trên đầu hắn mũ chiến đấu cũng bị ngân cô ném ra phi mâu đánh rơi, đuôi tóc phân tán, tóc hai bù sủ, vô cùng chật vật. Còn không chỉ như thế, hắn trên lưng chiến giáp bị thiết cô phi mâu xuyên thủng, lưu lại một đạo dài đến ba thước, sâu đến mấy tấc danh máu, đau thấu tim gan, máu tươi giàn giụa ngâm chiến giáp, nhuộm hồng cả phượng hoàng niết bàn bản chiến bảo. Bá sông một trận chiến, Trương Liêu gặp khó, Cao Thuận đánh lâu vô công, Tống Hiến, Hắc Manh lần lượt chết, Ngụy Tụ, Hầu Thành tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, mà hắn Lữ Bố lại cũng thảm bại như vậy. Tình cảnh này, để hắn nắm giữ uy danh hiển hách Lữ Bố, làm sao đối mặt, làm sao chịu nổi? Đau nhức dưới, trăm mối cảm xúc nổ ngang bên trong, dưới cái thanh danh văng rội, Lữ Bố điên cuồng. Hắn không nhìn sinh tử, không sợ đau kích, đối với thân thể đau đớn hờ hững, đối với sau lưng 6000 lang kỵ ngoảnh mặt làm ngơ. Ở trong mắt hắn, chỉ có phương thiên hỏa kích, chỉ có vô tận mà liều giết, điên cuồng phát tiết, dùng địch tướng máu tươi đến cọ rửa hắn Lữ Bố trên người xỉ nhục. Điên cuồng trong chiến đấu, Lữ Bố tựa hồ quên mất hắn giờ khắc này đối mặt địch tướng, chính là một năm trước Tây Môn ở ngoài bị hắn nhục nhã trôi qua ác lai Điển Vi. Mà Điển Vi lần này xuất chiến, tương tự là vì rửa sạch nhục nhã, tìm Lữ Bố tới báo thù. Thế sự huyền diệu không lường được, nhân quả tuần hoàn hôm nay đến. Đối mặt Lữ Bố thị huyết, khát máu, điên cuồng vung kích của sát, Điển Vi hung hãn không sợ, toàn lực làm, cầm trong tay một đôi bảy thước đoàn kích, trước mặt chặn kích. Trong lúc giật mình, hơn 60 cái hiệp lặng yên mà qua. Chỉ bằng vào võ nghệ mạnh yếu mà nói, Điển Vi võ nghệ hơi kém Lữ Bố một bậc. Nếu là Lữ Bố giờ khắc này đầu óc tỉnh táo, ổn chát ổn đả lời nói, Điển Vi trung quy không phải là đối thủ của hắn. Thế nhưng, gần như điên cuồng Lữ Bố, nghiễm nhiên buông tha cho tinh diệu kích pháp chiêu thức, đại kích vung vẩy bên trong toàn bộ là dựa vào sức mạnh thân thể vọt mạnh dồn sức đánh. Cứ như vậy, Điển Vi chính là cầu cũng không được, gãi đúng chỗ ngứa. So đấu sức mạnh, hắn Điển Vi một thân quái lực không chút nào kém hơn Lữ Bố, thêm nữa Lữ Bố người bị thương nặng, lượng lớn mất máu, khí lực tiêu hao rất lớn. Này tiêu bị trường bên trong, Điển Vi thừa cơ đánh mạnh, ngược lại kéo vào cùng Lữ Bố chiến lệnh, cùng Lữ Bố liều đến chia đều thu sát, thế lực ngang nhau. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 219, lòng người khó dò hai quân trước trận bụi đất tung bay, tiếng võ ngựa ầm ầm phi đạn. Điên cuồng thị huyết, khát máu, Lữ Bố, cứ việc cả người đẫm máu, nhưng là hắn tư thế bay hùng không giảm, hùng phong vẫn còn. Nhưng thấy thân thể hắn tây xuyên gấm đỏ bách hoa chạy, mặc giáp trụ thú mặt nuốt đầu liên hoàn khải, eo buộc lặc giáp linh lung man sư mang, chân đạp hổ trảo trèo lên vân hoa, tay cầm phương thiên hỏa kích, dưới khố tê phong xích thú mã, uy phong lấm lấm, khí thế như hồng. Nguyên bản Lữ Bố trên đầu còn có tam xoa vấn tóc tử kim quan, cùng với hổ văn lăng tiêu che vân nó trụ, chỉ tiếp bị ngân cô ném ra phi mâu đánh rơi, cứ thế hắn hình tượng tổn thất lớn, tóc hai bù sủ, khá là chật vật. Trái lại cùng Lữ Bố đối chiến Điển Vi, nhưng thấy thân thể hắn một thân thiên thạch nuốt vàng u minh khải, áo khoác ngắn tay mỏng kinh châu cầm tú bảo, đầu đội ưng văn huyền giáp nó trụ, dưới khố truy phong hãn huyết mã, trong lòng bàn tay hắc sát sóng kích. Cả người sát khí quanh quẩn, chiến bào không gió mà bay, thoáng như địa ngục hắc sát, lại cùng huyền giáp thiên tướng. Quả nhiên là đầu đen mặt đen áo giáp màu đen, hổ tướng bảo mã rít gào gió tây. A! Giết, hồi mã tái chiến, Lữ Bố ngửa mặt lên trời thét dài, phương thiên họa kích lăng không phi vũ, bao phủ cùng xa, nhanh như chớp nhằm phía Điển Vi. Giống. Mắt thấy Lữ Bố thanh thế ngập trời, Điển Vi cái này xưa kia hôm nay hổ sơn trên anh hùng đả hổ, tự chắc là sẽ không yếu thế, một tiếng mãnh hổ xuống núi giống, thanh trấn bá hai bên bờ sông. Chợt hắn hai chân hơi động, truy phong hãn huyết mã tức thì bốn vó phi đạp, bắn lên đầy mắt đất vàng, mang theo cùng phong khí lưu, nhanh chóng như điện trước mặt kéo tới. Đang đang đang. Nổ lớn trong nổ vang, Điển Vi cùng Lữ Bố mẹ xe đét bên trong tình lình gặp vỡ. Trong mấy mắt, hắc sát song kích đối đầu phương thiên hỏa kích, xích thú mã móng trước phi đạp, truy phong mã hai chân đón lấy. Song phương lẫn nhau không yếu thế, in thước tất nhiên tranh giành, đại kích nên nhàn rỗi va chạm, vang tiếng nổ lớn, trên đất hai con thần câu bảo mã trước đá đánh thọc sườn, tiếng ngựa hí hí dài. Có thể nói là lăng không song hùng đấu, trên đất hai mã tranh giành. Bình bình đang thiết kích trong độ chạm, Lữ Bố cùng Điển Vi đều là cứng đối cứng công kích, nghiễm nhiên là đánh như sắt thép, vừa nhanh vừa mạnh, mạnh mẽ dũng mãnh, bắn lên đốm lửa phi đầy trời, vung lên bụi bặm mê người mắt. Hung mãnh như vậy cường hãn đối công, khảo nghiệm không chỉ có là song phương võ nghệ, cùng với chiến mã sức chịu đựng, còn có binh khí tính chất hoàn mỹ. Trong lúc kích chiến, song phương đều không có thủ xảo, kích pháp phản pháp quy chân, mỗi nhất kích đều là toàn lực tương bính, trực kích chỗ yếu, nỗ lực lấy đối phương tính mạng. Nhưng mà bọn họ song phương sức mạnh thật là bất phân cao thấp, cứ việc Điển Vi là hai tay đầy đủ hết, thân thể không ngại, nhưng hắn sử dụng song kích, sức mạnh chia ra làm hai, thế tiến công hung ác. Mà Lữ Bố tuy rằng tay trái bị thương, nhưng tay phải của hắn không ngại, tụ tập sức mạnh toàn thân với một tay, phương thiên họa kích đối chiến hắc sát song kích, đủ có thể lấy một địch hai, không chút nào yếu thế. Này nhất định là một hồi long tranh hổ đấu chấn động quyết đấu, ai thắng ai thua còn chưa thể biết được. Lữ Bố quân trận trước, Cao Thuận vừa đem Hầu Thành cùng Ngụy Tục hai người băng bó xong vết thương, phái người đem bọn hắn đuổi về trong thành cứu trị, lập tức hắn giục ngựa chạy đến Trương Liêu bên cạnh, tỏ rõ vẻ rầu rĩ nhìn trước trận chiến đấu, biểu hiện nghiêm nghị. Văn Viễn, Lý Lợi dưới trướng Dũng tướng Như Vân, chúa công không nên trêu chọc Lý Lợi, lại càng không nên khiêu chiến Vũ Uy của nhé. Trương Liêu lúc này thần sắc cùng Cao Thuận không khác, bất quá hắn mặt của sắc sánh vai như ý còn muốn âm trầm, thậm chí có chút tái nhợt. Ở đây trước trong chiến đấu hắn bị Mã Siêu khua thương đâm trúng bắp đùi, thật đang không có thương tới kinh mạch cùng xương, băng bó sau khi còn có thể tái chiến. Nghe được Cao Thuận lời nói sau, Trương Liêu nhìn về phía chính đang trước trận chém giết Lữ Bố, trong ánh mắt hiện ra mấy phần oán giận chi sắc, nhưng càng nhiều nữa vẫn là lo lắng tỉnh. Thiếu cung kính huynh lo lắng, Liêu cũng có đồng cảm. Quân ta cùng Vũ Uy trong quân nguyên bản cũng không thù hận, chúng ta đóng giữ Trường An, mà Vũ Uy quân cách xa ở Lương Châu Vũ Uy quận, cách nhau mấy ngàn dặm, nước giếng không phạm nước sông. Tiếc rằng Ôn Hầu trước mấy hôm nay đi vào kỵ binh dũng mãnh phủ tướng quân thượng Thiếu Hấn, kết quả ngược lại bị Lý Lợi mạnh mẽ làm nhục một phen, còn bị chút vết thương nhẹ. Sau đó, ta mọi cách khuyên bảo Ôn Hầu, khuyên hắn không muốn tìm cơ hội báo thù, tạm thời ẩn nhẫn. Lúc đó Ôn Hầu đã đáp ứng rồi, nào có thể đoán được hắn đi một chuyến tư đồ phủ sau khi lại lật lọng, cứ thế mới có kim hôm nay tai họa công việc, sự việc. Kỵ binh dũng mãnh tướng quân tuy là gần đây quật khởi trong quân tướng lĩnh, nhưng hắn nhưng là đồng tướng quốc dưới trướng có thực lực nhất mấy vị tay nắm trọng binh tướng lĩnh một trong, càng là Lý Giáp tướng quân cháu ruột. Trước đây chúng ta đều cho rằng Lý Kỵ binh dũng mãnh là ỷ vào Lý Giáp tướng quân ngoại vũ mới có thể ở Lương Châu đặt chân, hiện nay xem ra chúng ta đều nhìn lầm. Cao Thuận gật đầu nói, đúng vậy a. Trước đó chúng ta đều cho rằng Lý Lợi đạt được hắn thuốc phụ Lý Giáp chống đỡ mới có thể ngồi ở vị trí cao, nhung thủ một phương. Bây giờ nhìn lại, chúng ta đều khinh thường hắn, cũng khinh thị Vũ Uy quân. Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh mỗi người võ nghệ bất phàm, anh dũng thiện chiến, có những này hổ làng chi tướng xuất lĩnh tướng sĩ, nói vậy sức chiến đấu cũng khá là cường hãn. Trận chiến này, quân ta nếu muốn thủ thắng, chỉ sợ là không dễ nha. Trương Liêu sau khi nghe, trầm mặc một hồi, tùy theo tràn đầy cảm xúc mà nói ra, chỉ sợ không phải không dễ thủ thắng, mà là thủ thắng vô vọng. Theo ta nhìn, trận chiến này nếu như có thể đánh ngang tay, liền tính là không tồi rồi. Lý Kỵ binh dũng mãnh chỉ dùng thời gian nửa năm liền có thể bình định Lương Châu nửa bên, trăm trận trăm thắng, quét ngang Lương Châu vùng phía tây, tuyệt đối không phải may mắn, mà là thực lực siêu quần. Theo ta được biết, vừa cùng ta đối chiến Mã Siêu chính là Tây Lương Mã Đẳng con trai, ở Bắc Địa quận cùng phải viện gió cảnh nội rất có vũ dung tên. Mà đã thương Ôn Hầu Kim Cổ ba huynh đệ, nhưng là Kỵ binh dũng mãnh tướng quân thu phục Trương Dịch quận lúc thu hàng rồi ba cái hưu trừ hàng tướng, còn có trước mắt đang cùng Ôn Hầu đối chiến Điện Bi, chính là Lý Lợi tướng quân ở Trần Lưu thu phục một thành viên hộ tướng. Ngoại trừ mấy vị này tướng lĩnh ở ngoài, mấy ngày trước đánh bại Trương Tế thúc cháu Thiết Đà, Thiết Tiêu phụ tử cùng Thát Lô ba người, còn có một cái hiệp đánh bại Ôn Hầu Lý Trí đám người, đến nay chưa xuất chiến. Lý Lợi tướng quân dưới trướng Hổ Lang chi tướng biết bao nhiêu vậy? Ế, Cao Thuận nghe vậy kinh ngạc trầm ngâm một tiếng, lập tức nói rằng, Văn Viễn nói rất có lý. Bất quá trải qua ngươi vừa nói như thế, ta lại cảm thấy lần này Lý Lợi xuất quân trở về Trường An, tựa hồ không đơn thuần là vì kết hôn, mà là có mưu đồ khác. Văn Viễn không ngại ngẫm lại, nếu như Lý Lợi chỉ là trở về thành kết hôn, hắn dùng cái gì mang theo nhiều như vậy tướng lĩnh đi theo? Lẽ nào Vũ Uy quận cùng Trương Dịch quận các nơi liền không cần tướng lĩnh đóng giữ sao? Lẽ nào hắn cho rằng Lương Châu đúng là hắn Lý Lợi một nhà độc đại, Hàn Toại cùng Mã Đằng đám người không dám đánh lén nơi ở của hắn? Trương Liêu kinh ngạc nhìn Cao Thuận, cảm thấy lời của hắn nói rất có đạo lý, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào. Một lát sau, Trương Liêu đột nhiên nhớ tới một ít chuyện, đối với Cao Thuận nói rằng, Hiếu Cung Kính huynh suy đoán rất có đạo lý, nhưng ngươi chính là không hiểu rõ lắm Lý Lợi tướng quân có thực lực chân chính. Hiếu Cung Kính huynh trưởng kỳ ở tại trong quân doanh thao luyện sĩ tốt, rất ít cùng trong quân cái khác tướng lĩnh đi lại, vì vậy đối với Lý Lợi tướng quân thực lực hôm nay phòng trường không đủ. Có người nói Lý Lợi tướng quân dưới trướng bây giờ cầm binh vượt quá 50.000 số lượng, trong đó phần lớn là Vũ Uy thiết kỵ, 20.000 bộ tốt chỉ dùng để thủ thành hoặc là đóng giữ quan hải. Ngoài ra, Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh cũng hơn xa chúng ta những người ở trước mắt, hắn còn có hai người huynh đệ, một cái là phản chủ tướng quân cháu trai Phản Dũng, một người khác là hắn thân đệ đệ Lý Diêm, có người nói hai người này thiên phú dị bẩm, vũ dũng hơn người, rất được Lý Lợi tín nhiệm. Lần này hai người này đều không có trở về Trường An, nhưng thấy Lý Lợi đem bọn hắn ở lại Vũ Uy quận Trường Thành. Ngoại trừ hai người này ở ngoài, Lý Lợi dưới trướng còn có như Lý Trinh, Lý Điển các loại, chờ, gia tướng, bọn họ đồng dạng lưu thủ Vũ Uy quận. Hả, nói như thế, Lý Lợi dưới trướng cũng thật là binh nhiều tướng mạnh, thực lực kinh người a. Cao Thuận nghe vậy thở dài nói. Trương Liêu gật đầu nói rằng, ai nói không phải đây. Lý Lợi tướng quân ở Tây Lương quân bên trong đúng là một cây kỳ hoa, cấp tốc quật khởi, hơn nữa là một bước lên trời. Trong tay hắn có thực lực, nghiễm nhiên có thể cùng hắn thúc phụ Lý Giác sánh vai, ở trong quân uy danh hôm nay thịnh một hôm nay. Nửa tháng trước Lý Lợi trở về thành chi hôm nay, có người nói đồng tướng quốc muốn đem con gái gả cho hắn, mà hắn trái lại không vui, cuối cùng đồng tướng quốc cùng Lý Giác tướng quân liên hợp lại, làm cho Lý Lợi không thể không tiếp nhận dưới hôn sự này. Chuyện tốt bực này bao nhiêu người cầu đều cầu không được, nhưng là Lý Lợi tướng quân nhưng coi như hổ, tránh không kịp. Ai, giữa người và người thật đúng là không thể so với a. Nghe được Trương Liêu hai tháng thanh âm, Cao Thuận bất trí khả phủ kiềm lặng yên không nói, hai mắt chốc lát không rời trước trận chiến trường, biểu hiện càng trầm trọng. Văn Viễn, chúa công bị thương nặng, thật sự là không thích hợp đánh lâu. Nhưng là hắn bây giờ đã giết đỏ mắt rồi, phòng trừng của người nào lời nói cũng nghe không lọt. Khốn cảnh như vậy, phải làm như thế nào cho phải? Trương Liêu lắc đầu cười khổ nói, thiếu cung kính huynh, Ôn Hầu tính khí ngươi há có thể không biết? Trừ phi Ôn Hầu chính mình lui ra chiến đoàn, đánh ngựa về trận, bằng không ai cũng khuyên không động hắn. Còn nữa nói, Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh ở trước trận chém giết Tống Hiến cùng Hắc Manh, lại trọng thương Ngụy Tục cùng Hầu Thành hai người, đạo này lương tử kết lớn. Hay là quân ta trước đây cùng Vũ Uy quân cũng không liên quan, nhưng từ hôm nay lên, hai quân như nước với lửa, thù hận sâu chúc. Lấy Ôn Hầu tính khí, lần này kiên quyết sẽ không giảng hòa, thế tất nợ máu trả bằng máu. Thiếu cung tính minh, chuẩn bị một chút, đợi Ôn Hầu lực còn không đến sắp, hai người chúng ta xuất quân xung phong, bảo đảm Ôn Hầu chu toàn. Trương Liêu nói xong câu đó về sau, trong lòng bẩm nhưng, âm thầm vui mừng cũng còn tốt Lữ Bố không ở bên một bên, bằng không vừa câu nói này có nghĩa khác, hữu sẽ khiến Lữ Bố giận tím mặt, do đó giận lây sang hắn Trương Liêu. Chu toàn, Lữ Bố bây giờ tay trái đã tàn, nói gì chu toàn? Mà Cao Thuận nghe được Trương Liêu lời nói sau, cũng không nghĩ nhiều, tự mình gật gật đầu, tán thành Trương Liêu xuất binh kiến nghị. Từ Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người đối với Lữ Bố xưng hô lên, không khó nhìn ra Lữ Bố ở hai người bọn họ trong lòng địa vị và phân lượng. Cao Thuận vì tùng Lữ Bố lâu rồi, dường như Lữ Bố gia tướng, trung tâm nhất quán, bởi vậy hắn xưng Lữ Bố vì chủ công. Nhưng Trương Liêu thì không phải, hắn vốn là đinh nguyên thuộc cấp, nhạn môn quận đô úy, mặc dù lệ thuộc Lữ Bố dưới trướng, nhưng chủ công của hắn thật là đinh nguyên. Lữ Bố bất trung bất nghĩa, giết chết đinh nguyên về sau, Trương Liêu bị tình thế ép buộc chỉ có thể tùy tùng Lữ Bố, bởi vậy hắn xưa nay đối với Lữ Bố đều là lấy chức quan cùng hầu tước tương xứng. Chính vì như thế, Lữ Bố trái lại đối với Trương Liêu không tệ, nhiều lần lôi kéo, đề bạt trọng dụng Trương Liêu. Mà Cao Thuận cái nhà này đem nhưng bởi vì bình nghĩa nói thẳng, để Lữ Bố vô cùng không thích, khiến hắn biết rõ Cao Thuận trung nghĩa, nhưng đối với Cao Thuận như gần như xa, sinh ra khúc mắc trong lòng. Trừ phi bạn bất đắc dĩ, bằng không Lữ Bố không muốn trọng dụng Cao Thuận. Mà Cao Thuận cũng đã sớm nhận ra được Lữ Bố đối với hắn có phiến diện, nhưng hắn như trước tận trung cương vị công tác, nhẫn nhục chịu khó, nhiều năm qua vẫn chưa từng thay đổi. Này chính là, lòng ta hướng về Minh Nguyệt, làm sao Minh Nguyệt chiếu mừng máng. Bởi vậy có thể thấy được, lòng người khó dò, chí lý vậy. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 220, Long tranh hổ đấu chi song hùng kết hợp Lý Lợi quân trận trước. Một đám Vũ Uy quân tướng lĩnh nín thở ngưng thần mà chăm chú nhìn trước trận chưa từng có đại chiến, cỡ này đỉnh cấp chiến tướng giữa kịch liệt giao phong, có thể gặp mà không thể cầu, đúng là hiếm thấy. Thân là trong quân tướng lĩnh, trước trận chạm tướng lập công chính là cuộc đời chuyện may mắn, mà thân là võ giả, có thể cùng cường giả tuyệt đỉnh phân cao thấp, càng là cuộc đời chi tâm nguyện. Đỉnh cao cuộc chiến, một trận chiến an ủi bình sinh. Thế nhân đều biết Lữ Bố dũng mãnh, trước đó bổn tướng quân chỉ nghe tên, không thấy kỳ thực, hiện nay xem như là tận mắt nhìn thấy, danh bất hư truyền nhé. Trước trận, nhìn Lữ Bố bị thương bên dưới nhưng cùng Điện Vi liều mạng hơn trăm hiệp, không những chưa bại, trái lại dần dần chiếm thượng phong, Lý Lợi vui lòng phục tùng khâm than thở. Rìm ngựa nghỉ chân ở bên người hắn đang ngủ, vui vẻ gật đầu nói, Lữ Bố sát thực võ nghệ tuyệt đỉnh, dũng mãnh dị thường, kích pháp chi tinh diệu, quả thật mặt tướng cuộc đời chi ấy thấy. Điện Vi thống lĩnh có thể cùng Lữ Bố một trận chiến, ngay cả là bị thua, cũng cùng có vinh yên, không hưởng công đời này. Ha ha ha. Lý Lợi nghe vậy cười lớn, Đàng Vũ, xem ra ngươi đã không nhịn được nghĩ ra chiến Lữ Bố rồi. Lấy ngươi xem đến, Ác Lai còn có thể cùng Lữ Bố rằng có bao nhiêu lần hợp mà không bị thua? 50 hợp. Đàng Vũ lúc này nói ra một con số, tùy theo giải thích, Điện Vi thống lĩnh còn có thể cùng Lữ Bố lực chiến 50 hiệp, sau đó hắn sợ là không đủ lực, khó tránh khỏi bị thua. Điện Vi thống lĩnh hai tay kiến kích, khí lực tiêu hao rất lớn, kém xa một tay nắm kích dùng ít sức. Vì vậy hắn cho tới nay đều là đơn kích xông trận chém giết, sử dụng song kích thì lại không thích hợp đánh lâu tất mất. Chỉ bất quá hắn trước đây gặp phải đối thủ, rất ít người có thể cùng hắn lực chiến hơn trăm hiệp, cố mà sẽ không xuất hiện không đủ lực hiện tượng. Lần này hắn cùng với Lữ Bố đối chiến, thật là gặp cuộc đời đại địch, đánh mãi không xong, mới có không đủ lực chi lo. Đàng Vũ cách nhìn cùng Lý Lợi suy nghĩ trong lòng bất mưu nhi hợp. Liền Lý Lợi lúc này hỏi Đàng Vũ, ngươi cảm thấy ta trong quân có mấy người có thể cùng Lữ Bố đánh một trận? Bổn tướng quân không yêu cầu bọn họ thủ thắng, nhưng ít ra muốn cùng Lữ Bố lực chiến 100 hiệp trở lên. Này, Đàng Vũ hơi kinh ngạc một tiếng, lập tức đáp, quân ta trong hàng tướng lãnh võ nghệ cao cường người không phải số ít, chỉ là võ nghệ đạt đến đỉnh cấp chiến tướng hàng ngũ tướng lĩnh liền có hơn 10 vị, nhưng chân chính có thể cùng Lữ Bố giao thủ đại chiến hoa bách hợp tướng lĩnh lại không nhiều, rất ít mấy người mà thôi. Bất quá Hoàn Phi thống lĩnh cùng Lý Chí thống lĩnh hai người không nằm trong số này, mỗi người bọn họ nắm giữ không hơn Lữ Bố võ nghệ, nếu là bọn họ cùng Lữ Bố chính diện giao phong, thắng bại còn chưa thể biết được. Trừ Hoàn Phi cùng Lý Chí thống lĩnh ở ngoài, quân ta còn có thể cùng Lữ Bố một trận chiến tướng lĩnh liền không nhiều lắm. Điện Vi thống lĩnh toán một cái, đại ca ta Đằng Tiêu hay là cũng có thể lực chiến Lữ Bố hơn trăm hiệp, Thát Lỗ phó thống lĩnh cũng coi như một cái, mặt tướng bất tài, ngược lại cũng có thể cùng đánh một trận. Ngoài ra còn có một người, hay là cũng có thể đại chiến Lữ Bố hơn trăm hiệp, chỉ là Đàng Vũ, ngươi đừng ngáp úng. Nói đi, còn có một người là ai? Lý Lợi cười hỏi tới. Đàng Vũ sau khi nghe, ngẩng đầu nhìn Lý Lợi, khẳng định chắc chắn mà nói ra, ta trong quân còn có một người có thể lực chiến Lữ Bố hoa bách hợp, mà không bị thua, người này chính là chủ công. Ngươi nói là ta? Ha ha ha. Lý Lợi cười mà nhìn về phía Đàng Vũ, nói tiếp, Đàng Vũ à, ngươi có phải hay không coi trọng ta? Nếu là lĩnh binh đánh trận, bày mưu nghĩ kế, không phải bổn tướng quân coi thường Lữ Bố, hắn không phải là đối thủ của ta. Thế nhưng, nếu là chỉ bằng vào võ nghệ mà nói, Lữ Bố thật là võ nghệ tuyệt đỉnh, bổn tướng quân cũng thật là đánh không lại hắn. Đàng Vũ nghe vậy lắc đầu nói rằng, chúa công lẫn lộn mặt tướng ý tứ trong lời nói rồi. Mặt tướng cũng không có nói chúa công có thể chiến thắng Lữ Bố, mà là nói chúa công bây giờ võ nghệ dĩ nhiên đạt đến vào đỉnh cấp chiến tướng cấp trung, đủ có thể cùng Lữ Bố lực chiến hơn trăm hiệp mà không bại. Nếu như chúa công từng nói, nhất định phải chính diện đánh bại Lữ Bố, e sợ đương đại bên trong không người nào có thể thắng được hắn, mặc dù là Hoàn Phi cùng Lý Chi thống lĩnh hai người cũng không ngoại lệ, trừ phi hai người bọn họ liên thủ cắn giết Lữ Bố. Lúc trước mặt tướng cũng không biết chúa công gần đây võ nghệ lại có tinh tiến, thế nhưng ngài vừa nãy tương chiến đao ném bay Lữ Bố một cái kia, thực tại để mặt tướng giật nảy cả mình. Bởi vậy, mặt tướng mới biết chúa công ngài dĩ nhiên tiến vào đỉnh cấp chiến tướng cấp trung hàng ngũ, hay là năm ngoái mùa đông, chúa công liền đột phá bình cảnh, bước vào đỉnh cấp chiến tướng cấp trung, trước mắt đã tiếp cận cấp trung đỉnh điểm, cùng mặt tướng đám người thực lực so sánh. Chúa công quả thật tập võ kỳ tài vậy. Ha ha ha. Lý Lợi cười nói, được rồi đằng vũ, ngươi đừng định hót ta, tập võ chi đạo dường như đi ngược dòng nước, không tiến nát lùi. Chúng ta tại đỉnh cấp chiến tướng hạ cấp đỉnh trệ hồi lâu, nếu như đến nay vẫn cứ dậm chân tại chỗ, e sợ cả đời này cũng là dừng bước tại nơi này rồi. Từ sa mạc sau khi thoát hiểm, của ta võ nghệ liền đã lên cấp, hơn nửa năm qua này, rốt cục về phía trước bước ra nửa bước, coi như là ở đỉnh cấp chiến tướng cấp trung bên trong ổn định tăng cơ, võ nghệ hướng tới đại thành. Bất quá ta võ nghệ so với Lữ Bố đỉnh cao cường giả như vậy, trên lệch vẫn cứ rất lớn, miễn cưỡng có thể cùng hắn tranh đấu hơn trăm hiệp, thủ thắng vô vọng. Cỡ này võ nghệ, thực tại không đủ thành đạo. Đàng Vũ nghe vậy kính phục mà nói ra, chúa công quá khiêm lượng. Lữ Bố uy danh hiển hách, võ nghệ cao cường, xứng là đương đại cường giả tối đỉnh. Nhưng mà hắn đã qua tuổi nhi lập chi niên, chính là xuân thu cường thịnh thời gian, sức chiến đấu tự nhiên cường hãn. Mà chúa công lại không phải. Chúa công tuổi thọ dòng dã nhỏ Lữ Bố gấp đôi, võ nghệ tinh tiến không gian to lớn, các loại, chờ, chúa công đã đến Lữ Bố ở độ tuổi này, chỉ sợ đương đại bên trong hiếm có đối thủ. Lý Lợi bất trí khả phủ mỉm cười, quay đầu nhìn một chút trước trận chiến cuộc, đột nhiên hạ lệnh, Đàng Vũ nghe lệnh. Bộ tướng quân mệnh ngươi xuất chiến Lữ Bố, cùng Điển Vi liên thủ đối địch, song hùng hợp bích, tốc chiến tốc thắng. Nặc, mặt tướng lĩnh mệnh. Đàng Vũ nghe vậy kinh ngạc, lập tức vui mừng khôn xiết đáp. Giá. Hét lên một tiếng trong, Đàng Vũ thúc ngựa xuất trận, cầm trong tay song mâu đại kích chạy về phía trước trận. Hai quân trước trận. Lữ Bố cùng Điển Vi chiến đấu hơn trăm hiệp. Mặt ngoài xem ra, song phương nhưng vẫn là thế lực ngang nhau, kỳ thực Lữ Bố dĩ nhiên vững vàng tự phòng, mà Điển Vi đã hiển lộ ra nối nghiệp không còn chút sức lực nào tư thế, dấu hiệu thất bại đã hiện ra. Lần này hai người chém giết hung mãnh, hồi mã tốc độ cực nhanh, đại chiến hoa bách hợp sử dụng thời gian cũng không lâu. Bởi vậy có thể thấy được, song phương chém giết kịch liệt đến mức nào hung ác. Chiến đấu đến đây, Lữ Bố từ lâu đại náo tỉnh táo, kích pháp tinh diệu, thận trọng từng bước. Hắn sẽ không tiếp tục cùng Điển Vi liều mạng, mà là linh hoạt đa dạng, phương thiên họa kích vùng vẫy xuất thần nhập hóa, khiến Điển Vi rơi vào bị động phòng thủ hoàn cảnh, chiến cuộc đáng lo. Lữ Bố chớ có hung hăng, nhà ta Vũ Uy Đẳng Vũ đến đây chứ ngươi. Giữa lúc Lữ Bố thừa thế xông lên muốn thừa cơ đánh bại Điển Vi sắp, Lý Lợi quân trận bên trong lần thứ hai giết ra một thành viên thân thể hùng tráng như tháp mặt đen tướng lĩnh, vung lên đại kích từ mặt bên chạy thẳng tới. Trong nháy mắt, Lữ Bố mày kiếm nhíu chặt, đáy mắt lướt qua một vẻ kiêng kỵ chi sắc, trên mặt biểu hiện âm trầm cực kỳ. Bất quá trong tay hắn phương thiên họa kích nhưng chốc lát chưa từng do dự, vung kích một đòn đẩy lui Điển Vi, lập tức dục ngựa xoay người nên chiến Đàng Vũ. Đối với Lữ Bố tới nói, dùng ít địch nhiều trước trận chém giết, đó là chuyện thường như cơm bữa. Tại hắn chinh chiến trong kiếp sống, vô số lần đối mặt đông đảo địch tướng vây công, cuối cùng hắn đều có thể đem địch tướng từng cái chém giết, chiến tích sặc sỡ, uy chấn thiên hạ. Nhưng mà, lần này hắn xuất quân cùng Lý Lợi dưới trướng Vũ Uy quân đối chiến nhưng khác dĩ vãng. Lý Lợi dưới trướng tướng lĩnh không một tên soan sĩnh, mỗi người võ nghệ cao cường, cưỡi ngựa tinh xảo, lâm trận chém giết càng là thành thạo cực kỳ. Có thể nói là một khối vừa thối vừa cứng thiết bản. Lúc đến nay hôm nay, Lữ Bố mới chính thức cảm nhận được Lý Lợi đúng là thực lực siêu quần. Long Tương Lý phủ thao trường một trận chiến, hắn tuy là khinh địch bị thua, nhưng cũng bị bại không oan, mà Lý Lợi có thể thủ thắng cũng không phải may mắn. Chỉ tiếc Lữ Bố rõ ràng quá muộn. Mặc dù là hắn lúc này muốn rút quân đình chiến, cũng không thể kìm được hắn, Lý Lợi nếu không phải đáp ứng, trận chiến này không thể tránh khỏi. Mà hắn Lữ Bố thà rằng chiến bại, cũng sẽ không túi đầu chịu thua, hướng về Lý Lợi thỉnh cầu ngưng chiến. Đây là một bế tắc, chỉ có dùng máu tươi đến mở ra cái này kết, dùng giết chóc đến chặt đứt cái này kết. Ngoài ra, chớ không có cách nào khác. Cốc cốc cốc. Chiến ma đón đầu gặp gỡ, Lữ Bố vung kích hành tạo thiên quân, mà chạy gấp bên trong Đàng Vũ hung hãn không sợ, vung lên song mâu đại kích đón lấy Vương Thiên Hỏa kích. Hai cây độ dài so sánh, phân lượng cùng nhan sắc cũng không kém bao nhiêu đại kích lăng không va chạm, nhất thời gây nên hoa mỹ đố lửa, tiếng vang rung trời. Một đòn dưới, Lữ Bố cùng Đàng Vũ từng người mang theo giới khố chiến mã bụng ngựa gấp lùi lại mấy bước, lát sau lần thứ hai rụt ngựa xung phong, trước mặt công kích. Nhưng thấy Lữ Bố hành tạo thiên quân không thể kiến công sau khi, lần thứ hai vung lên Vương Thiên Hỏa kích lăng không bổ về phía Đàng Vũ đầu lâu, như kích phách hoa sơn, khí thế hùng hồn, mãnh liệt như hổ, giống hệt không hề có thể ngăn cản lớn lao như thế. Khi thế chính thịnh Đàng Vũ vừa chống lại Lữ Bố một kích quét ngang sau khi, liền âm thầm tụ lực, nỗ lực vung kích. Không ngờ Lữ Bố tốc độ phản ứng so với hắn theo dự liệu còn nhanh hơn, một kích phá không, đón đầu đánh xuống. Một sát na, Đàng Vũ không chậm trễ chút nào hai tay nắm kích, cử động đón đỡ Phương Thiên Hỏa kích. Cong. Nổ lớn trong nổ vang, Phương Thiên Hỏa kích vừa nhanh vừa mạnh nện ở Đàng Vũ giơ lên song mâu đại kích lên, lập tức Lữ Bố thừa cơ đại lực ép xuống, khiến Đàng Vũ dưới khố vật cưỡi bốn phía cự lực, bốn vó kinh hãi. U may Hỏa Vân Thần Câu cũng không phải tầm thường chiến mã. Bốn vó run rẩy bên trong đột nhiên phát lực, mà Đàng Vũ cũng đúng vào lúc này ra sức tạo ra phương thiên hỏa kích, chợt song mâu đại kích trở tay rung động, kích phong chân trượt hướng về Lữ Bố trước ngực. Lữ Bố tựa hồ đã sớm biết chỉ dựa vào lực một tay không đủ để ép vỡ Đàng Vũ, phương thiên hỏa kích bị tạo ra trong nháy mắt, hắn vung kích vẩy một cái, đánh văng ra Đẳng Vũ trở tay vung tới song mâu đại kích. Lập tức song phương bay vút qua, này thăm dò tính lần thứ nhất giao thủ liền như vậy kết thúc. Thời cơ chiến đấu lóe lên liền qua. Lữ Bố đệ nhất hợp không thể làm sao Đẳng Vũ, đợi hồi mã tái chiến không có chú ý chính hắn thời điểm, hắn liền triệt để mất đi tiên cơ. Bởi vì tìm ngựa xoay người sau khi, Điện Vi cùng Đẳng Vũ hai người liền có thể liên thủ chiến hắn Lữ Bố một người. Sự thực cũng đúng là như thế. Hồi mã tái chiến, Đẳng Vũ cùng Điện Vi hai người tụ tập cùng một chỗ, sánh vai cùng nhau, nhanh như chớp chạy giết mà tới. Lữ Bố mặt sắc nghiêm nghị mà chăm chú nhìn trước mặt đánh tới hai người, tâm thần tập trung cao độ, ánh mắt lạnh lẽo cực điểm, âm thầm đem toàn thân lực lượng tụ tập ở trên cánh tay phải, thành bại ở cái này một lần hành động. Không sai, thành sai ở cái này một lần hành động. Dù ít địch nhiều chém giết không giống với đơn đả độc đấu, một hiệp có thể quyết phân thắng thua. Lấy Lữ Bố trước mắt tình trạng cơ thể cùng tình thế mà nói, tốc chiến tốc thắng mới là thượng sách, bằng không đánh lâu dưới, hắn chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Vì lẽ đó Lữ Bố toàn lực ứng phó, giữ lực mà chờ, ý đồ tấn công với một đòn bên trong. Nếu như có thể trọng thương Điện Vi cùng Đẳng Vũ trong hai người bất luận một ai, thậm chí là chém giết một trong số đó, hắn mới có ổn thắng chắc cơ hội, bằng không không bằng rút về bộ trận. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chương 221, Long Tranh Hổ Đấu Chi Lang Kỵ Cứu Chủ Chúa Công có lệnh, tốc chiến tốc thắng. Đẳng Vũ dục ngựa cấp tốc chạy đến Điện Vi bên cạnh, nhỏ giọng nói. Điện Vi vui vẻ gật đầu, lúc này cùng Đẳng Vũ liếc mắt nhìn nhau, tùy theo hai người sánh vai cùng nhau, kế sách ngựa phi nước đại, vung kích nhắm thẳng vào Lữ Bố. Đẳng Vũ cùng Điện Vi liên thủ đối địch đã không phải lần đầu tiên rồi, Lý Lợi tiền nhiệm Vũ Uy Thái Thú ban đầu, hai người bọn họ dù là khoảng trừng, trái phải thân vệ, sớm chiều ở chung, sớm có hiểu ngầm. Bởi vậy, bọn họ giờ khắc này lần thứ hai liên thủ cùng chống đỡ Lữ Bố, không cần quá nói nhiều, giữa lẫn nhau một cái ánh mắt liền có thể tâm linh thần hội. Cốc cốc cốc. Truy Phong Hàn Huyết Mã cùng Hỏa Vân Thần Câu móng ngựa tung tóe, kề vai sát cánh. Cái này hai thất Hàn Huyết Bảo Mã cũng là lâu dài đồng bọn, từ nhỏ là hoàn phi từ Kim Cổ ba huynh đệ trong tay giành được Thần Câu Bảo Mã, bây giờ trở thành Điện Vi cùng Đẳng Vũ hai người bật cưới. Một đôi bạn tốt dùng chung song câu bật cưới, chuyện thế gian coi là thật tuyệt không thể tả. Vâng. Giá, xúc thế đã lâu Lữ Bố, mắt thấy địch tướng Điện Vi cùng Đẳng Vũ hai người lại rụt ngựa chạy trốn bước bước gần như nhất trí, thế tới hung mãnh, hầu như không chê vào đâu được. Nhất thời Lữ Bố trong lòng căng thẳng, quát lên một tiếng lớn, dưới khố xích thố mã theo tiếng bay nhanh mà ra, bốn vó phi đạp, xông tới mặt. Len keng, tiên hạ thủ vi cường, đây là Lữ Bố nhất quán xuất kích chiến thắng con đường duy nhất. Thoáng chốc, phương thiên họa kích vẽ ra nửa cung tròn hình cung, kích phá hư không, đổ ngang mà tới. Đang Vũ vung lên song mâu đại kích hung hãn đòn đánh, nhưng bởi vì sức mạnh hơi kém Lữ Bố nửa bậc, không thể triệt để hóa giải Lữ Bố xúc thế một đòn, phương thiên họa kích dư uy dư âm, thuận thế đang hướng về Điện Vi. Mà Điện Vi hắc sát song kích chỉ có 7 thước, được độ dài có hạn, tiên phát sau đến, uy lực nhưng hết sức kinh người. Đối mặt phương thiên họa kích chém vào Đằng Vũ song mâu đại kích sau khi, thuận thế mà đến, Điện Vi ra tay như điện, tay trái đoạn kích trong nháy mắt chống chọi phương thiên họa kích, tay phải đoạn kích đột nhiên giọ ra, xen vào phương thiên họa kích kích trên tiểu cảnh, khiến Lữ Bố vung kích mà đến phương thiên họa kích có đi mà không có về, bị Điện Vi song kích xiên trụ, không cách nào thoát thân. Một sát na, Lữ Bố nhô lên quai hàm ra sức vẩy một cái, nỗ lực đánh bay Điện Vi tay phải đoạn kích, đem phương thiên họa kích rút về. Mà Điện Vi cũng không phải tên soàn xính, một thân quái lực mãnh liệt mà ra, vẫn cứ đem hết toàn lực vững vàng cầm cố lại phương thiên họa kích không được bứt ra, cùng Lữ Bố so sánh lực giằng co. Chính gặp lúc này, Đàng Vũ nhân cơ hội vung kích đại lực nện ở phương thiên họa kích báng kích lên, lát sau dọc theo báng kích thuận thế một vệt, chân trượt hướng về Lữ Bố nắm kích cổ tay phải. Trong chớp mắt, nhưng thấy Lữ Bố tay phải bỗng nhiên giơ lên, đột nhiên bung ra phương thiên họa kích, chợt hắn đạp mã phóng người lên. Mà bị Điện Vi xin ở phương thiên họa kích bởi vì hắn dùng sức quá mạnh, khiến phương thiên họa kích trong nháy mắt thoát ly Điện Vi đoạn kích, vèo một tiếng bay lên không trung. Mà Đằng Vũ cũng bởi vì ra sức một kích bên dưới Lữ Bố đột nhiên buông tay, mà thu lực không kịp, thân hình bỗng nhiên nghiêng về phía trước, nằm sấp đang vật cưỡi trước trên lưng. Đúng lúc gặp lúc này, bay lên trời Lữ Bố vừa vặn tiếp được bị Điện Vi chọn bay lên phương thiên họa kích, chợt lăng không vung kích hung hãn đập về phía nằm nhoài trên lưng ngựa Đằng Vũ, mà Điện Vi đã ở hơn 10 bước ở ngoài, không kịp cứu viện. Thoáng chốc, Đằng Vũ thân hãm tuyệt cảnh, trong lúc đội ba hắn chỉ có thể hai tay nắm kích hoành chặn lên đỉnh đầu, nỗ lực chống chọi Lữ Bố lăng không bổ xuống phương thiên họa kích. Ầm. Khí họ họ. Trong màn điện quang hỏa thạch, chỉ thấy phương thiên họa kích hung hãn nện ở Đằng Vũ giơ lên song mâu đại kích trung đoạn báng kích lên, lực lớn và cân, miễn cưỡng nện đến Đằng Vũ hai tay rung động, thân hình nhún xuống, mà hắn dưới khố hỏa vân thần câu chịu lực không được, móng ngựa sủi lờ, ầm ầm bốn vó quỳ xuống đất, kêu sợ hãi hí lên. Thoáng chốc, Đằng Vũ theo vật cưới lật nghiêng ngã xuống đất. May mắn thế nào chính là do ở hỏa vân thần câu nghiêng người ngã xuống đất, để Đằng Vũ tránh thoát Lữ Bố lăng không chém thẳng vào. Lữ Bố không có xích thố mã giúp đỡ, phóng người lên dễ dàng, nhưng hắn muốn vững vàng rơi xuống đất cũng thuận thế đánh giết Đằng Vũ, nhưng là vọng tưởng. Trừ phi Lữ Bố đồng ý đầu dưới chân trên mất hết mặt mũi trước, bằng không này nhất định phải được lăng không một kích, chỉ có thể là vô tật mà chấm dứt, liền như vậy thu tay lại. Vành, khá là thất vọng Lữ Bố, ở Đằng Vũ ngã xuống đất trong nháy mắt, mất đi mục tiêu công kích, không thể không thu tay lại, lát sau vững vàng rơi vào xích thố mã trên lưng ngựa. Cùng lúc đó, Hỏa Vân Thần Câu ở hí họ họ hí bên trong mượn Đằng Vũ đại kích chống đất lực lượng, vươn mình mà lên, mang theo Đằng Vũ kế tục chém giết. Trong giây lát này kỳ biến, nhìn mặt ngoài phát cáo Vân Thần Câu tựa hồ có tiếng không có miếng, không rất được lực, thực thì không phải. Hỏa Vân Thần Câu có kinh người nguy hiểm dự cảnh năng lực, khi làm Đằng Vũ thân hãm tuyệt cảnh sát, nó lấy đơn giản nhất, phương thức trực tiếp nhất thình lình ngã xuống đất tị nạn, do đó để Đằng Vũ chuyển nguy thành an. Này đột nhiên nghiêng người ngã xuống đất còn có một cái khác chỗ tốt, dù là trực tiếp tan mất lư bố gây mà đến hơn nửa lực đạo, do đó nó tự thân cũng không có thụ đến thực chất tính thương tổn. Chiến mã không có loài người cảm giác nhục nhã, nó chỉ có thể lấy thỏa đáng nhất, đơn giản nhất phương thức tránh né nguy hiểm, mà sẽ không cân nhắc phương thức này có phải là quá chật vật, quá thật mất mặt. Tại chiến mã bản năng trong ý thức, bảo vệ chủ nhân an toàn cùng tự thân tính mạng là vị thứ nhất, cái khác đều không đủ lo. Bởi vậy Đằng Vũ tránh thoát lư bố lăng không một kích phương thức xem ra cực kỳ chật vật, nhưng hiệu quả nhưng ngoài ý liệu tốt. Vươn mình mà lên về sau, Đằng Vũ ngoại trừ hai tay hổ khẩu hơi nứt toát ở ngoài, cũng không có bị bao nhiêu thương tích, thực lực không tổn hại, chiến ý dạng dào. Ma Hỏa Vân Thần Câu như trước thần tuấn, bốn vó như bay, mang theo Đằng Vũ kế tục cùng lư bố chém giết. Chuyên gia vừa ra tay đã biết có hay không. Hỏa Vân Thần Câu ưu dị biểu hiện, để lư bố thấy cũng không nhịn âm thầm sinh thán, này mã thần dũng, không ở xích thố mã bên dưới. Lư bố nhận lấy cái chết. Đằng Vũ gặp khó thời gian, điện vi cũng không nhàn rỗi. Khi làm, lư bố rơi xuống xích thố mã trên lưng một sát na, điện vi quát lên một tiếng lớn, phóng ngựa vùng kích giết tới. Lữ bố hung hãn không sợ, chỉ bất quá hắn lần này nhưng mất đi chiến mã nỗ lực không gian, nghỉ chân tại châu nên tiếp điện vi công kích. Đang đang đang. Điện vi nắm xong kích công kích, lúc công kích thường thường là ngay cả hoàn tiến công. Bị động dáng trả tròng, lữ bố vung kích ngăn trở một kích về sau, điện vi đệ nhị kích tức thì giết tới. Như vậy liên tục tiến công, đối với tay trái bị thương lữ bố mà nói, áp lực to lớn, lại thêm chi điện vi lực lớn vô cùng, mỗi một kích đều có ngàn cốt lực, điều này làm cho một tay nên địch lữ bố âm thầm đều khổ không ngừng. Hừ. Nổ lớn trong tiếng nổ, lữ bố cắn răng hừ lạnh một tiếng. Mà tay phải hắn hổ khẩu thì lại chảy ra máu tươi, trong nháy mắt nhuộm hồng cả phương thiên hỏa kích cần điều khiển. Nước gan bàn tay bên trong, lữ bố hung ác vung kích cùng điện vi trong tay song kích kịch liệt công kích, đánh cho thiết kích hỏa tình bắn ra, hỏa hòa tung tóe. Đi chết đi. Giữa lúc lữ bố vung kích chống chọi điện vi hắc sát song kích sắp, Đằng Vũ đột nhiên giết tới, song mâu đại kích đầm ầm nện ở phương thiên hỏa kích kích trên tiểu cảnh, tức thì hai cây đại kích tiểu cảnh lẫn nhau đan xen lẫn nhau, móc cầu treo cùng nhau. Đằng Vũ vung ra song mâu kích gác ở phương thiên hỏa kích bên trên, điện vi song kích chống lại phương thiên hỏa kích dưới, mà lữ bố lấy một địch hai. Dùng hết toàn lực nắm chặt phương tiên hỏa kích, cùng Đằng Vũ, điện vi hai người so sánh lực giằng co. Cự lực giằng co tranh tài trong, trên lưng ngựa ba người phình má, gò má đỏ sậm, thân thể căng thẳng, toàn lực ứng phó. Mà bọn họ dưới khố vật cưỡi thì lại làm thành một cái tam giác đối lập cách cục, móng ngựa đạp địa mọc dễ, lưng bụng trên cơ bắp hoa văn căng thẳng như cùng, lẫn nhau so sánh lực. Một lát sau, xích thố mã theo lữ bố vất vả không được thân hình đi dạo biến động thân vị, mà Hỏa Vân Thần Câu cùng Truy Phong Bảo Mã đồng dạng căn cứ từng người chủ nhân cần rời động thân hình. Trong nháy mắt, ba thất đương đại thần câu trình viên cung hình dáng chuyển động, mà trên lưng ngựa ba người đồng thời là giằng co không xong, sức mạnh toàn thân mãnh liệt ra chỉ ở từng người trên binh khí, nhe răng trợn mắt so sánh lực tranh chấp. Một phút về sau, lữ bố cuối cùng bởi vì quả bất địch chúng, thêm nữa một tay khó địch nổi bốn tay, thua trận. Trong nháy mắt, ba thất thần câu đột nhiên gom lại đồng thời, xích thố mã ở chính giữa, Hỏa Vân Thần Câu cùng Truy Phong Mã hai bên trái phải giáp công xích thố mã, đột nhiên hai mã giống như biết ai mới là kẻ địch, dồn dập cất vó đá chéo xích thố mã. Liên chiến trường trung ương xuất hiện một màn kinh người. Trên lưng ngựa, lữ bố trong tay phương thiên hỏa kích cùng điện vi, Đằng Vũ hai người đại kích quấn quanh ở đồng thời, lăng không lượn vòng, ra sức tranh chấp. Mà ba người bọn họ dưới khố vật cưỡi đã ở công kích lẫn nhau, chỉ bất quá chúng nó cũng là lấy 2v1, Hỏa Vân Thần Câu cùng Truy Phong Mã tướng xích thố mã kẹp ở giữa đánh đập, cất vó đá chéo, chạy vội bên trong chiếc lưng, vắt, va chạm, khiến xích thố mã kinh hoàng hí, trong lúc chạy trốn còn phải để phòng hai bên đột nhiên đá ra móng ngựa, hơi không chú ý cũng sẽ bị đá một cước. Ký họ họ. Vành, đột nhiên, một tiếng ngựa hí tiếng kêu sợ hãi vang vọng bá hai bên bờ sông. Chợt xích thú mã lảo đảo cấp tốc chạy hơn 10 bước về sau, móng trước mềm nhũn, ầm ầm ngã xuống đất. Mà lữ bố cũng bị ngã bay ra ngoài mấy chục bước, phương thiên hỏa kích bị điện vi cùng Đằng Vũ hai người hợp lực đánh bay lên không, tại chiến trường trên không gào thét tung bay. Đánh lâu tất mất. Chỉ có điều lần này không phải lữ bố trước tiên bị thua, mà là hắn dưới khố xích thú mã bị hai bên Hỏa Vân Thần Câu cùng Truy Phong Mã đẩy không cách nào thoát thân, lập tức bị Hỏa Vân Thần Câu bấp một chút móng ngựa, khiến xích thú mã thất tiền đề, lảo đảo ngã sắp xuống. Xích thú mã đổ ra không quan trọng lắm. Quan trọng hơn chính là cười ở trên lưng ngựa lữ bố dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hào không phòng bị ngã bay ra ngoài, mà phương thiên hỏa kích cũng nên tức tụt tay, phi lên không trung. Trong khoảnh khắc, lữ bố sinh tử lơ lửng ở một đường, ngã vào điện vi cùng Đằng Vũ hai người dưới vó ngựa, tính mạng khó giữ được. Thịnh Châu lang kỵ, cứu lại ôn hầu, toàn quân xung trận. Giết, ngay khi lữ bố phi thân xuống ngựa trong nháy mắt, lữ bố quân trận trước đã sớm giữ lực mà chờ Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người lưỡi đao nhắm thẳng vào đối diện Lý Lợi đại quân, hét lớn một tiếng, đánh ngựa chạy vội, nhắm phía trước trận. Thịnh Châu lang kỵ rốt cục không nhịn được toàn quân xung phong rồi. Được, đến hay lắm a. Vũ Uy quân trận trước, nhìn thấy Trương Liêu cùng Cao Thuận hai người múa đao quát tầm, xuất lĩnh lang kỵ quân hung hãn điều động, Lý Lợi không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, cất giọng nói. Chợt hắn vung tay lên, xông lên trước lạnh lùng quát, Kim Nê vệ tướng sĩ, theo bổn tướng xuất chiến. Giết, tung ngựa phi nước đại Lý Lợi trong tay không có binh khí, mà bên hông hắn treo lơ lửng trường kiếm cũng không thấy hắn rút kiếm xuất vỏ, hắn cứ như vậy tay không xua quân xung phong. Nhưng mà, khi, làm, Lý Lợi dục ngựa cấp tốc chạy mấy chục bước sau khi, trước người thình lình có một chôi thiết bối kim đao cắm ngược ở đất bằng trong, chôi này đại đao đúng là hắn lúc trước ném bay lữ bố cứu kim cổ tiện tay binh khí. Bụt. Tiện tay rút ra trường đao, Lý Lợi thúc ngựa dương đao xung phong phía trước, mà Điển Vi cùng Đằng Vũ nhị tướng đã ở lang kỵ quân điều động trong nháy mắt, quyết định thật nhanh từ bỏ đánh giết lữ bố tuyệt hảo thời cơ, đánh ngựa chạy về phía Lý Lợi bên cạnh, cùng đại quân một đạo nhằm phía trước mặt chạy tới Tịnh Châu Lang Kỵ. Chỉ bất quá hai người bọn họ tại đánh mã rút quân về một sát na, đáy mắt xẹt qua một tia tiết hận chi sắc, lát sau không chậm trễ chút nào rút quân về sông trận chém giết. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện.